Chương 85. Tứ tông người thứ nhất trọng tài thanh âm vừa mới băng lên, Lãnh Lăng Kiệt liền trực tiếp hướng phía Trương Dương một kiếm đâm tới. Cưỡng. Trương Dương đón đỡ Lãnh Lăng Kiệt một kiếm này, cái này cũng dẫn đến cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc. Trương Dương một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến đến tái nhợt không gì sánh được. Tốt diễn kỹ. Nộ không nhịn không được tán dương. Đừng nói chuyện. Trương Dương trong lòng thầm mắng. Lãnh Lăng Kiệt nhìn thấy Trương Dương miệng phun máu tươi, hắn đều là có chút sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dương sẽ như thế không chịu nổi một kích. Bất quá khi hắn nghĩ tới Trương Dương trước đó đã trải qua nhiều lần quyết đấu, đồng thời trước đó cùng Phùng Lạc quyết đấu lúc tiêu hao rất lớn, đây hết thể tựa hồ cũng nói thông. Trương Dương, bây giờ ngươi đã là nọ mạnh hết đà, bất quá ta có thể cho ngươi một lần cơ hội sống sót. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta dập đầu nhận lầm, đồng thời nguyện ý gia nhập ta Ngọc Hư Điện lời nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Dương hiện tại trạng thái kém thành dạng này, Lãnh Lăng Kiệt hiện tại ngược lại không đội mà giết Trương Dương. Nghe được Lãnh Lăng Kiệt lời nói, Bạch Hoa Cốc nữ đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi. Lãnh Lăng Kiệt yêu cầu này không chỉ có là tại đục nhã Trương Dương, đồng thời còn tại đục nhã Tiểu Huyền Tông. Lãnh Lăng Kiệt biết Trương Dương chắc chắn sẽ không nhận thua, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhan Tố Tố cao mày nói, hiển nhiên Lãnh Lăng Kiệt hành vi để nàng phi thường phản cảm. Tiểu Huyền Tông đám người thì là từng cái nắm đấm nắm chặt. Trên khán đài đám người thấy thế nhau nhau là Trương Dương cảm thấy tức hận, bọn hắn đồng dạng biết Trương Dương là chắc chắn sẽ không nhận thua. Ngươi cho ta đập một cái, ta có thể cho ngươi gia nhập Tiểu Huyền Tông. Trương Dương gian nan đứng dậy, vừa nói vừa đem khỏe miệng máu tươi lau đi. Khục. Thế nhưng là Trương Dương cương vừa đem máu tươi lau đi, hắn lại là một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt cũng bởi vậy trở nên càng thêm tái nhợt. Đã ngươi không nguyện ý, vậy coi như đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ta sẽ dùng đánh bại Thạch Cảnh phương thức, đánh chết ngươi. Lãnh Lăng Kiệt cười khẩy nói. Nói xong lập tức hướng phía Trương Dương một kiếm đâm tới, kiếm ảnh như cuồng phong mưa to, không ngừng hướng phía Trương Dương rơi đi. Ngay tại lúc này, Trương Dương ở trong lòng gầm thét. Nộ không tiếp thu được mệnh lệnh, lập tức thôi động Hỗn Độn Đỉnh, hỗn độn trong đỉnh năng lượng tinh thuần trực tiếp chạy ngược tiến Trương Dương trong đan điền. Oanh! Trương Dương thể nội tiếng oanh minh vang lên. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn xuất kỳ bất ý đột phá đến võ sư 6 đạo. Lãnh Lăng Kiệt tự nhiên cảm nhận được Trương Dương trên thân khí thế đột nhiên tăng gọn, hắn bây giờ quay đầu đã tới đã không kịp. Hắn cũng rốt cục ý thức được, Trương Dương trước đó bị chính mình dễ như trở bàn tay đánh bay, đồng thời cãi lại nôn máu tươi, vậy cũng là Trương Dương chăng? Hắn biết mình bị Trương Dương tính kế. Đi chết đi! Trương Dương một kiếm đâm ra, Tiên Tiên Thạch kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh hướng phía Lãnh Lăng Kiệt đâm tới, cái kia kinh khủng kiếm ảnh quy mô thậm chí so Lãnh Lăng Kiệt đâm ra còn nhiều hơn mấy lần. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Lãnh Lăng Kiệt đâm ra kiếm ảnh trong nháy mắt bị Trương Dương đâm ra kiếm ảnh thôn vệ triệt tiêu. Trương Dương đâm ra còn thừa kiếm ảnh từ Lãnh Lăng Kiệt trên thân xuyên qua mà qua. Phốc. Lãnh Tuấn Kiệt một ngụm máu tươi phun ra, hắn giờ phút này rốt cục cảm nhận được vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Chỉ bất quá hắn so Thạch Cảnh còn muốn hãm, Thạch Cảnh tối thiểu trọng yếu tạng khí bảo vệ, mà trong cơ thể hắn tất cả tạng khí đều bị Trương Dương chém ra kiếm ảnh chô vỡ nát. Lãnh Lăng Kiệt trực tiếp ngã xuống đất, ánh mắt cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn đến chết vẫn không tin nổi, chính mình vậy mà lại bại bởi Trương Dương, hơn nữa còn là bị Trương Dương âm tử. Hô. Trương Dương đánh bại Lãnh Lăng Kiệt sau, lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. May mắn ta cơ trí, trước đó tại Hỗn Độn trong đỉnh cất không ít năng lượng, vì chính là thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới, tới một lần tuyệt cảnh lập bản. Vì giờ khắc này, ta thậm chí ngay cả độc giả cùng tác giả đều không có nói cho, bọn hắn cũng không biết ta có át chủ bài này. Trương Dương giờ phút này trong lòng tương đương tự đắc. Chủ yếu vẫn là ngươi diễn kỹ tốt, nếu không phải ngu xuẩn này bị ngươi cái kia vụng về diễn kỹ lừa, ngươi muốn giết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Nộ không khinh thường nói. Vậy khẳng định không có cách nào cùng ngươi so, dù sao ngươi diễn qua Tây Du. Trương Dương nói. Nộ không, cái quái gì? Trương Dương không tiếp tục phản ứng Nộ không, hắn đi vào Lãnh Lăng Kiệt trước mặt ngồi xổm xuống. Lãnh Lăng Kiệt nhìn thấy Trương Dương xuất hiện ở trước mặt mình, hắn muốn hai mắt nhắm đột nhiên trừng lớn đứng lên, phản phất hồi quang phản chiếu bình thường, ẩn chứa vẻ không cam lòng. Ngươi đừng trừng mắt ta, ngươi cũng đừng khinh phục. Chiến đấu loại chuyện này không chỉ cần phải thực lực khủng bố, còn cần đầu óc. Rất rõ ràng, ta không chỉ có thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, đầu óc cũng so ngươi tốt, ngươi nói ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Trương Dương thản nhiên nói. Lãnh Lăng Kiệt nghe đến lời này, trong miệng phát ra ô ô hai tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, triệt để nhắm hai mắt lại. Trương Dương thấy thế chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn về phía Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện khu nghỉ ngơi. Còn có ai? Trương Dương hướng phía hai tông khu nghỉ ngơi hô lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện các đệ tử tất cả đều trầm mặc, bọn hắn mạnh nhất đệ tử đều bị Trương Dương giết, bọn hắn còn lấy cái gì cùng Trương Dương đấu? Trương Dương chờ đợi chỉ chốc lát gặp không có một cái dám lên đài, hắn trực tiếp quay người đối với trọng tài vấn đạo, bọn hắn hai tông này có tính không là bỏ cuộc. Bị Trương Dương một hô, trọng tài lúc này mới kịp phản ứng, sau đó hắn đối với Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện khu nghỉ ngơi hô, nếu như không ai dám lên đài khiêu chiến, vậy liền phán hai người các ngươi tông trực tiếp bị đào thải. Trọng tài nói xong, hai tông ý nguyên không người ứng thanh. Đã như vậy, Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện bị sớm đào thải, cuối cùng chỉ còn Bách Hoa Cốc cùng Tiểu Huyền Tông. Trọng tài nói, không cần dựng lên, thi đấu này thứ nhất thuộc về Tiểu Huyền Tông. Nhan Tố Tố nói, nàng tự nhận là khẳng định không phải Trương Dương đối thủ, cho nên cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Trọng tài nghe xong cũng là sững sờ, sau đó nói, đã như vậy, ta tuyên bố, lần này tứ tông đại bị, Tiểu Huyền Tông thu hoạch được thứ nhất. Trương Dương thì là lần này tứ tông đại bị mạnh nhất đệ tử. Trọng tài tiếng nói rơi xuống, trong giác đấu trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên khán đài không ngừng có người hô hào Trương Dương danh tự. Tiểu Huyền Tông khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người là ngẩn người, bọn hắn không nghĩ tới hạnh phúc vậy mà lại tới đột nhiên như vậy. Trương Dương thật bằng vào sức một mình, đem bốn thực lực yếu nhất tiểu huyền tông dẫn tới tứ tông đại bị thứ nhất. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Ngây người bên trong sau khi tỉnh lại, tiểu huyền tông đám người cùng nhau tiến lên, hướng phía Trương Dương nào tới. Trương Dương vốn còn tại nhìn xem Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện, lúc này hắn đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến động tĩnh. Khi hắn vừa mới quay người thời điểm, chỉ gặp Lan Sở Sở đã hướng hắn đánh tới, một đôi bóng trực tiếp đỉnh hắn cái đầy cõi lòng. Hắn còn chưa tới kịp hưởng thụ, còn lại tiểu huyền tông đệ tử đã đem hai người đặt ở dưới thân. Trương Dương bị ép thừa nhận bị bóng đụng thống khổ. Sau một lát, tiểu huyền tông đám người lúc này mới từ Trương Dương trên thân bỏ lên, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, dưới thân ép lại là Lan Sở Sở. Chỉ thấy lúc này Lan Sở Sở sắc mặt đỏ bừng, nàng nhanh chóng từ Trương Dương trên thân bỏ lên. Chúng tiểu huyền tông đệ tử thấy thế trên mặt lộ ra mập mờ chi sắc, nhao nhao cho Trương Dương ném ánh mắt. Ngặt chết ta. Trương Dương từ dưới đất bò dậy, trong miệng không nhịn được nói thầm. Trương Dương thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Lan Sở Sở trên mặt càng đỏ, thậm chí đỏ đến trên cổ, liền ngay cả toàn bộ lỗ tai đều là đỏ bừng một mảnh. Chương 86. Đại bị kết thúc, vạn hướng đại chiến bao xương bên trong. Trương Tiêu cùng Ngọc Hư Tử lúc này sắc mặt đều là phi thường khó coi. Hai người bọn họ vốn cho rằng lần thi đấu này tiểu huyền tông khẳng định hạt chót, bọn hắn đều đã kế hoạch tốt do ai đến thay thế tiểu huyền tông vị trí. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lần thi đấu này vậy mà ra một cái Trương Dương triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, còn để tiểu huyền tông thu được thứ nhất. Đôi này hai tông tới nói, lợi ích tổn thất to lớn. Nếu như nói Ngọc Hư Tử cùng Trương Tiêu phi thường buồn bực nói, Cổ Minh thì là cao hứng phi thường. Chúc mừng Cổ tông chủ, tiểu huyền tông ra một cái không tầm thường thiên tài. Hoa Cốc chủ cười nói, năm đó ta tại Thanh Sơn thành lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử này, liền biết tiểu tử này không đơn giản, tương lai khẳng định là khả tạo chi tài. Cổ Minh cất tiếng cười to nói. Cổ Minh cười xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn về phía một bên Trương Tiêu đạo, Trương tông chủ, Trương Dương không chỉ có tiến nhập ba vị trí đầu, còn thu được thứ nhất, đánh cược này ngươi đã thua, tài nguyên lúc nào cho ta? Trương Tiêu nghe đến lời này, thần sắc trở nên không gì sánh được âm trầm, hắn cắn răng nói, ta như thế nào cho ngươi, chẳng lẽ muốn đem ta toàn bộ tông môn đưa ngươi sao? Tông môn ta không muốn, ngươi chỉ cần đưa ngươi Thất Sát tông Long Mạch trực tiếp cho ta là được. Cổ Minh nói, ngươi. Trương Tiêu trong lòng tức giận, Long Mạch thế nhưng là tông môn căn cơ, đã mất đi Long Mạch tông môn khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Trương tông chủ, ngươi sẽ không muốn chơi xấu đi. Cổ Minh cười lạnh nói. Trương Tiêu nhìn thoáng qua một bên Hạ Vô Thường, sau đó cắn răng nói, cho ngươi liền cho ngươi. Vậy ta đây lần cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ngươi trực tiếp đem Long Mạch cho ta là được. Hạ Hoàng, lần này ngươi có thể cùng ta cùng nhau tiến đến. Cổ Minh nhìn về phía Hạ Vô Thường nói, có thể. Hạ Vô Thường nói, dù sao hắn là nhân chứng, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ vẫn là có thể thỏa mãn. Đại bị kết thúc, chúng ta nên đi ra. Hạ Vô Thương cười nói. Mấy người thân ảnh nhanh chóng đi vào trên lôi đài. Nguyên bản kích động đám người nhìn thấy Hạ Hoàng đến đây, bọn hắn lập tức toàn bộ an tĩnh lại, toàn bộ giác đấu trưởng cũng theo đó an tĩnh. Trương Dương còn không mau tới nhận lấy phần thưởng của ngươi. Hạ Vô Thương cười nói. Trương Dương nghe xong lập tức tiến lên, sau đó từ Hạ Hoàng trong tay tiếp nhận lần thi đấu này ban thưởng. Một bản công pháp Thái Dương kiếm quyết, một bản bí thuật kỳ môn độ thuật. Tiểu gia hỏa không sai, võ sư 6 nặng liền có thể chiến thắng võ sư 9 trọng đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Hạ Vô Thương cảm thán nói. Tại Trương Dương nhận lấy xong ban thưởng đằng sau, lần thi đấu này cũng coi là chính thức kết thúc. Đại bị kết thúc về sau, Tiểu Huyền Tông cùng Bách Hoa Cốc đám người đi theo Hạ Vô Thương đi vào Đại Hạ Hoàng Cung. Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết được 2 tháng sau vạn hướng đại chiến tướng muốn bắt đầu. Hạ Vô Thương thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiểu Huyền Tông cùng Bách Hoa Cốc đám người nhẹ gật đầu. Các ngươi cảm thấy mình trước mắt thực lực như thế nào? Hạ Vô Thương nói. Hẳn là coi như có thể chứ. Trương Dương do dự nói. Tại cái này Đại Hạ Hoàng Triều sát thực có thể, nhưng là muốn thả đến vạn hướng đại chiến trên chiến trường, liền lộ ra phi thường bình thường. Hạ Vô Thương nói, mặt khác vương triều thế hệ trẻ tuổi so với chúng ta mạnh nhiều như vậy. Nhan Tố Tố nghi ngờ nói, các ngươi phải biết, đây chính là vạn hướng đại chiến, ý tứ chính là có hơn 1 vạn cái vương triều tham dự, mà tham dự cái này đại chiến lại là từng cái vương triều mạnh nhất một nhóm người trẻ tuổi. Hạ Vô Thương giải thích nói, nghe được Hạ Vô Thương giải thích, trong lòng mọi người chấn động. Vậy chúng ta hạ triều tại những vương triều này bên trong thuộc về thực lực gì? Trương Dương Hiếu Kỳ nói, hạng chót thực lực. 10 năm trước đã từng mở ra một lần vạn hướng đại chiến, lần kia chúng ta Đại Hạ vương triều toàn quân bị diệt, không có một cái nào còn sống đi ra. Hạ Vô Thương thở dài nói, một chút đỉnh cấp vương triều người, bọn hắn rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đã sớm đạt tới đại võ sư cảnh, căn bản không phải chúng ta có thể so. Đại hoàng tử nói bổ sung, đại võ sư. Trương Dương đều mở to hai mắt nhìn, phải biết hắn mới võ sư 6 nặng mà thôi, trên lệch này không phải bình thường lớn. Cái kia không phải tham gia cái này vạn hướng đại chiến sao? Có đệ tử nghi ngờ nói, thế thì cũng không phải, cũng có thể không tham gia. Bất quá chỉ cần tại vạn hướng trong đại chiến trổ hết tài năng, liền có thể gia nhập đông vực 8 đại thế lực đỉnh cấp một trong Thiên Huyền Tông. Có thể gia nhập Thiên Huyền Tông, mới xem như sơ bộ đạp vào thế giới này đại võ đài, nhìn thấy phong cảnh cũng sẽ hoàn toàn không giống. Hạ Lạc giải thích nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Thiên Huyền Tông? Thiên Huyền Tông cùng Thái Huyền Tông quan hệ thế nào? Trương Dương vội vàng hỏi. Nghe nói Thiên Huyền Tông giống như xác thực cùng Thái Huyền Tông có chút quan hệ, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hạ Lạc đạo. Nghe nói lời ấy Trương Dương trong lòng hơi động, hắn biết mình nhất định phải tại vạn hướng đại chiến bên trong trổ hết tài năng. Như vậy hắn mới có cơ hội tiếp xúc đến càng lớn thế lực. Tại càng lớn trong thế lực mới có thể để cho chính mình tu vi tăng lên càng nhanh, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. bằng không hắn muốn tại còn lại hơn một năm thời gian bên trong thuận lợi gia nhập Thái Huyền Tông, cơ hội không thể nào. Những này đến lúc đó rồi nói sau, lần này gọi các ngươi tới là vì để cho các ngươi tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, nếu không bạn hướng đại chiến lúc, các ngươi lại là giữ nhiều lấy ít. Trong các ngươi bây giờ muốn rời khỏi có thể lập tức rời khỏi, dù sao bạn hướng đại chiến danh ngạch chỉ có 8 cái. Hạ Vô Thương đột nhiên nói. Nghe nói lời ấy, có thật nhiều đệ tử quyết định rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có Trương Dương, Nhan Tố Tố, Lan Sở Sở này một ít thực lực khá mạnh mấy người. Hạ Vô Thương nhìn xem còn lại mấy người nói ta cho các ngươi chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện, những tài nguyên này đầy đủ các ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Đằng sau các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại hoàng cung tu luyện, cũng có thể trở về riêng phần mình tông môn, chỉ cần nhớ kỹ nửa tháng về sau hoàng cung tập hợp liền có thể. Đằng sau Trương Dương bọn người liền bị thị vệ mang theo xuống dưới, đồng thời cho mỗi người an bài một căn phòng. Quả nhiên là hoàng thất, nhiều tài nguyên như vậy thật sự là gặp đều gặp chưa thấy qua. Trương Dương nhìn xem cả phòng tài nguyên tu luyện, người đều thấy choáng. Hắn tu luyện đến nay, chưa bao giờ thấy qua nhiều tài nguyên như vậy, có loại cảm giác một đêm giàu sổi. Trương Dương cũng không do dự, trực tiếp xuất ra Hỗn Độn Đỉnh điên cuồng hấp thu cả phòng tài nguyên, những tài nguyên kia tại Hỗn Độn Đỉnh chuyển hóa bên dưới, lập tức tất cả đều biến thành óng ánh thuần túy năng lượng, hướng phía Trương Dương thể nội hội tụ mà đi. Theo Trương Dương bọn người tiến vào tu luyện, Hạ Vô Thương cũng mang theo Cổ Minh cùng Trương Tiêu hướng phía Thất Sát Tông mà đi. Hai ngày qua đi, Cổ Minh vui vẻ ra mặt rời đi Thất Sát Tông, mà Trương Tiêu thì là sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Long mạch bị hắn thua, Thất Sát Tông khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Trương Tiêu mắt thấy Hạ Vô Thương cùng Cổ Minh rời đi, ở sâu trong nội tâm cừu hận liệt diễm cháy hừng hực đứng lên. Ngay tại Trương Tiêu vừa mới trở lại gian phòng của mình lúc, Ngọc Hư Tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. "Sao ngươi lại tới đây?" Trương Tiêu cao mày nói, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt. "Lần so tài này, chúng ta hai tông tổn thất nặng nề, nhất là ngươi Thất Sát Tông, đều nhanh muốn hủy diệt." Ngọc Hư Tử nói. "Ngươi muốn nói cái gì?" Trương Tiêu cao mày nói. "Như vậy Ngọc Hư Tử nhẹ giọng cùng Trương Tiêu thương nghị." Chương 87. Ký môn độn thuật Trương Dương trong phòng tu luyện dòng dã 2 ngày thời gian, trong phòng những tài nguyên kia rất nhanh liền bị Hỗn Độn Đỉnh hoàn toàn chuyển hóa, đồng thời bị Trương Dương hấp thu. "Không phải đâu, ta hấp thu nhiều như vậy, lại còn không có đột phá." Trương Dương có chút tuyệt vọng. "Ngươi không phải nói với ta, Hỗn Độn Thánh Thể chỉ cần tài nguyên bao no, đột phá rất tơ lụa sao?" Trương Dương nhìn xem trước mặt Ngộ Không nói. "Ta là nói qua, nhưng Hỗn Độn Thánh Thể đột phá cần thiết tài nguyên cũng so người bình thường nhiều." Ngộ Không nói. "Lời này của ngươi lúc đó làm sao không có nói với ta?" Trương Dương nói. "Quên." Ngộ Không gãi gãi tràn đầy bộ lông màu vàng nóng mặt nói. "Ngươi bây giờ mặc dù thực lực còn có thể, nhưng nếu như đi tham gia cái kia vạn hướng đại chiến, cảm giác rất dễ dàng bị ngược." Ngộ Không nghĩ nhắc nhở. "Ta biết, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới mới được." Trương Dương thở dài. "Đúng rồi, trước tu luyện kỳ môn đột thuật, như vậy đến lúc đó đánh không lại cũng có thể trốn." Trương Dương thầm nói. "Trốn cái gì trốn, chạy trốn không phải tinh khiết đàn ông cách làm." Ngộ Không khinh bị nói. "Ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường, ta gọi là tính chiến lược triệt thoái phía sau, ngươi biết cái gì?" Trương Dương mắng, sau đó không còn phản ứng Ngộ Không, trực tiếp đầu nhập trong tu luyện. Hai ngày đằng sau, Trương Dương mở hai mắt ra. Vốn cho rằng bí thuật rất khó, trên thực tế vẫn rất đơn giản. Trương Dương thầm nói, sau đó trực tiếp ra khỏi phòng. Ký môn đột thuật. Trương Dương nhanh chóng bấm pháp quyết. Chỉ gặp hắn thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, chờ chút về thời điểm xuất hiện, thân ảnh của hắn đã đi tới trong một gian phòng. Đây là cái nào? Trương Dương nghi hoặc. Lúc này một bóng người xinh đẹp từ gian phòng chỗ sâu đi ra, chỉ gặp nàng toàn thân ướt nhẹp trắng loá như tuyết, giờ phút này đang dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc. Tuyết trắng thân ảnh vừa mới lau xong tóc có nước, nàng đột nhiên phát hiện có đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện bên trong gian phòng của mình. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều chấn váng. "A, Trương Dương, ta muốn giết ngươi." Lan Sở Sở thét lên hô lớn, hướng phía Trương Dương phương hướng chính là một trường gỗ ra, một cú cực hàn chi khí hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương phản ứng rất nhanh, vọt thẳng ra Lan Sở Sở gian phòng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lan Sở Sở mặc chỉnh tề xông ra gian phòng, lúc này Trương Dương sớm đã mất đi bóng dáng. Lan Sở Sở trong lòng xấu hổ giận dữ, nàng lại bị Trương Dương cho thấy hết, mấu chốt nàng còn nhìn thấy Trương Dương trong mắt vụng trộm hướng xuống liếc mắt hai mắt. Hỗn đản này lúc nào đến phòng ta làm sao lại một chút cũng không có phát giác được. Lan Sở Sở trong lòng hung dữ nghĩ đến. Lúc này còn lại cửa phòng đột nhiên mở ra, những người còn lại tất cả đều bỏ ra. "Sư muội thế nào?" Một tên tiểu Huyền Tông đệ tử nghi ngờ nói. "Không có việc gì." Lan Sở Sở bình phục một chút tâm tình nói. "Sở Sở cô đương, ta vừa mới có phải hay không nghe được ngươi muốn giết Trương Dương?" Nhan Tố Tố nghi ngờ nói. "Các ngươi nghe lầm." Lan Sở Sở nói. "Vậy ngươi mặt vì sao hồng như vậy?" Thạch Cảnh nói. Thạch Cảnh thương thế vừa mới khôi phục, đồng thời biết được Trương Dương dẫn đầu tiểu Huyền Tông thu hoạch được tứ tông đại bị thứ nhất, hắn hai ngày này tâm tình đặc biệt phức tạp. "Đừng hỏi nữa, ta muốn trở về nghỉ ngơi." Lan Sở Sở nói xong trực tiếp quay ngược về phòng, giữ cửa hung hăng đóng lại. Cái này khiến nàng giải thích thế nào, chẳng lẽ để nàng nói Trương Dương không hiểu thấu hiện tại phòng nàng, đem nàng thấy hết. Những người còn lại gặp Lan Sở Sở quay ngược về phòng, bọn hắn cả đám đều cảm giác không hiểu đấu. "Nữ nhân a, thật khó hiểu." Một tên tiểu Huyền Tông đệ tử lắc đầu, sau đó quay trở về gian phòng. Nhan Tố Tố nhìn thoáng qua Lan Sở Sở gian phòng, trên mặt lộ vẻ suy tư, sau đó cười thần bí cũng quay trở về gian phòng. Những người còn lại cũng đều là như vậy. Trương Dương lúc này trốn ở hoàng cung một góc. Mã Đức không phải nói Tuấn Di trăm dặm sao, làm sao Tuấn Di đến sát vách đi? Trương Dương tương đương im lặng, lần này hiểu lầm liền lớn. "Ta nhìn ngươi chính là cố ý, bất quá cũng bình thường, tất cả mọi người là nam nhân ta hiểu." Ngộ Không xuất hiện tại Trương Dương đầu vai, một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi. Cút đi ngươi, ta là người đứng đắn, tiếp thụ qua giáo dục bắt buộc. Trương Dương cả giận nói, khẳng định là ta không có khống chế tốt, thử lại lần nữa. Trương Dương thầm nói, kỳ môn độ thuật. Trương Dương lần nữa thi triển kỳ môn độ thuật, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại hoàng cung. Khi Trương Dương thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, Trương Dương phát hiện chính mình đi vào trên một cái giường. Chỉ gặp một đôi tuyết trắng nam nữ tại vận động lấy, nhìn Trương Dương con mắt trừng lao đại. Ốc Nhật. Trương Dương nhịn không được mắng. Nam nữ nghe được thanh âm dừng lại động tác, khi người nam kia quay đầu nhìn thấy Trương Dương lúc, hắn dọa toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp héo mất rồi. Ai có thể nghĩ tới làm chính sự lúc, phía sau vậy mà đột nhiên xuất hiện một người. A. Nữ thì là rít gào lên. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Ngộ Không khinh bị nói. Kỳ môn độ thuật. Trương Dương lập tức lần nữa thi triển độ thuật, thân ảnh trực tiếp từ trên giường biến mất. Lần này Trương Dương không tiếp tục sai lầm, hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại hoàng thành bên ngoài. Phúc. Trương Dương một ngụm máu tươi phun ra. Lần này cuối cùng thành công, nhưng vì cái gì bí thuật giới thiệu bên trên không nói, thi triển bí thuật sẽ còn lọt vào phản vệ. Trương Dương lau khỏe miệng máu tươi. Trương Dương cảm giác mình bị thương không nhẹ. Cái này không nhiều bình thường sao? Bình thường loại bí thuật này đều cần đánh đổi khá nhiều, nếu không ngươi khắp nơi tản bộ, không phải vô địch. Ngộ Không nói. Ngươi không nói sớm. Trương Dương mắng. Ta cho là ngươi biết. Ngộ Không giang tay ra nói. Đằng sau Trương Dương trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương, đến ban đêm, Trương Dương mới từ trong lúc chữa thương tỉnh lại. Xem ra sau này phải cẩn thận sử dụng kỳ môn độn thuật mới được. Trương Dương lẩm bẩm nói. Hắn chữa thương hao phí cả ngày thời gian, nếu như là trong chiến đấu, vậy liền chết chắc. Kỳ môn độn thuật xem như tu thành, hiện tại chỉ còn lại có Thái Dương kiếm quyết còn không có tu luyện thành công, xem ra còn muốn đi tìm kiếm một chút thuần dương vật chất mới được. Trương Dương thầm nói. Cổ Minh trước khi đi đem Huyền Dương thạch giao cho Trương Dương, tình huống bình thường một khối Huyền Dương thạch sát thực đầy đủ tu luyện Thái Dương kiếm quyết, có thể Trương Dương không giống với, hắn vô luận tu luyện cái gì, cần đều so người bình thường nhiều. Tính toán việc này trước về sau thả thả, nên đi tìm Hùng Hoàng hai nhà tính sổ. Trương Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng. Trương Dương biết mình nhất định phải tại Vạn Hướng đại chiến trước giải quyết hai gia tộc này, nếu không hai nhà này tại hắn sau khi rời đi, khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp đối phó Trương gia. Trương Dương thừa dịp đêm tối hướng phía hai đại gia tộc gần nút mà đi. Người không ngụy trang một chút. Ngộ Không nói. Không cần thiết, hôm nay ta nhất định chém cỏ trừ tận gốc. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Trương Dương rất mau tới đến Hoàng Thành Tây Thành Khu, nơi này hội tụ to to nhỏ nhỏ rất nhiều gia tộc. Hùng gia. Trương Dương nhìn xem trước mặt trên tấm bảng hai cái chữ to kia, trực tiếp rút ra tiên thiên thạch kiếm. Người là người phương nào? Hùng gia chủ vị nhìn thấy Trương Dương cầm kiếm triệu bọn hắn đi đến, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ cảnh giác. Diệt tộc người. Trương Dương nói. Dễu cận. Trương Dương thoại âm rơi xuống, tên thủ vệ kia trực tiếp bị Trương Dương chém tới đầu lâu. Trương Dương mở ra cửa lớn, đem tên hộ vệ kia thi thể kéo đi vào. Nên chấm dứt nhân quả. Trương Dương đóng lại Hùng gia cửa lớn, hướng phía Hùng gia chỗ sâu đi đến. Chương 88. Hủy diệt hai tộc sau nửa canh giờ, Hùng gia máu chảy thành sông, Trương Dương đứng tại thi thể đầy đất ở giữa, cao mày nói, Hùng Bá Thiên vậy mà không tại. Trương Dương trầm tư một lát, đi thẳng Hùng gia, hướng phía hoàng gia phương hướng mà đi. Tiểu tử ngươi điên rồi a, trực tiếp diệt người toàn tộc. Ngộ Không nói. Đối mặt địch nhân nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, để tránh hắn cho tàn lại cháy. Trương Dương khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Hắn biết mình một khi rời đi Đại Hạ hoàng triều sẽ rất khó có cơ hội trở lại, vì Trương gia an nguy, hắn nhất định phải chém tới hết thảy chướng ngại. Nếu như tâm hắn từ nương tay, tương lai bị diệt khả năng chính là Trương gia. Trương Dương rất mau tới đến hoàng gia, chỉ gặp đêm khuya hoàng gia vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Trương Dương nhíu nhíu mày, hắn không có trực tiếp giết đi vào, mà là cẩn thận từng ly từng tí chui vào hoàng gia, rất nhanh hắn liền tìm được hoàng đầu Á Trô ở gian phòng. Trương Dương nhỏ giọng đi vào nóc phòng, cầm lấy đi trên nóc nhà mảnh ngói, hướng phía trong phòng nhìn lại. Chỉ gặp trong phòng lúc này có ba đạo thân ảnh ở trong đó, tựa hồ đang lưu đồ bí mật lấy cái gì. Trương Dương hai tháng sau liền sẽ đi tham gia Vạn Hướng đại chiến, đến lúc đó chính là chúng ta xuất thủ hủy diệt Trương gia thời điểm. Hoàng đầu Á cười lạnh nói, liên để tiểu tử kia lại phong quang một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn trở về nếu như nhìn thấy gia tộc mình đã bị diệt, không biết sẽ là biểu tình gì, ta thật sự có chút chờ mong. Hùng Bá Thiên đại cười nói, hai người các ngươi tốt nhất đem sự tình làm tốt, đằng sau chúng ta còn có kế hoạch khác. Một vị nam tử trung niên nhắc nhở, yên tâm đi Lý trưởng lão, một cái Trương gia mà thôi, tiện tay có thể diệt. Hoàng đầu Á cười nói, Lý trưởng lão nhẹ gật đầu, đối với Hùng Hoàng hai nhà tới nói, hủy diệt một cái nho nhỏ Trương gia xác thực dễ như trở bàn tay. Để cho các ngươi đi liên hệ những người kia liên hệ tới rồi sao? Lý trưởng lão vấn đạo. Tạm thời còn không có, bọn hắn hành tung quá bí ẩn, còn cần một chút thời gian. Hoàng đầu Á nói. Lý trưởng lão gật đầu nói, tốc độ nhanh một chút, nếu không bên trên trách tội, ta có thể che không được. Lý trưởng lão cũng biết những người kia không tiện bại lộ dưới ánh mặt trời, cho nên liên hệ tới sẽ rất khó khăn. Trương Dương tiểu tử này gần nhất làm ra động tĩnh lớn như vậy, phía trên không đối tiểu tử kia độc thủ. Hùng Bá Thiên đạo. Trương Dương gần nhất một mực tại hoàng cung tu luyện cũng không có cơ hội xuất thủ đối phó hắn. Những chuyện này các ngươi cũng đừng quản, làm tốt chính mình sự tình là được. Lý trưởng lão dặn dò. Ngươi tới thật đúng là xảo, đều bị ngươi nghe được. Ngộ Không nói. Ai? Trong phòng ba người nghe được hiểu trống không thanh âm, bọn hắn lập tức cảnh giác lên. Trương Dương cùng Ngộ Không nhìn nhau một chút. Phanh. Mảnh ngói pha toái, một đạo bóng người vàng nóng rơi vào trong phòng. Con khỉ. Ba người sửng sốt. Ba người các ngươi điêu lông nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh đến đánh ta. Ngộ Không kêu gào nói. Ba người đều là sửng sốt một chút, Hoàng đầu Á cả giận nói, lão tử lột da của ngươi ra. Nói xong liền hướng phía Ngộ Không chụp tới. Phanh. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng. Giễu cợt. Ba người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Hùng Bá Thiên đầu người đã rơi xuống đất. Trương Dương. Hoàng đầu Á cả giận nói, ngươi cũng nghe được. Lý trưởng lão biến sắc. Ngươi nói đúng. Không cần làm phiền các ngươi tự mình đi Trương gia đi một chuyến, đêm nay các ngươi đều phải chết. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi. Hoàng đầu Á cả giận nói, hướng phía Trương Dương chính là một trường vô đến. Đúng. Ngay tại hắn vừa mới xuất trường thời điểm, Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn ánh mắt hoàn toàn che chắn. Lan. Hoàng đầu Á cả giận nói. Thử. 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 Ngộ Không liên tiếp ra bắt, Hoàng đầu Á căn bản không có kịp phản ứng, trên mặt đã tràn đầy vết trào. Người con khỉ chết tiệt này. Hoàng đầu Á triệt để nổi giận, hướng phía Ngộ Không chụp tới, đều chẳng muốn quản Trương Dương. Ngươi đến cùng là người phương nào, tại sao muốn đối phó ta Trương gia? Trương Dương nhìn xem Lý trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi đáp tội đại nhân vật, ngươi Trương gia tất bị diệt. Chỉ cần cùng ngươi có liên lụy người đều phải chết, đây hết thảy đều là ngươi tự tay tạo thành. Lý trưởng lão cười lạnh nói, không nói vậy liền đi chết đi. Trương Dương trực tiếp một kiếm đâm ra, ngươi còn giết không được ta. Lý trưởng lão đồng dạng hướng phía Trương Dương một kiếm đâm tới. Cưỡng. Trương Dương bị Lý trưởng lão một kiếm đánh cho lùi lại ra ngoài mấy bước. Đại võ sư. Trương Dương trong nháy mắt minh bạch thực lực của đối phương. Liền như ngươi loại này tôm cá nhãi nhép còn muốn giết ta. Hôm nay giết ngươi, ngày mai ta liền tự mình đi đổ diệt ngươi Trương gia, chó gà không tha. Lý trưởng lão nói xong lại là hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương không lùi mà tiến tới, đồng dạng hướng phía Lý trưởng lão một kiếm đâm tới. Đi chết đi. Lý trưởng lão cười to nói. Hắn thấy, Trương Dương không chạy giặc mà còn muốn cùng hắn đối bính, đây quả thực là muốn chết. Ngay tại hai thanh kiếm muốn tiếp xúc trong nháy mắt, Trương Dương trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, tóc biến thành màu trắng. Lý trưởng lão cảm nhận được Trương Dương khí tức trên thân, sắc mặt kinh biến. Tại sao có thể như vậy? Bất quá hết thể cũng không kịp. Dễ cận. Kiếm quang xẹt qua, Lý trưởng lão đầu người rơi xuống đất. Chém giết Lý trưởng lão sau, Trương Dương nhìn về phía Ngộ Không bên kia, chỉ gặp Hoàng đầu Á chính mãn phòng ở đuổi theo Ngộ Không chạy, sửng sốt cầm Ngộ Không không có biện pháp nào. Mà chính hắn trên mặt, vết chảo thì là trở nên càng ngày càng nhiều. Dễ cận. Trương Dương không chút do dự trực tiếp một kiếm chém giết Hoàng đầu Á. Lúc này hộ vệ hoàng gia cũng đã chạy tới. Trương Dương cầm trong tay tiên thiên thạch kiếm giết ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Trương Dương độ diệt cái này hoàng gia, khi hắn chuẩn bị lúc rời đi phát hiện Ngộ Không còn không có cùng lên đến. Con khỉ chết tiệt này chạy đi đâu rồi? Trương Dương nhíu mày. Hắn tại hoàng gia náo ra động tĩnh có chút lớn, cho nên nhất định phải mau chóng rời đi. Lúc này chỉ gặp Ngộ Không nhún nhảy một cái chạy ra, bộ dáng nhìn qua mười phần hèn mọn. Ngươi làm gì đi? Trương Dương nói. Lưu lại điểm kỷ niệm. Ngộ Không trực tiếp nhảy lên Trương Dương bả vai. Trương Dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hoàng gia. Hướng phía hoàng cung mà đi. Mã Đức làm sao có cố mùi nước tiểu khai? Trương Dương hít mũi một cái nói, ngươi nhìn ta làm gì, khẳng định không phải trên người ta. Ngộ Không nhìn xem Trương Dương chột dạ nói, chớ gạt ta, mùi vị kia chính là trên người ngươi. Ngươi cách làm lưu cái kỷ niệm, không phải là tại hoàng gia gắn cua nước tiểu đi. Trương Dương nói, Ngộ Không gặp lừa dối không được Trương Dương, hắn dứt khoát cũng không giả, không được sao, ta đều nhẫn nhịn hơn ngàn năm nước tiểu ngâm cũng rất bình thường. Trương Dương sau khi rời đi một cách giờ, rất nhiều người tới hoàng gia, khi bọn hắn nhìn thấy toàn bộ hoàng gia bị người hủy diệt lúc, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết hoàng gia tại hoàng thành đây chính là đại tộc, tại toàn bộ hoàng thành trong đại tộc đều có thể có tên tuổi. Đến cùng là ai lặng yên không một tiếng động diệt hoàng gia, thực lực này cũng quá kinh khủng. Ta nghe nói hùng gia cũng bị diệt, không ai sống sót. Cái gì? Một đêm lại bị đổ diệt hai cái đại tộc. Đêm khuya vốn nên yên tĩnh tây thành khu, đêm nay lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Á thảo, hoàng đầu Á bị người ở trên mặt gắn cua nước tiểu kia mùi khai liền cùng mấy trăm năm không có nước tiểu qua mở dạng, hôn rất nhiều người đều nôn. Một tên nam tử từ hoàng gia vọt ra, trên mặt trợn xanh trợn tím. Có khoa trương như vậy? Bên ngoài mấy người không tin, sau đó tiến vào hoàng gia. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền trung thực chỉ gặp mấy người từ hoàng gia vọt ra, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất nôn khan. Quá mẹ nó buồn nôn. Đây là cái nào vương bắt đạn nước tiểu có thể đem ta một võ sư cảnh hôn nôn? Mấu chốt tên vương bắt đạn kia còn tại trên mặt đất lưu lại một hàng chữ. Không đại gia từng du lịch qua đây. Mẹ! Mấy người vừa mới dứt lời, lại bắt đầu nôn mửa liên tục. Chương 89. Hỏa Diệm Sơn sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương rời đi gian phòng của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện Hạ Lạc cùng Hạ Cơ hôm nay vậy mà cũng ở nơi đây, một đám người vây quanh không biết đang thảo luận cái gì. Cho chuyện cái gì đâu, kích động như vậy. Trương Dương nghi ngờ nói. Tối hôm qua Hoàng Thành phát sinh một việc đại sự, Hoàng gia cùng Hùng gia bị người diệt tộc. Hạ Lạc đạo. Đây rốt cuộc là ai làm chuyện tốt, hẳn là hảo hảo khen ngợi một chút. Trương Dương ra vẻ kinh ngạc nói. Đám người không phản bắt được. Bị diệt tộc không phải điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất chính là hoàng đầu Á bị người ở trên mặt đi tiểu ngâm, cái kia cố mùi khai thật sự là tuyệt, đến bây giờ còn không có tán đâu. Hạ Lạc nói đến đây cái, hắn chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển, một bộ nhịn không được muốn nôn bộ dáng. Đại hoàng tử nói không sai, ta sáng nay nhận được tin tức vốn muốn đi nhìn xem, kết quả vừa tiến vào hoàng gia cửa lớn, trực tiếp cho hôn đi ra. Một tên đệ tử nói đến đây cái, mặt đều có chút phát xanh. Nước tiểu. Trương Dương trong nháy mắt nhớ tới Ngộ Không. Người nước tiểu người ta trên mặt. Trương Dương hỏi. Chán. Ta vừa mới bắt đầu lúc đầu không muốn thực sự không nín được Ngộ Không nói. Người con hàng này tố chất cũng quá kém. Trương Dương im lặng. ta đây là giúp ngươi, ngươi còn không cảm tạ ta. Nộ không khó chịu nói, ngươi nước tiểu người ta trên mặt, ngươi nói giúp ta. Trương Dương phục hắn không nghĩ tới con khỉ này không biết xấu hổ như vậy, cho nên nói ngươi còn trẻ. Ngươi hôm qua đổ diệt người ta toàn tộc, nếu có người thật muốn truy tra việc này, là có thể thông qua một chút thủ đoạn tìm tới ngươi. Ta cái này đi tiểu trực tiếp cho ngươi toàn giải quyết, ngươi nói có đúng hay không giúp ngươi. Nộ không nói, Trương Dương, lý do này có chút không hợp thói thường. Trương Dương hoài nghi con khỉ này đang lừa dối hắn. Trương Dương minh, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Hạ Lạc hô, không có việc gì không có việc gì. Trương Dương thu hồi tâm thần, đúng rồi đại hoàng tử, ngươi cũng đã biết nơi nào có loại kia rất tinh khiết cực dương chi lực. Trương Dương nói, Cổ Minh cho hắn Huyền Dương thạch hắn đã hấp thu xong, vẫn như trước không có ngưng tụ ra Huyền Dương châu, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Trương Minh hẳn là muốn tu luyện Thái Dương kiếm quyết đi. Địa phương cũng thực là có một cái, không nói chuyện nói cổ tông chủ không phải cho ngươi lưu lại một viên Huyền Dương thạch sao? Hạ Lạc nghi ngờ nói, là lưu lại, nhưng vẫn là không đủ. Trương Dương lúng túng nói, như thế vẫn chưa đủ. Hạ Lạc hơi kinh ngạc, người bình thường ngưng tụ Huyền Dương châu, một viên Huyền Dương thạch đều căn bản dùng không xong. Ta cũng không biết vì cái gì. Trương Dương ngượng ngùng nói, dạng này a, ta vừa vặn muốn đi Hỏa Diệm Sơn, nếu không một cái đi. Hạ Lạc đạo, Hỏa Diệm Sơn. Trương Dương sửng sốt một chút, danh tự này làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Cái kia đi thôi. Trương Dương nói, hai người vừa muốn rời đi, lúc này một tên tiểu Huyền Tông đệ tử gọi lại Trương Dương nói, Trương Dương người chờ một chút. Chỉ gặp hắn xuất ra một bản công pháp đưa cho Trương Dương nói, đây là Lan Sở Sở để cho ta giao cho ngươi, nàng nói đưa ngươi. Thần Hành Quyết, địa giai công pháp. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn xác thực hỏi qua Lan Sở Sở, hắn muốn tại chân bảo các mua sắm một bản địa giai bộ pháp, không nghĩ tới Lan Sở Sở vậy mà đưa hắn một bản. Phải biết địa giai công pháp tại Đại Hạ Hoàng Triều có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền cũng mua không được. Chớ nói chi là trong công pháp là thưa thất nhất bộ pháp loại võ kỹ. Người nàng đâu? Trương Dương hiếu kỳ nói. Quyền công pháp này thực sự quá mức chân quý, hắn không có khả năng cứ như vậy nhận lấy. Nàng tựa hồ là có việc sanh trở lại Sơn Thành, bất quá trước khi đi biểu lộ tựa hồ không đúng lắm. Tên kia tiểu Huyền Tông đệ tử nói. Trương Dương nghe xong nghĩ nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, đi xong Hỏa Diệm Sơn liền về một chuyến Thanh Sơn Thành, xác thực rất lâu không có gặp ra ra, thuận tiện nhìn xem Lan sư tỷ có phải hay không gặp phiền phức gì. Đằng sau Trương Dương liền đi theo Hạ Lạc ngồi phi thuyền tiến về Hỏa Diệm Sơn. Hai ngày sau, Trương Dương phát hiện mình đã rời đi Đại Hạ biên cảnh. Hỏa Diệm Sơn này vẫn còn rất xa. Trương Dương nghi ngờ nói, nhanh đến ngay tại Đại Hạ cùng Việt quốc biên cảnh. Đến nơi đó ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Việt quốc tại biên cảnh cùng chúng ta thường xuyên có ma sát. Hạ Lạc nhắc nhở. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn biết hai nước ở giữa có ma sát rất bình thường đều là vì lợi ích. Sau một canh giờ, Trương Dương rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí rõ ràng đang lên cao. Đến. Hạ Lạc đạo. Theo phi thuyền rơi xuống đất, Trương Dương cùng Hạ Lạc rời đi phi thuyền. Trương Dương rời phi thuyền sau đống cảm giác một cỗ sóng nhiệt đánh tới, nếu có người bình thường ở chỗ này, đoán chừng có thể trực tiếp nóng chết. Nơi này nóng là rất nóng không trải qua đi đâu tìm thuần dương chi lực. Trương Dương nhìn xem trước mặt những cái kia bởi vì nhiệt độ cao sớm đã hoang vu gò núi nói, còn muốn đi vào bên trong, đây chỉ là bên ngoài mà thôi. Bất quá đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ở chỗ này rất có thể sẽ gặp được một chút Việt quốc tu sĩ. Hạ Lạc nhắc nhở. Hai người hướng phía Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu đi đến. Đại hoàng tử, tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ đối với Việt quốc tu sĩ có chút kiêng kỵ? Trương Dương phát hiện Hạ Lạc mỗi lần nhắc lên Việt quốc tu sĩ, nói gần nói xa đều là để Trương Dương tận lực không cần cùng Việt quốc tu sĩ nổi xung đột. Không phải ta sợ Việt quốc tu sĩ, mà là ta thân phận tương đối mẫn cảm, bọn hắn nhìn thấy ta liền sẽ tìm đến phiền phức, bước bách ta ra tay với bọn họ. Hạ Lạc thở dài nói, buộc ngươi ra tay với bọn họ, bọn hắn là phạm tiện sao? Trương Dương nói, không phải phạm tiện, bọn hắn là cố ý vì chính là gây mâu thuẫn, sau đó tốt bước lên hai nước đại chiến. Hạ Lạc đạo, Việt quốc rất mạnh sao? Trương Dương hơi nghi hoặc một chút, thực lực so đại hạ hơi mạnh hơn một chút. Hạ Lạc đạo, vậy thì có cái gì thật là sợ làm liền xong rồi. Trương Dương nói, ta sợ không phải Việt quốc, mà là sau lưng của Hán An quốc, đây chính là trung đẳng đại quốc, căn bản không phải chúng ta đại hạ loại tiểu quốc này có thể so. Nếu như một khi bước lên chiến tranh, vậy thì thật là tốt theo An quốc nguyện, An quốc khẳng định sẽ trợ giúp tới, đến lúc đó ta đại hạ thất vong. Hạ Lạc đạo, chúng ta đại hạ phía sau không có quốc gia sao? Trương Dương nói, không có, nếu như có ta cũng không trở thành dạng này. Hạ Lạc thở dài. Hai người cùng nhau trò chuyện ở giữa, phu cận gò núi từ nguyên bản hoang vu biến thành xích hồng sắc, nhiệt độ kinh khủng cuốn sạch lấy Trương Dương. Là ở chỗ này, đó chính là Hỏa Diệm Sơn. Hạ Lạc đạo. Trương Dương hướng Hạ Lạc chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp có một tòa núi cao đứng sừng sững ở gò núi trung ương, núi cao đỉnh bốc lên nồng đậm sương mù, phảng phất tại thiêu đốt bình thường. Trương Dương cùng Hạ Lạc nhanh chóng hướng phía Hỏa Diệm Sơn tiến đến, đi vào Hỏa Diệm Sơn phụ cận lúc, Hạ Lạc đã mồ hôi đầm đìa, đang không ngừng sát mồ hôi trán. Trong lúc lơ đãng, hắn đột nhiên phát hiện Trương Dương trên mặt một giọt mồ hôi đều không có, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ không có chút nào nóng. Trương Dương nhìn thấy Hạ Lạc ánh mắt kinh ngạc, trong nháy mắt minh bạch hắn nghi hoặc, thế là cười nói, trong cơ thể ta có Huyền Âm Châu, chỉ cần dùng cực hàn chi lực bám vào mặt ngoài thân thể, liền không nóng. Dựa vào, Hạ Lạc trong lòng thầm mắng. Hạ Lạc biết Trương Dương lần đầu tiên tới Hỏa Diệm Sơn, sợ Trương Dương nóng mắt lỗi, còn đối với hắn phi thường chiếu cố, làm nửa ngày liền chính hắn nóng. Phanh! Đột nhiên một bóng người từ đằng xa bay tới, sau khi hạ xuống chính là phun ra một ngụm máu tươi, tiếng mắng chửi tùy theo từ đằng xa truyền đến, tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không lão tử giết chết ngươi. Chương 90. rộng lượng huyền dương thạch hạ thương. Hạ Lạc nhìn thấy cái kia thổ huyết thân ảnh sắc mặt đại biến, sau đó lập tức đem hắn đỡ lên. Đại ca ngươi sao lại tới đây? Hạ Thương nhìn thấy Hạ Lạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải Hạ Lạc sao, ngươi đây là lại chạy tới bị đánh? Mấy tên nam tử từ đằng xa đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ bực bội. Đừng nói trước những này, một mình ngươi chạy tới nơi này làm gì? Hạ Lạc sắc mặt một chút nghiêm trọng. Ta đến thu thập một chút hỏa nguyên thạch, ai biết vậy mà gặp được Việt Nam cùng Việt Tây hai cái này vương bát đảng. Hạ Thương khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Ôi còn dám mắng ta? Việt Nam cười lạnh nói, lập tức hướng phía Hạ Thương một trường bổ đến, trên bàn tay linh khí quay cuồng, nhìn điệu bộ này rõ ràng là muốn trực tiếp giết Hạ Thương. Hỗn đản! Hạ Lạc gầm thét, đồng dạng cũng là một trường bổ ra. Phanh! Việt Nam bị Hạ Lạc một trường đánh lui. Hạ Lạc ngươi gan lớn hiện tại cũng dám hoàn thủ. Việt Nam mặc dù ăn phải cái lô bốn, nhưng cũng không có nổi giận, mà là mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Hạ Lạc có bản lĩnh liền giết chúng ta. Việt Tây lanh cười nói, trong tay lại cầm một viên ghi chép tinh thạch, có thể đem nơi này phát sinh hết thể ghi chép lại. Đại ca ngươi đi nhanh lên, đám hỗn đản kia chính là cố ý buộc ngươi xuất thủ. Hạ Thương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn thân là thành viên hoàng thất, sao có thể không biết Việt Nam cùng Việt Tây đang suy nghĩ gì? Còn muốn đi? Hôm nay hai huynh đệ các ngươi đều phải chết ở chỗ này, ha ha ha. Việt Nam cười to nói, cùng ta cùng một chỗ giết bọn hắn. Việt Nam đối với một bên Việt Tây nói, lập tức hai người cùng nhau hướng phía Hạ Thương đánh tới. Không tốt. Hạ Lạc nhìn ra hai người này mục đích, hai tên khốn kiếp này rõ ràng là cố ý tập sát thụ thương Hạ Thương, thực tế mục đích là lưu lại Hạ Lạc. Bởi vì Hạ Lạc chính là đại hạ hoàng triều đại hoàng tử, cũng là Hạ Vô Thương tiên phú cao nhất nhi tử. Chỉ cần giết Hạ Lạc, bọn hắn tin tưởng Hạ Hoàng khẳng định sẽ nổi giận, đến lúc đó dưới cơn nóng giận hai nước rất có thể trực tiếp bộc phát đại chiến, như vậy mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Hai người từ đầu đến cuối đều đem Trương Dương xem như không khí, trong mắt của bọn hắn chỉ có Hạ Lạc. Giễu cợt, một đạo ánh kiếm màu trắng xẹt qua, hai người đầu người bay thẳng ra ngoài. Trương Dương một cước bước ra, viên tinh thạch kia trực tiếp bị hắn dầm nát. Hạ Lạc cùng Hạ Thương tất cả đều là sử sốt. Trương Dương ngươi Hạ Lạc cả kinh nói, đại hoàng tử yên tâm, ta ở một bên nghe nửa ngày đã nghe rõ, chủ yếu vẫn là các ngươi hoàng thất không thể ra tay, ta loại này không có hoàng thất thân phận chém bọn họ sẽ không liên lụy hoàng thất, cũng sẽ không gây nên chiến tranh. Trương Dương nói, có thể ngươi giết bọn hắn, Việt quốc hoàng thất sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Lạc đạo, đến thôi, dù sao nợ nhiều không ép thân, không chỗ chi bị. Trương Dương đem tiên thiên thạch kiếm thu vào, một bộ vẻ mặt không sao cả. Hắn giết chúng ta hai vị hoàng tử, nhanh lên đem tin tức truyền trở về. Lúc này nơi xa truyền đến kinh sợ âm thanh, chỉ gặp nơi xa có hơn 10 người mặc Việt quốc thị vệ quần áo nam tử. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương chém giết hai tên Việt quốc hoàng tử sau, một số người lập tức xuất ra trên người tinh thạch bắt đầu truyền tống tin tức. Trương Dương tranh thủ thời gian ngăn cản Hạ Lạc thấy thế sắc mặt đại biến, hắn vừa muốn nhắc nhở Trương Dương tranh thủ thời gian giết những thị vệ này, kết quả hắn vừa quay đầu lại Trương Dương bóng người đã không thấy. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương trong nháy mắt đi vào những thị vệ kia ở giữa, những thị vệ kia bị Trương Dương chém dưa thái rau giống như, vài đao liền toàn bộ chém giết. Trương Dương đánh giết những thị vệ kia đằng sau, hắn tại những thị vệ kia trên thân tìm kiếm một phen, rất nhanh mười mấy mai màu lửa đỏ tinh thạch xuất hiện tại trên tay hắn. Những tinh thạch này tiếp xúc hắn da thịt trong nháy mắt, Trương Dương có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ hơi thở nóng bỏng. Chắc hẳn đây chính là Huyền Dương thạch. Trương Dương thầm nói, đại ca người này ngươi từ nơi nào tìm đến đường đi đã vậy còn quá dã, mà lại ta nhìn hắn bộ này động tác nước chảy mây trôi phi thường thuần thục, cảm giác bình thường làm không ít việc này a. Hạ Thương nhìn xem Trương Dương kinh ngạc nói, người ta thế nhưng là Tiểu Huyền Tông đi ra. Hạ Lạc đạo, ta nghe nói Tiểu Huyền Tông đã nhập được Tây Sơn, hiện tại bọn hắn đệ tử đều đã lẫn vào cùng thổ phỉ một dạng sao? Hạ Thương nói, mặt trời lặn phía tây cái rắm, tấm này Dương một người trực tiếp chọn lấy Ngọc Hư Điện cùng Thất Sát Tông. Hạ Lạc đạo, ác thảo như thế dã. Hạ Thương hoảng sợ nói, lúc này Trương Dương đã đi tới Hạ Lạc trước mặt hai người, Trương Dương nói cái này chính là Huyền Dương thạch sao? Hạ Lạc gật đầu, ở nơi nào có thể thu hoạch được? Trương Dương nói, ngay tại kia Hỏa Diễm Sơn đỉnh. Hạ Lạc đạo, đa tạ. Trương Dương nói xong hướng thẳng đến Hỏa Diễm Sơn đỉnh phóng đi. Hắn hẳn là muốn tu luyện Thái Dương kiếm quyết đi, hắn nhiều như vậy Huyền Dương thạch còn chưa đủ. Hạ Thương nghi ngờ nói, Trương Minh không phải người bình thường, tiểu tử ngươi về sau gặp được Hô Trường Ca, có nghe hay không? Hạ Lạc đạo, ta dù sao cũng là hoàng tử, ngươi để cho ta gọi hắn Trường Ca. Hạ Thương phi thường bất mãn, liền ngươi hùng dạng này, thoát ly hoàng thất cái rắm cũng không bằng. Người ta Trương Dương cái kia thiên phú, nhất định sớm muộn cũng sẽ đi ra đại hạ quốc, thậm chí tương lai toàn bộ Đông Ngực đều sẽ lưu lại Trương Dương truyền thuyết. Hạ Lạc đạo, có như thế không hợp thói thường sao? Hạ Thương thầm nói, hắn chưa bao giờ thấy qua cùng là thiên chi tiêu tử Hạ Lạc như thế khen người. Phanh! Hạ Lạc trực tiếp một cước đá vào Hạ Thương trên mông cả giận nói, để cho ngươi kêu liền gọi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Còn có để cho ngươi vị muội muội kia cho ta đi câu dẫn Trương Dương, Trương Dương rời đi đại hạ trước nhất định phải lưu lại cho ta huyết mạch. Hạ Thương, Trương Dương đi vào Hỏa Diệm Sơn đỉnh, nơi này nhiệt độ cao để hắn đều cảm giác kinh hãi, nồng đậm sương mù để hắn ánh mắt mơ hồ. Hỏa Diệm Sơn lại là một ngọn núi lửa. Trương Dương chiều Hỏa Diệm Sơn nội bộ nhìn lại, chỉ gặp nội bộ còn có nham tương đang lan lộn. Trương Dương cẩn thận tìm kiếm lấy Huyền Dương thạch, chỉ gặp Hỏa Diệm Sơn nội bộ trên vách đá có thật nhiều màu lửa đỏ tinh thạch khảm nạm trong đó. Rốt cuộc tìm được. Trương Dương nội tâm vui mừng, lập tức điều động Huyền Âm Châu, rút ra càng nhiều cực hàn chi khí bám vào mặt ngoài thân thể, nơi này nóng hắn đều có chút không chịu được nổi. Làm xong chuẩn bị, Trương Dương trực tiếp nhảy vào. Thời gian ngắn ngủi sau, Trương Dương rơi vào trong núi lửa phía trên một khối nham thạch, khối nham thạch này toàn thân hiện ra màu đỏ, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập tại trên mặt đá. Xem ra nhất định phải nhanh lên mới được, nếu không cho dù có Huyền Âm Châu cũng khiêng không được bao lâu. Trương Dương cảm thụ được dưới chân hai cỗ cực hạn năng lượng đối kháng, một cỗ hơi nước từ lòng bàn chân hắn bốc hơi ra, lại rất nhanh bị nhiệt độ cao thôn phệ. Hưu, hưu, hưu. Trương Dương động tác rất nhanh, trên vách đá dựng đứng rất nhiều tinh thạch bị hắn lấy xuống, ngắn ngủi trong chốc lát, trong tay hắn liền có 100 viên Huyền Dương thạch. Không sai biệt lắm đủ. Trương Dương thầm nói, sau đó trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hỏa Diệm Sơn bên ngoài, Trương Ca nhảy vào đi, hắn có phải hay không khốn khổ bị tỉnh, làm sao lại lựa chọn loại này khó chịu nhất kiểu chết. Hạ Thương con ngươi trợn lên mở, trơ mắt nhìn xem Trương Dương nhảy vào Hỏa Diệm Sơn. Phải biết bọn hắn tới đây đào lấy Huyền Dương thạch đều là có đặc thù công cụ. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, Trương Minh nếu dám nhảy vào đi, hắn tự nhiên có nắm chắc đi ra. Hạ Lạc một cước đá vào Hạ Thương trên mông, đối với mình cái này bất tranh khí đệ đệ phi thường im lặng. Chương 91. Âm Dương Châu Trương Dương ngồi xếp bằng ở trên nham thạch, thể nội một cỗ xích hồng sắc khí lưu nhanh chóng ngưng tụ, bên cạnh hắn Huyền Dương thạch cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Rất nhanh những cái kia Huyền Dương thạch bị Trương Dương tiêu hao hầu như không còn, trong cơ thể hắn Huyền Dương Châu cũng dần dần ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Ngay tại Trương Dương coi là muốn ngưng tụ thành công lúc, răng rắc, Huyền Dương thạch mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một cái khe. Không tốt. Trương Dương biến sắc, hắn biết đây là thuần dương chi lực còn chưa đủ nguyên nhân. Lập tức chỉ gặp hắn một tay nô ra, một cỗ hấp lực xuất hiện tại trên tay hắn. Trên vách đá dựng đứng Huyền Dương thạch bởi vậy khẽ chấn động đứng lên, một cỗ xích hồng sắc khí lưu nhanh chóng hướng phía Trương Dương bàn tay hội tụ mà đi. Dương Châu tại cái kia cỗ khí lưu màu đỏ bổ sung bên dưới, vỡ nát rốt cục đình chỉ, từng đầu vết nước nhanh chóng khép lại, rất nhanh Huyền Dương Châu ngưng tụ thành công. Cuối cùng thành công. Trương Dương mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nếu không dứt khoát dung hợp một chút, Trương Dương thầm nói, tiểu tử ngươi điên rồi, ngươi chỉ là vừa mới ngưng tụ Huyền Dương Châu, ngươi vội vã như vậy hai viên hạt châu đều sẽ sụp đổ. Nộ không nhắc nhở. Bất quá nhắc nhở đã chậm, Trương Dương đã bắt đầu thao tác, chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng Dương Thạch cùng Âm Châu chậm chạp dung hợp được. Hai viên hạt châu tiếp xúc trong nháy mắt, cực âm cùng cực dương chi lực liền điên cuồng đối kháng đứng lên, hai cỗ năng lượng cuồng bạo tại Trương Dương thể nội điên cuồng đi loạn, đau đến Trương Dương nghe răng niết miệng, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Sau nửa canh giờ, Trương Dương trên mặt vẻ thống khổ biến mất, chỉ thấy lúc này trong cơ thể hắn đã khôi phục một mảnh tường hòa, bất quá lại có một viên hắc hồng giao nhau hạt châu phiêu phù ở hắn phía trên đan điền, nhìn qua so trước đó hai cái hạt châu đều muốn nhỏ hơn mấy lần. Cuối cùng thành công. Trương Dương sát đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn vừa rồi thật cho là mình phải chết. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí cất chó, cái này cũng có thể làm cho ngươi thành công. Nộ không cũng phi thường im lặng. Nói như vậy hai cỗ cực chi lực dung hợp, cần làm rất nhiều chuẩn bị mới được, mà Trương Dương lăng đầu thanh này, trực tiếp cứng rắn làm, mấu chốt còn thành công. Thử trước một chút đi lực. Trương Dương thôi động Âm Dương Châu, trong nháy mắt trên tay hắn xuất hiện một đen một đỏ hai cỗ khí thể, lúc này cái này hai cỗ khí thể đã hoàn toàn tương dung, bày biện ra một mảnh tường hỏa chi ý ẩm. Trương Dương hướng phía vách đá một trường gỗ ra, hai cỗ năng lượng đụng vào trên vách đá dựng đứng, trong nháy mắt một cỗ cực kỳ cuồng bạo màu đỏ thấm năng lượng quét sạch mà lên, khiến cho toàn bộ miệng núi lửa cũng hơi chấn động. Thật là lớn uy lực này tối thiểu so đơn hạt châu mạnh 10 lần không chỉ. Trương Dương vô cùng kích động. Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó trực tiếp đem Hỗn Độn Đỉnh triệu hoán đi ra, rất nhanh trong đỉnh xuất hiện dọn dọn chất lỏng. Trương Dương trực tiếp nuốt vào những chất lỏng kia, trải qua ngắn ngủi tu luyện đằng sau, Trương Dương cảnh giới thuận lợi đột phá đến võ sư bảy đạo. Hoàng Hùng hai nhà tài nguyên một mực đặt ở Hỗn Độn trong đỉnh, ta đều suýt nữa quên mất. Trương Dương từ trên tảng đá chậm rãi đứng dậy, hắn biết nên rời đi. Trương Dương nhất dược rời đi Hỏa Diệm Sơn miệng, khi hắn từ trên núi lao xuống đi lúc, bước chân hắn vội vàng dừng lại. Hắn đột nhiên nhìn thấy dưới núi chẳng biết lúc nào vây đầy rất nhiều mặc áo giáp binh sĩ, những binh lính kia đem Hạ Lạc cùng Hạ Thương đoàn đoàn vây quanh, nhìn qua đều có võ sư cảnh. Binh sĩ hậu phương có 3 tên ngồi trên lưng ngựa tướng lĩnh, 3 tên tướng lĩnh cảnh giới cao hơn, đều đã đạt đến võ sư chín nặng. Hạ Lạc các ngươi giết ta Việt quốc 2 tên hoàng tử, lại còn dám ở chỗ này dừng lại, lá gan thật là lớn. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn đem bọn ngươi hai cái áp tải đi làm con tin. Một tên tướng lĩnh trên mặt lộ ra nét mừng, đây chính là hắn lập công cơ hội tốt. Hôn đảng ngươi dám ám toán ta. Hạ Lạc bờ môi có chút phát tím, trên cánh tay đang không ngừng chảy máu tươi, nhìn kỹ sẽ phát hiện, miệng vết thương vậy mà cũng bày biện ra màu tím. Cái gì gọi là ám toán, đó là ngươi chính mình không đủ cẩn thận, nếu không làm sao lại trúng chiêu. Tên tướng lĩnh kia ha ha cười nói, ngươi tên chó chết này, nếu không phải thừa dịp chúng ta không chú ý ngươi làm sao có thể đánh lén thành công, ngươi căn bản không phải đại ca của ta đối thủ. Hạ Thương cả giận nói, bớt nói nhảm, nhanh lên đem sát hại hai vị hoàng tử hung thủ giao ra, dạng này chúng ta cũng có thể về sớm một chút giao nộp. Tướng lĩnh nói, tìm ta có việc sao? Trương Dương thanh âm từ trên núi vang lên, chỉ gặp hắn chậm rãi từ trên núi đi xuống. Chính là tiểu tử kia, giết hắn cho ta. Tên tướng lĩnh kia nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt liền nhận ra được. Những binh lính kia nghe được mệnh lệnh không chút do dự hướng phía Trương Dương giết tới. Hai người các ngươi cũng đi, tiểu tử này thực lực không đơn giản, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Tên tướng lĩnh kia đối với bên cạnh hai người nói. Hai người kia nghe xong cưỡi ngựa cũng hướng phía Trương Dương đánh tới. Vừa vặn thử một chút Âm Dương kiếm quyết uy lực. Trương Dương nhìn xem những cái kia hướng chính mình đánh tới binh sĩ, trực tiếp chính là một kiếm vung ra. Màu đỏ thâm năng lượng từ trên thạch kiếm bộc phát ra, hướng phía những binh lính kia quét sạch mà đi. Veng, veng, veng. Những binh lính kia còn có hai tên tướng lĩnh trong nháy mắt bị Âm Dương chi lực bao phủ, trên chiến trường không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh kinh khủng. Các loại Âm Dương chi lực tiêu tán, những binh lính kia cùng tướng lĩnh đã toàn bộ bỏ mình, đồng thời từng cái trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Một chiêu toàn dây, tại sao có thể như vậy? Còn đưa tên tướng lĩnh kia mặt lộ vẻ kinh hãi, giống như hắn còn có Hạ Lạc cùng Hạ Thương, bọn hắn cũng nhìn trợn tròn mắt. Xem ra chiêu này cũng không thể dùng nhiều a. Trương Dương rõ ràng cảm giác được Âm Dương Châu bên trên năng lượng ba độ yếu đi rất nhiều. Chiêu này ta nhiều lắm là có thể sử dụng 2 lần, Âm Dương Châu còn kém không nhiều đến cực hạn. Trương Dương thầm nói, hắn sợ dùng nhiều Âm Dương Châu trực tiếp vỡ nát, tới lúc đó hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Còn thừa tên tướng lĩnh kia sau cơn kinh hãi quay đầu ngựa lại liền muốn chạy trốn, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt bạch quang sẽ qua, đầu của hắn trực tiếp rơi xuống đất. Trương ca ngươi cũng quá mãnh liệt. Hạ Thương hoảng sợ nói, lúc này hắn mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Đừng gọi ta Trương ca, ta nhỏ hơn ngươi. Trương Dương im lặng. Trương ca chỉ bằng ngươi thực lực này, vạn triều đại chiến còn không phải tùy tiện giết. Hạ Thương phảng phất không nghe thấy nói tiếp. Những này chỉ là phổ thông tướng lĩnh, vạn triều đại chiến đều là các quốc gia tinh anh, có thể giống nhau sao? Hạ Lạc bị chính mình cái này ngu xuẩn đệ đệ làm phi thường im lặng. Đại hoàng tử ngươi trước chữa thương, nơi này đã không an toàn. Trương Dương nói. Hạ Lạc gật đầu, lập tức ăn vào đan dược, vẹn vẹn nửa canh giờ, thương thế của hắn liền hoàn toàn khôi phục. Ta chuẩn bị trở về một chuyến Thanh Sơn thành, chúng ta ngay tại này tách ra đi. Trương Dương nói, nói xong liền muốn rời đi. Ta vừa vặn vô sự, đi chung với ngươi Thanh Sơn thành đi dạo. Hạ Lạc đạo, sau đó trực tiếp triệu hồi ra chiếc phi thuyền kia. Ta cũng đi. Hạ Thương thấy thế lập tức nói. Trương Dương gặp hai người nhất định phải đi cùng cũng là phi thường bất đắc dĩ, sau đó ba người đạp vào phi thuyền, vẹn vẹn một lúc lâu sau liền tại Thanh Sơn thành bên ngoài rơi xuống. Trương Dương đi xuống phi thuyền, nhìn xem quen thuộc Thanh Sơn thành, hắn cảm xúc phi thường kích động, hắn đã rất lâu không có về Trương gia. Trương Dương đi tại Thanh Sơn thành quen thuộc trên đường phố, để hắn rất cảm thấy thân thiết. Trước đó Trương Thanh Sơn tại Thanh Sơn thành không phải sinh động, trong khoảng thời gian này làm sao đột nhiên biến mất? Ta nghe nói Trương Thanh Sơn tựa hồ là trúng một loại nào đó kịch độc, khả năng đã chết. Không thể nào, nếu quả thật chết, Trương gia biết một chút động tĩnh đều không có. Đây không phải rất bình thường sao? Trương gia liền dựa vào Trương Thanh Sơn một người đỉnh lấy, khẳng định phải điệu thấp xử lý. Hiện tại Trương gia đại nghiệp đại, thế nhưng là đưa tới không ít người khải hoàn. Hai tên nam tử tại quán ven đường bên trên vừa ăn mì sợi, một bên thảo luận. Những lời này vừa lúc bị đi ngang qua Trương Dương nghe được, Trương Dương đột biến, lập tức hướng phía Trương gia phóng đi. Hạ Lạc cùng Hạ Thương vốn đang thưởng thức Thanh Sơn thành phong cảnh, gặp Trương Dương đột nhiên chạy đi, hai người bỗng cảm giác không hiểu đấu, bất quá vẫn là nhanh chóng đi theo. Chương 92. Thiếu gia. Ngươi trở về. Trương Dương nhanh chóng hướng về Trương gia, hắn kéo một tên Trương gia hộ vệ liền hỏi, gia gia ở nơi nào? Tên hộ vệ kia nhìn thấy người tới lại là Trương Dương, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá nghĩ đến lão gia tình huống hiện tại, hắn lập tức liền dẫn Trương Dương đi vào Trương Thanh Sơn gian phòng. Trương Dương xông vào gian phòng, chỉ gặp Trương Thanh Sơn lúc này chính an tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Trương Dương nhanh chóng đi vào bên giường nhẹ nhàng lắc lắc ra ra, kết quả Trương Thanh Sơn một chút phản ứng đều không có. Trương Dương đem ngón tay đặt ở Trương Thanh Sơn trong mũi, hô hấp phi thường yếu ớt, có loại lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở cảm giác. Trương Dương lập tức xốc lên Trương Thanh Sơn cái chăn, chỉ thấy lúc này Trương Thanh Sơn trên thân mạch máu toàn bộ nhô ra, mà lại đều bày biện ra một loại quỷ dị màu tím đen. Tại Trương Thanh Sơn phần bụng vị trí, nhìn kỹ sẽ phát hiện có một đầu nhan sắc rất nhạt tơ hồng hướng phía Trương Thanh Sơn nơi ngực lan tràn mà đi. Đây rốt cuộc là chúng cái gì độc? Trương Dương thần sắc không gì sánh được lo lắng, loại độc này chỉ xem bề ngoài đều để người cảm giác phi thường khủng bố. Đây là đứt ruột cổ độc. Nộ không thanh âm tại Trương Dương trong tâm vang lên. Loại độc này làm sao giải? Trương Dương lập tức vấn đạo. Đây chính là kỳ độc, phi thường khó hóa giải, bình thường chỉ cần chúng chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nộ không nói. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Gia Gia chết? Trương Dương phi thường không cam lòng. Gia Gia ngươi đến nay còn sống, nói rõ hẳn là chỉ là rất nhỏ chúng độc, nếu không có khả năng hiện tại còn sống. Mà lại loại độc này có thể dùng vô ngần cỏ hóa giải, bất quá loại cỏ này cũng là kỳ thảo, rất khó tìm. Nộ không nói. Gia gia của ta cái bộ dáng này còn có thể khiêng bao lâu? Trương Dương nói. Đoán chừng 2 tháng đi. Nộ không nói. 2 tháng. Hắn lập tức liền muốn đi tham gia vạn triều đại chiến, lúc nào trở về đều nói không cho phép, thời gian đối với hắn tới nói gấp vô cùng bách. Lúc này Trương Dương đột nhiên nghĩ đến ngoài cửa Hạ Lạc, hắn lập tức xông ra gian phòng, thần sắc lo lắng nói, đại hoàng tử, ngươi có thể nghe qua vô ngần cỏ? Vô ngần cỏ. Đại hoàng tử trầm ngâm chốc lát nói, nghe là nghe qua, nhưng loài cỏ này vô cùng ít thấy, ta chưa từng thấy. Ở đâu nghe qua? Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Phu hoàng ta đã từng giống như đề cập tới loài cỏ này, nhưng cụ thể ta quên. Hạ Lạc đạo. Phu hoàng nói có người từng tại vạn triều đại chiến trên chiến trường gặp qua loại thảo dược này. Hạ Thương nói bổ sung. À đúng đúng đúng, tựa như là nói như vậy. Hạ Lạc vỗ đầu một cái nói. Vạn triều đại bỉ chiến trường. Trương Dương ngươi có chỗ không biết, vạn triều đại bỉ nhưng thật ra là tại một mảnh viễn cổ lưu lại trong tiểu thế giới tiến hành. Ở trong đó cơ duyên thế nhưng là rất nhiều, có ít người mới vừa đi vào ngày đầu tiên liền thu hoạch được một loại nào đó thiên tài địa bảo, trực tiếp liền đột phá đại võ sư bình chướng, đạt đến đại võ sư cảnh. Hạ Lạc đạo, ta nghe nói còn có người ở bên trong thu được linh bảo, thậm chí có người còn từng thu được không chọn vẹn thượng cổ linh bảo. Hạ Thương nói. Nghe đến lời này, Trương Dương trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng cổ linh bảo, 4 chữ này nghe thấy lấy cũng có thể cảm giác được cường đại. Các ngươi ý là vạn triều đại bỉ trên chiến trường có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, cho nên cũng khẳng định có vô ngần cỏ? Trương Dương nói. Xác suất lớn có. Hạ Lạc đạo. Trương Dương lâm vào trầm mặc, xem ra lần này vạn triều đại chiến, hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm kiếm vô ngần cỏ. Trương Dương ngươi muốn loại thảo dược này làm gì, Vô Ngần có thế nhưng là độc thảo, người bình thường căn bản không cần đến mới đối. Hạ Lạc nghi ngờ nói. Gia gia của ta chúng đứt ruột cỏ kịch độc, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Trương Dương nói. Đứt ruột cỏ? Đến cùng ai làm đứt ruột cỏ cùng Vô Ngần cỏ một dạng, đó cũng là vô cùng ý thấy. Hạ Lạc kinh ngạc nói. Ta sẽ điều tra ra. Trương Dương trên thân một cỗ sát khí tuôn ra, làm cho Hạ Lạc cùng Hạ Thương sắc mặt đều là biến đổi. Trương Dương thực lực khả năng đã hoàn toàn siêu việt ta. Hạ Lạc cảm thụ được Trương Dương trên thân cỗ sát khí kia, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trương Dương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó đem tên hộ vệ kia gọi vào bên cạnh nói, gia gia của ta lúc nào trúng độc? Liền trước mấy ngày. Hộ vệ nói, trong khoảng thời gian này có thể có người đến Trương gia. Trương Dương nói, không có. Hộ vệ nói, chẳng lẽ là Trương gia người bên trong cách làm? Trương Dương nhíu mày tự hỏi, ta cảm thấy xác suất lớn là, nếu không đây hết thảy không cách nào giải thích. Hạ Lạc đạo, cái kia lại nên ai đây? Trương Dương trầm tư. Rất nhanh Trương Dương trong đầu liền hiện ra một bóng người, hẳn là sẽ không là hắn đi. Trương Dương nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến chỉ có hắn, có thể có người biết được ta trở về. Trương Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía tên hộ vệ kia. Tạm thời không có. Hộ vệ nói, vậy ngươi đi xuống đi, đừng để người biết ta trở về. Trương Dương dặn dò. Hộ vệ lên tiếng liền trực tiếp rời đi. Hộ vệ sau khi rời đi, Trương Dương mấy người trực tiếp tại Trương Thanh Sơn ra ra trong phòng ẩn giấu đi đứng lên. Rất nhanh thời gian đi vào lúc chạm vào tối. Trương Dương trốn ở trong tủ treo quần áo. Hắn rõ ràng nghe được tiếng mở cửa vang lên. Trương Dương xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở nhìn ra ngoài đi, chỉ gặp một vị lão nhân đi vào gian phòng. Người này người Trương gia đều thân thiết gọi hắn Lưu Bá, chính là đi theo tại Trương Thanh Sơn bên người thời gian lâu nhất hạ nhân, thậm chí có thể nói chứng kiến Trương gia hưng suy. Lưu Bá bởi vì tuổi tác đã cao, cho nên bình thường chỉ phụ trách Trương Thanh Sơn áo cơm sinh hoạt thường ngày. Chỉ gặp Lưu Bá bưng một chén canh thủy để lên bàn, sau đó nhìn về phía trên giường Trương Thanh Sơn, thanh âm khàn khàn tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Lão gia, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn dạng này. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Lưu Bá thở dài một cái. Quả nhiên là hắn. Trốn ở trong tủ treo quần áo Trương Dương siết chặt song quyền. Hắn không rõ bình thường hòa ái dễ gần Lưu Bá tại sao phải cho ra ra mình hạ độc. Trương gia thế nhưng là một mực đối với hắn không tệ. Chỉ gặp Lưu Bá lại đem trên bàn bắt bưng lên, sau đó hướng phía Trương Thanh Sơn chậm chạp đi đến, trong miệng lại dường như nói một mình lấy. Lão gia ngươi không tệ với ta, ta vốn không nên như vậy. Nhưng ta con độc nhất, thậm chí tính cả con dâu còn có vừa ra đời không bao lâu cháu trai đều bị bắt người chụp tới, bọn hắn cho ta đứt ruột cỏ, để cho ta trực tiếp hạ độc chết người, nếu không liền trực tiếp giết con của ta con dâu, còn có cái kia khả ái cháu trai. Nhưng ta dù sao phục thị ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng một mực đối với ta rất tốt, chưa bao giờ đem ta xem như hạ nhân đối đãi, ta không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể giảm bất lượng thuốc, hy vọng ngươi chết bất thống khổ một chút đi. Lưu Bá nói xong, hắn đã đi tới Trương Thanh Sơn bên giường, dùng thìa múc trong chén thuốc liền muốn cho Trương Thanh Sơn ăn vào. Phanh! Trương Dương vọt thẳng ra tủ quần áo, một phát bắt được Lưu Bá tay, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Biến cố đột nhiên xuất hiện để chén kia thuốc rớt xuống đất, Lưu Bá chuyển qua khuôn mặt giàn mua hơi kinh ngạc nhìn xem Trương Dương, khàn khàn nói thiếu ra. Ngươi trở về. Chương 93. Miêu Quảng Toàn Trương Dương ánh mắt âm trầm nhìn xem Lưu Bá, thanh âm lạnh lùng nói, là ai bắt thân nhân của ngươi? Thiếu ra ngươi cũng nghe được Lưu Bá chậm rãi nói. Ta cũng không biết đến cùng là ai bắt. Ngươi giết ta đi, là ta có lỗi với lao ra. Lưu Bá thở dài nói, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một cố vẻ thoải mái, phản phất rốt cục không cần lại tiếp nhận nội tâm dày vò, đạt được giải thoát rồi bình thường. Lưu Bá cho hắn ra hạ độc, Trương Dương xác thực hẳn là giết hắn. Có thể mỗi khi hắn có ý nghĩ này lúc, hắn đều sẽ nhớ tới khi còn bé từng ly từng tí. Khi đó Trương Dương rất nhỏ yếu, ở bên ngoài thường xuyên bị khi phụ, mỗi đến loại thời điểm này, đều là Lưu Bá đem những cái kia khi dễ người của hắn đuổi đi. Người tới đem Lưu Bá trước giam giữ xuống dưới. Trương Dương ra lệnh. Rất nhanh bên ngoài liền xông tới một tên thị vệ kia trực tiếp đem Lưu Bá bắt ra ngoài. Nhìn xem bị bắt đi ra Lưu Bá, Trương Dương rơi vào trầm tư, hắn cũng không nghĩ ra đến cùng người nào muốn hại hắn Trương gia. Nếu không mệnh ta Hoàng Thất Thiên Cơ vệ ba người điều tra thêm. Hạ Lạc nói. Nghe nói lời ấy, Trương Dương trong lòng hơi động, sau đó chắp tay nói, vậy liền cảm tạ đại hoàng tử. Hạ Lạc khoát tay nào nói, việc rất nhỏ. Sau đó rời khỏi phòng. Trương Dương thì là canh giữ ở ra trong phòng, hắn không cho phép ra hắn lại xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Sáng sớm hôm sau, Hạ Lạc xuất hiện tại Trương Thanh Sơn bên ngoài gian phòng trong định viện, bên người còn đi theo một lão giả. Ta đã thu đến tiên cơ vệ tin tức, uy hiếp Lưu Bá hạ độc chân hung chính là chân bảo các tổng các phó các chủ đồng hàng. Hạ Lạc nói. Trương Dương nghe xong biến sắc, chân bảo các phó các chủ vì sao muốn nhằm vào hắn Trương gia? Hắn Trương gia cùng chân bảo các hẳn là không oán không cừu mới đối. Người khác ở nơi nào? Trương Dương thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Nhắc tới cũng xảo, hắn trong khoảng thời gian này ngay tại Thanh Sơn thành chân bảo các. Hạ Lạc nói. A. Trương Dương không nghĩ tới đồng hàng vậy mà lại tại Thanh Sơn thành. Vậy thì thật là đúng dịp, ta hiện tại liền đi chém chết tên vương bắt đàn này. Trương Dương hướng thẳng đến ngoài viện đi đến. Tiểu Hữu chấm đã. Tên lão giả kia gọi lại Trương Dương. Ngươi là người phương nào? Trương Dương nói, ngữ khí của hắn cũng không tốt. Ta chính là chân bảo các tổng các chủ Miêu Quảng Toàn, tiểu hữu ta đi chung với ngươi. Lão giả nói. Trương Dương nghe được người này thân phận, trên mặt hắn lộ ra lo nghĩ chi sắc. Trùng hợp như vậy, Miêu các chủ xuất hiện ở đây thuần túy là trùng hợp, hắn trong khoảng thời gian này vừa lúc ở sát vách Đoạn Dương thành, ta phải biết sau lúc này mới đem hắn mời đến. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Miêu các chủ cùng ta phụ hoàng là nhiều năm bạn thân, chúng ta đối với hắn hiểu rõ vô cùng, không thể lại làm ra loại sự tình này. Hạ Lạc nói. Hắn tự nhiên nhìn ra Trương Dương đang suy nghĩ gì. Trương Dương nhìn thoáng qua Miêu Quảng Toàn âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng thật sự là dạng này, nếu để cho ta biết ngươi cũng tham dự trong đó, ta không để ý tự tay đổ diệt chân bảo cát. Sau đó đi thẳng đình viện. Vị tiểu hữu này tính tình tựa hồ rất lớn a. Miêu Quảng Toàn cau mày nói. Miêu các chủ bỏ qua cho, Trương Dương ra bị người đầu độc, hiện tại ngay tại nổi nóng. Hạ Lạc giải thích nói, nổi nóng liền có thể đối với lao phu khẩu suất của luôn, thậm chí còn muốn diệt ta chân bảo cát, hắn coi mình là ai? Miêu Quảng Toàn tức giận phi thường. Trương Dương nói chuyện là có chút khó nghe chút, bất quá Miêu các chủ ngươi có thể tuyệt đối đừng động ý đồ xấu, nếu không hậu quả khó liệu. Hạ Lạc nhắc nhở. Miêu Quảng Toàn sát thực thầm nghĩ lấy tìm cơ hội cho Trương Dương chút khổ sở ăn một chút, bất quá gặp Hạ Lạc như vậy che chở Trương Dương, hắn nhịn không được cau mày nói, lời này có ý tứ gì? Đoạn thời gian trước Hùng Hoàng hai nhà bị diệt tộc ngươi hẳn là nghe nói đi. Hạ Lạc nói. Miêu Quảng Toàn nhẹ gật đầu. Trải qua mấy ngày nay trải qua ta cùng Trương Dương tiếp xúc, ta dám khẳng định, chính là hắn làm. Hạ Lạc nói. Làm sao có thể, hắn mới võ sư bảy nặng mà thôi. Miêu Quảng Toàn hoàn toàn không tin. Hắn là tứ tông thi đấu thứ nhất, một người lật tung ngọc hư điện cùng thất sát tông, trước mắt đã là đại hạ hoàng triều thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Hạ Lạc nói. Miêu Quảng Toàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi cũng không bằng hắn. Kém xa tích tắc. Hạ Lạc nói. Miêu Quảng Toàn trầm tư một lát, nói nếu thực như thế, tấm này Dương thật là có khả năng chính là cái kia bị diệt Hoàng Hùng hai đại gia tộc chân hùng. Cái này nho nhỏ Thanh Sơn thành vậy mà ra như thế một cái yêu nghiệt, thật sự là không thể tưởng tượng. Hạ Lạc cười nói, đi thôi Miêu các chủ. Sau đó hai người lập tức đi theo Trương Dương, Hạ Thương thấy thế cũng đi theo. Mấy người rất nhanh liền tới đến chân bảo các, Trương Dương đi vào chân bảo các cửa chính liền phát hiện, hôm nay chân bảo các bên ngoài vậy mà treo đầy đèn lồng đỏ thấm, một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng. Trên mặt mấy người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Trương Dương mấy người bước vào chân bảo trong các, chỉ gặp cửa ra vào một gã hộ vệ ngăn cản mấy người nói có thiếp mời sao? Cái gì thiếp mời? Trương Dương cau mày nói, tự nhiên là tiểu thư nhà ta hôn lễ thiếp mời. Thị vệ nói, Lan Sở Sở hôn lễ. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến tiểu Huyền Tông đệ tử nói qua, Lan Sở Sở lúc rời đi thần sắc phi thường khó coi. Ta là Lan Lạc Phi các chủ mời tới, nàng thiếp mời quên cho ta. Trương Dương nói xong liền muốn trực tiếp đi vào, bất quá vẫn là bị thị vệ ngăn cản. Không có mời thiếp không được đi vào. Thị vệ nói, ngay tại Trương Dương chuẩn bị mạnh mẽ xông tới lúc, Miêu Quảng Toàn thanh âm vang lên, để cho ta tới. Miêu Quảng Toàn nhìn đám người một cái nói, phảng phất tại nói, loại chuyện này hay là cần ta xuất mã. Ta là chân bảo các tổng các chủ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi tránh ra, chúng ta bây giờ muốn đi vào. Miêu Quảng Toàn đi thẳng tới tên thị vệ kia trước mặt nói. Tên thị vệ kia nhìn một chút Miêu Quảng Toàn, sau đó nói, còn tổng các chủ, ta nhìn ngươi là tới hết ăn lại uống tranh thủ thời gian cút cho ta. Trương Dương, Hạ Lạc, Hạ Hương, Miêu Quảng Toàn cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ, tên thị vệ này rõ ràng căn bản không biết hắn, lại không tránh ra ta liền không khách khí. Trương Dương nói, hắn đã mất đi kiên nhẫn, ngươi muốn thế nào? Tên thị vệ kia đề phòng. Phanh. Trương Dương trực tiếp một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài, sau đó trực tiếp bước vào chân bảo trong các. Trương Dương mấy người đi vào chân bảo các chỗ sâu, chỉ gặp nơi này tân khách ngồi đầy, có thật nhiều người đang uống lấy rượu. Một tên nam tử mập lùn mặc tân lang phục, ngay tại trong đám người mời rượu, mà Lan Lạc Phi thì là sắc mặt âm trầm ngồi tại bàn chính, không nói một lời. Mặc tân lang phục gọi Đồng Hạo, hắn là phó các chủ đồng hàng nhi tử, trời sinh ngắn nhỏ vô lực, không nghĩ tới lại còn có nữ tử nguyện ý gả cho hắn. Miêu Quảng Toàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người mạnh mẽ xông tới chân bảo các, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Bên ngoài chạy vào một đám hộ vệ, bọn hắn trong nháy mắt đem Trương Dương bọn người vây quanh. Nguyên bản không khí náo nhiệt cũng bởi vì Trương Dương đám người đến, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Lan Lạc Phi hướng Trương Dương nơi này xem ra, bởi vì Trương Dương bọn người bị bao bọc vây quanh, cho nên nàng căn bản không thấy được Trương Dương. Lan Sở Sở đâu? Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn muốn là tìm đến đồng hàng, không nghĩ tới đi vào chân bảo các sau mới phát hiện, Lan Sở Sở vậy mà cũng xảy ra chuyện đến nay bóng người đều không có nhìn thấy. Dám đến loạn ta hôn lễ, giết bọn hắn cho ta. Đồng Hạo cái kia bị mỡ heo kẹp lại tiếng nói vang lên. Hôm nay chính là hắn ngày đại hôn, hiện tại có người tới quấy rối, để hắn phi thường khó chịu. Chương 94, ác thảo lại tới. Đồng Hạo ra lệnh một tiếng, những thị vệ kia tất cả đều hướng phía Trương Dương bọn người đánh tới. Trương Dương thấy thế tiên tiên thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó hắn liền xông vào trong đám người. Giễu cợt, giễu cợt, giễu cợt. Trương Dương một kiếm xẹt qua liền có mười mấy cái đầu người bay ra, vẹn vẹn vài kiếm đằng sau, những thị vệ kia liền bị Trương Dương toàn diện chém giết. Giết người rồi. Trên bàn rượu tân khách nhìn thấy cái kia thi thể đầy đất, nhao nhao hốt hoảng mà chạy. Trương Dương là ngươi? Tiếng hét phẫn nộ vang lên, một vị nam tử trung niên đi vào Trương Dương trước mặt. Dư Bình. Trương Dương ánh mắt nhắm lại đứng lên. Hắn không nghĩ tới Dư Hồng Thi phụ thân Dư Bình cũng ở nơi đây. Trương Dương. Nguyên bản còn tại sững sờ xuất thần Lan Lạc Phi, nghe được cái tên này lập tức đứng lên, sau đó bước nhanh đi vào Trương Dương trước mặt. Trương Dương ngươi làm sao đột nhiên trở về? Lan Lạc Phi nói. Trương Dương còn chưa đáp lời, Đồng Hạo thanh âm âm trầm vang lên, nguyên lai các ngươi đều biết ta. Chỉ gặp hướng phía đám người đi tới. Lan Di, có phải là bọn hắn hay không bức bách Sở Sở thành hôn? Trương Dương hỏi. Lan Lạc Phi không có trả lời, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trương Dương ngươi hay là đi nhanh lên đi. Lan Lạc Phi thở dài nói. Nàng nhìn thấy Trương Dương trở về lúc đầu thật cao hứng, dù sao Trương Dương cùng Sở Sở đồng dạng đều là tiểu Huyền Tông đệ tử. Nhưng khi hắn nghĩ tới Đồng Hạo bối cảnh lúc, nàng cuối cùng lại đem nói nuốt trở vào. Nàng biết Trương Dương mới đi Tiểu Huyền Tông không bao lâu, nhiều lắm là cũng chính là cái phổ thông đệ tử nội môn mà thôi, nói sẽ chỉ hại Trương Dương. Đồng Hạo đem Lan Lạc Phi biểu hiện tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. "Trương Dương ngươi hôm nay đến đây, chẳng lẽ muốn phá hư Đồng công tử hôn lễ không thành?" Dư Bình cười lạnh nói. "Trương Dương giết con gái nàng, hắn chuyện này hắn cũng sẽ không quên. Ta là tới tìm người." Trương Dương nói. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dư Bình trên thân cái kia thật sâu ác ý tìm ai. "Ngươi sẽ không phải là tìm đến Lan Sở Sở đi?" Dư Bình cười lạnh nói. "Ta chính là tìm đến nàng, nàng ở nơi nào?" Trương Dương nói. "Lớn mật. Lan Sở Sở chính là Đồng công tử thiết thất, ngươi thân phận gì, dám đem chủ ý đánh tới trên người nàng?" Dư Bình quát lớn. Hắn vừa mới dứt lời sau đó lập tức đối với một bên Đồng Hạo không người nói, "Thằng này nhớ thương ngươi thiết thất, ta đề nghị trực tiếp diệt hắn cả nhà." Dư Bình nói xong vẫn không quên âm tàn nhìn Trương Dương một chút. "Ngươi nói đúng, tiểu tử này không chỉ có nhiễu loạn hôn lễ của ta, còn dám đánh ta thiếp thị chủ ý, đơn giản tội đáng chết vạn lần, nhất định phải đổ hắn cả nhà." Đồng Hạo cười lạnh nói, "Ngươi tới, trước cho ta đem Trương Dương bắt lại, sau đó trực tiếp đi giết sạch Trương gia cả nhà." Dư Bình đại quát. Rất nhanh toàn bộ chân bảo các hộ vệ tất cả đều chạy tới, trong đó còn có Dư gia hộ vệ, nhân số tối thiểu có hơn 100 người. Trương Dương thậm chí có thể gặp đến, những hộ vệ kêu bên trong có một ít cảnh giới vậy mà đạt đến võ sư chí nặng, hắn không cần nghĩ đều biết những người này khẳng định là Đồng Hạo mang tới. Lan Lạc Phi thấy thế biến sắc, sau đó đối với một bên Đồng Hạo lên tiếng xin xỏ cho, "Ta đều đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi liền thả Trương gia một ngựa đi." Nàng là thật không muốn đem nữ nhi gả cho cái này buồn nôn mập mạp, có thể nàng hiện tại ngay cả mình nữ nhi bị giấu ở cái nào cũng không biết, nàng đã triệt để tuyệt vọng. Vung tha hắn. Hắn bất quá là một cái tiểu tộc thiếu tộc trưởng, dám cùng ta nói như vậy. Hôm nay nhất định phải đem hắn bắt lại, sau đó để hắn nhìn ta tự tay hủy diệt hắn Trương gia." Đồng Hạo cười lạnh nói. Một bên Dư Bình vốn đang lo lắng Đồng Hạo bị Lan Lạc Phi thuyết phục, bây giờ nghe Đồng Hạo nói hắn như vậy an tâm. "Cho ta đem những người này đều bắt lại." Dư Bình quát. Hắn bây giờ có Đồng Hạo làm chỗ dựa, hắn biết chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội báo thủ. Coi như Trương Dương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Miêu Quảng Toàn ngăn cản Trương Dương nói để cho ta tới. Hắn thân là chân bảo các tổng các chủ, hắn mới vừa ở cửa chính mất mặt ném đi được rồi, lúc này nhất định phải tìm trở về. "Ngươi xác định bọn hắn nhận biết ngươi sao?" Trương Dương nói. Miêu Quảng Toàn sắc mặt tối sầm, sau đó nói, "Lúc này nhất định nhận biết. Đều lùi xuống cho ta." Miêu Quảng Toàn hướng phía những thị vệ kia quát. Những cái kia vừa mới chuẩn bị xông lên hộ vệ đầu tiên là sửng sốt một chút, một người hộ vệ trong đó nhịn không được nói, "Lao đầu này đầu óc có bị bệnh không? Hắn nói lui chúng ta liền lui." Miêu Quảng Toàn nghe đến lời này, trong lòng chợt lạnh, hắn thân là chân bảo các tổng các chủ, không nghĩ tới đi vào cái này thành sơn thành, vậy mà không người biết hắn, quả nhiên là bi ai. Không đối, hắn là tổng các chủ. Một chút đi theo Đồng Hạo đến đây thị vệ nhìn thấy Miêu Quảng Toàn từng cái sắc mặt đại biến, lập tức chính là dừng bước, hướng phía Miêu Quảng Toàn đều là cung kính hành lễ. Còn lại hộ vệ thấy thế cũng đều là biến sắc, sau đó lập tức cung kính hành lễ. Bọn hắn coi như có ngu đi nữa cũng biết lao đầu này khẳng định thật sự là tổng các chủ, nếu không những này đi theo tại Đồng Hạo hộ vệ bên cạnh làm sao có thể cung kính như thế. Miêu Quảng Toàn thấy thế trong lòng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Các ngươi làm cái gì vậy, còn không cho lão tử giết bọn hắn?" Đồng Hạo thấy thế giận tím mặt, hướng phía những hộ vệ kia nổi giận mắng. Hắn từ nhỏ là cái phế vật, Đồng Hàng không có ý tứ mang theo hắn ra ngoài mất mặt, cho nên chưa bao giờ thấy qua Miêu Quảng Toàn. "Ta nhịn không được." Hạ Thương thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó chỉ gặp hắn vọt thẳng tới, đối với Đồng Hạo chính là quyền đấm cước đá, đánh Đồng Hạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Những hộ vệ kia thấy thế muốn tiến lên ngăn cản, Miêu Quảng Toàn cả giận nói, "Đây chính là đại hạ hoàng tử, các ngươi nếu như muốn động thủ, vậy cần phải suy nghĩ kỹ càng." Những hộ vệ kia nghe nói lời ấy con mắt trừng lão đại, bọn hắn giờ phút này từng cái người đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Lại là chân bảo các tổng các chủ, lại là đại hạ hoàng tử, cái này nho nhỏ thành sơn thành làm sao đột nhiên sẽ tụ tập nhiều như vậy đại nhân vật? Một bên Dư Bình thấy thế sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới Trương Dương bên người vậy mà đều là loại này quyền thế ngập trời đại nhân vật. Hắn vốn muốn mượn trợ Đồng Hạo bối cảnh diệt Trương gia, không nghĩ tới cuối cùng đã đến hợp kim titan tấm. Lan Lạc Phi thì là sững sờ xuất thần, nàng cũng không nghĩ tới Trương Dương bên người vậy mà đều là đại hạ hoàng triều nhân vật đứng đầu. "Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng đây đều là ngươi tự tìm." Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp một kiếm chém tới Dư Bình đầu lâu. "Lan Di, Sở Sở ở nơi nào?" Trương Dương nói. "Ta cũng không biết, Sở Sở bị đồng phó các chủ ẩn nấp rồi." Lan Lạc Phi biết được Trương Dương quan hệ cứng như vậy, nàng lại lần nữa dấy lên hy vọng. "Đồng Hàng tên Vương bắt đạn kia ở nơi nào, để hắn quay lại đây." Miêu Quảng Toàn nghe xong phẫn nộ quát. "Cái này Đồng Hàng làm ra loại này bức sự tình, đơn giản chính là tại ném hắn chân vào các mặt. Là ai dám phá hư con của ta hôn lễ, đơn giản chính là muốn chết." Tiếng hét phẫn nộ từ ngoài cửa vang lên, chỉ gặp một vị nam tử trung niên nổi giận đùng đùng đi đến. "Đồng Hàng ngươi đổ chó hoang bị xuống cho ta." Miêu Quảng Toàn gặp Đồng Hàng rốt cục xuất hiện, một cỗ lửa vô danh rốt cục bộc phát, hướng phía Đồng Hàng chính là chửi ầm lên. "Cha nhanh cứu ta, ta muốn bị đánh chết." Đồng Hạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đồng Hàng nghe xong cũng là giận tím mặt, bất quá khi hắn nhìn thấy gọi hắn quỳ xuống người là Miêu Quảng Toàn lúc, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn vừa muốn nói hai câu, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Miêu Quảng Toàn bên cạnh đứng đấy lại là đại hoàng tử, mà tại ổ đả con của hắn vậy mà cũng là một tên hoàng tử. Hắn lúc này triệt để luống cuống. "Nhi tử ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo bị đánh." Đồng Hàng lập tức hướng phía Đồng Hạo nổi giận nói. "Đại hoàng tử còn có các chủ, các ngươi sao lại tới đây?" Đồng Hàng lộ ra định nọt dáng tươi cười. "Lan Sở Sở ở nơi nào?" Trương Dương đột nhiên nói. Đồng Hàng nghe được Trương Dương vậy mà xem vào, hắn vốn là trong lòng nén giận, vừa muốn nổi giận, liền nghe được Miêu Quảng Toàn tức giận nói, ngươi đạp mẹ lỗ thai có phải điếc hay không, Trương công tử cha hỏi ngươi đâu. Đồng Hàng thân hình run lên, lập tức biết Trương Dương tất nhiên cũng có đại bối cảnh, nếu không không có khả năng cùng đại hoàng tử còn có Miêu Quảng Toàn loại nhân vật này đứng chung một chỗ. Ta cũng không biết Lan cô nương ở đâu. Đồng Hàng nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, trên thân phô thiên cái địa sát khí hướng phía Đồng Hàng phủ tới. Đồng Hàng mặt lộ kinh hãi, sau đó lập tức nói Lam cô nương ngay tại chân bảo các hậu viện trong hầm ngầm. Đối với gia gia của ta hạ độc, có phải hay không là người chỉ điểm? Trương Dương hỏi lần nữa. Đồng Hàng biến sắc, hiển nhiên Trương Dương lời nói đều nói chúng. Là ta chỉ điểm, bất quá cũng không phải là ta mong muốn, sai xử người một người khác hoàn toàn. Đồng Hàng lập tức giải thích nói, hắn biết nếu như không giải thích rõ ràng, cha hắn con hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này. Là ai? Trương Dương lập tức vấn đạo. Hắn không nghĩ tới Đồng Hàng phía sau lại còn có người. Là Phốc. Đồng Hàng vừa muốn nói chuyện, nơi xa đột nhiên bay tới hai đạo lưu quang, phân biệt bắn tại Đồng Hàng cùng Đồng Hạo trên trán. Hai người trong nháy mắt chết thảm. Ai? Trương Dương vẫn nộ quát, lập tức hướng phía bên ngoài đuổi theo, biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Trương Dương cương lao ra, nhưng lại không có nhìn thấy nửa người, trên đường phố chỉ có đi đường người đi đường. Tính toán đi trước nhìn xem Lan sư tỷ tình huống như thế nào. Trương Dương quay người hướng phía hầm phóng đi. Những người còn lại cũng không tiến về, dù sao chỉ cần biết rằng Lan sở vị trí là được, tại chân bảo các chắc chắn sẽ không có trở ngại. Miêu Quảng Toàn cùng đại hoàng tử lập tức hạ lệnh phong tỏa Thanh Sơn Thành, nhìn xem có thể hay không bắt lấy người đánh lén kia. Trương Dương xông vào trong hầm ngầm, chỉ gặp nơi này bị đơn giản cải tạo thành phòng cưới, Lan Sở chính mặc hôn phục ngồi ở chỗ đó, sắc mặt một mảnh ửng hồng. "Sư tỷ ngươi không sao chứ?" Trương Dương hướng Lan Sở đi đến, rất nhanh phát hiện Lan Sở dị thường. "Chẳng lẽ sư tỷ bị người hạ thuốc?" Trương Dương rất nhanh liền ý thức đến điểm ấy. Hắn biết chắc là Đồng Hàng biết Đồng Hạo không có được, cho nên cố ý coi là tốt thời gian cho Lan Sở hạ dược, như vậy có thể tránh cho rất nhiều chuyện phiền toái. Lúc này Lan Sở đột nhiên ngẩng đầu, màu đỏ dưới khăn che mặt, Trương Dương năng rõ ràng nhìn thấy Lan Sở trong đôi mắt cái kia dục vọng chi sắc, thậm chí Trương Dương đều có thể nhìn thấy, Lan Sở bởi vì dục vọng dẫn đến trên da thịt tuyết trắng đều đã nhiễm lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Ác thảo, một màn này tại sao ta cảm giác giống như đã từng quen biết. Trương Dương lui về sau hai bước, hắn phảng phất đã dự cảm đến sau đó phải phát sinh cái gì. Quả nhiên, Trương Dương cương vừa lùi lại ra ngoài, Lan Sở đột nhiên đứng dậy, hướng phía Trương Dương chính là đánh tới, cưỡi tại Trương Dương trên thân, không nói hai lời xé rách lên Trương Dương quần áo. Sư tỷ ta là người đứng đắn. Trương Dương hô. Xoẹt. Ác thảo lại tới. Chương 95. Đại mộ nơi đây bị ép tỉnh lược mấy triệu chữ, nhưng là động tác chơi rất hoa. Trương Dương mở hai mắt ra, bận rộn hai canh giờ hắn cũng không cảm giác được mỏi mệt, ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Quả nhiên à, có đôi khi hay là cần phóng thích một chút, dạng này mới có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Trương Dương thầm nói. Trương Dương đứng dậy, lúc này hắn đột nhiên phát hiện Lan Sở sớm đã tỉnh lại, giờ phút này chính nhìn xem hắn mà người, không biết đang suy nghĩ gì đấy. Cái kia Trương Dương muốn nói chút gì, nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì. Đừng nói nữa, ta không trách ngươi. Lan Sở từ ngây người bên trong tỉnh lại, nàng biết đây không phải Trương Dương sai. Vậy là tốt rồi. Lại nói y phục của ta đều bị ngươi xé nát, có thể hay không cho bộ y phục mặc một chút? Trương Dương nói. Lan Sở nhìn xem trên mặt đất những quần áo kia mảnh vỡ, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên, rất nhanh liền nghĩ đến trước đó chính mình cái kia điên cuồng hành vi, để nàng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lần này xong, trước đó chính mình điên cuồng như vậy, sư đệ khẳng định sẽ hiểu lầm chính mình. Lan Sở cắn môi nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, trên mặt đỏ ửng càng ngày càng sâu. Sư tỷ. Trương Dương gặp Lan Sở lại bắt đầu ngẩn người, hắn nhịn không được hô. A, ta cái này giúp ngươi đi lấy. Lan Sở trong nháy mắt từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh lại, sau đó vội vàng xuống giường chuẩn bị mặc chỉnh tề ra ngoài tìm quần áo. Bất quá Lan Sở mới vừa đi ra đi chưa được hai bước, nàng không cẩn thận dẫm lên trên đất quần áo mảnh vỡ, lòng bàn chân trượt đi, cả người hậu phương ngã xuống. Trương Dương thấy thế tay mắt lanh lẹ, lập tức ôm lấy Lan Sở. Trương Dương nhìn trước mắt cái kia trắng loá như tuyết, hắn nhịn không được nói, Sở sư tỷ, ta là một cái nam, trước đó bị ngươi ép buộc ta khuất phục, lần này đến với ta. Nói xong đem Lan Sở ôm trở về. A, ô, chạm vạng tối. Trương Dương đi ra hầm, hắn hô hấp lấy chạm vạng tối có chút hơi lạnh không khí, cảm giác thần thanh khí sảng. Lan Sở theo sát lấy đi ra, chỉ gặp nàng trên mặt vẫn như cũ là đỏ ửng chưa tiêu, bây giờ đã là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Trương ca ngươi tại hầm ngầm làm gì, đến bây giờ mới ra ngoài. Hạ Thương cùng Hạ Lạc hai huynh đệ đi tới, trong đó Hạ Thương bất mãn nói, ta tại cho sư tỷ giải độc. Trương Dương nói, giải độc? Độc gì giải lâu như vậy? Hạ Thương hầu nghi nói, một loại rất khó giải độc, nhất định phải đầu nhập toàn bộ thể xác tinh thần, rất mệt mỏi. Trương Dương nói, rất mệt mỏi. Tại sao ta cảm giác ngươi giải xong độc, khí sát so trước đó tốt hơn? Hạ Thương nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đến cùng có chuyện gì? Trương Dương chịu không được con hàng này vừa nhìn liền biết là cái chim non. Một bên Hạ Lạc con mắt thì là tại Trương Dương cùng Lan Sở trên thân qua lại càn quét, trên mặt một bộ vẻ hiểu rõ. Còn phải là Trương Minh à, có thể làm ra thanh xuân tu luyện sổ tay người, chắc hẳn khẳng định là chơi rất nhiều độ khó cao độc tác. Hạ Lạc trong lòng đối với Trương Dương càng thêm kính nể đứng lên. Trương Dương bên cạnh Lan Sở nhìn thấy Hạ Lạc trên mặt cái kia một bộ ta hiểu biểu lộ, một trận ý xấu hổ đánh lên trong lòng của nàng, trên mặt đỏ ửng như hoa bao nở rộ. Lan Sở Sở nhịn không được tại Trương Dương bên hông bấm một cái. Đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt để Trương Dương nghe răng niết miệng. Lan Sở Sở, ngươi vì sao muốn bóp ta Trương ca? Hạ Thương nghi ngờ nói, Lan Sở Sở ẩn nấp động tác vừa lúc bị hắn nhìn ở trong mắt. Đùng. Hạ Lạc một bàn tay đập vào Hạ Thương trên đầu, nhịn không được mắng, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau nói chính sự. Hạ Thương xoa nắn bị đánh địa phương, ai đoán nói ta đã đần như vậy ngươi còn một mực đánh ta đầu. Hạ Lạc im lặng. Trước đó chúng ta Phong Thành phái ra đại lượng nhân mã tìm kiếm người đánh lén kia, có thể kết quả y nguyên vẫn là không có tìm được hắn, bất quá lại là tìm được Lưu Bá con trai con dâu. Hạ Thương nói, người đánh lén kia thực lực hẳn là rất mạnh, nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy đào thoát. Cảm giác có một cỗ thần bí thế lực lớn tại nhằm vào ngươi, Trương Dương ngươi cũng nên cẩn thận. Hạ Lạc nhắc nhở. Trương Dương lâm vào trầm tư, bất quá một lát cũng không nghĩ ra đến cùng là ai nhằm vào hắn. Lưu Bá con trai con dâu đâu? Trương Dương nói, ngay tại chân bảo cát. Hạ Lạc nói, để bọn hắn trở về đi, ta về trước Trương gia nhìn xem. Trương Dương nói, nói xong liền lập tức rời đi. Còn lại ba người liếc nhìn nhau, sau đó đi theo. Trương Dương rất mau trở lại đến Trương gia, đồng thời đi theo thị vệ đi vào giam giữ Lưu Bá nhà tù. Thiếu gia xin mời trách phạt. Trông coi nhà tù hộ vệ nói, thế nào? Trương Dương nhíu mày, chúng ta không có trông giữ tốt Lưu Bá tại trong phòng giam tự vẫn. Hộ vệ nói. Trương Dương nghe xong lập tức đi vào giam giữ Lưu Bá nhà tù trước, chỉ gặp Lưu Bá sủi lơ trên mặt đất, trên vách tường còn có một đám máu tươi. Ai? Trương Dương trong lòng thở dài, đem Lưu Bá hậu mai táng đi, thuận tiện đem tin tức này bảo hắn biết hậu đại. Trương Dương phân phó nói. Thị vệ nghe xong lập tức ra tay bắt đầu xử lý Lưu Bá sự tình. Trương Dương mấy người trở về đến trong viện, Trương Dương hô hấp lấy không khí lạnh như băng, nhìn lên trên trời lãnh nguyệt, có chút sững sờ xuất thần. Sau một lát, Hạ Lạc thanh âm vang lên. Trương Dương có cái tin tức ta còn chưa nói cho ngươi. Hạ Lạc nói. Nói nghe một chút. Trương Dương từ ngây người bên trong tỉnh lại. Ta hôm nay nhận được tin tức, Tô Thành phụ cận xuất hiện một ngôi mộ lớn, truyền ngôn chính là võ tướng cấp đại năng mộ, ta cảm giác ngươi có thể đi một chuyến. Hạ Lạc nói. Chỉ giáo cho. Trương Dương nói. Bình thường loại này đại mộ ở trong khẳng định sẽ có một ít thiên tài địa bảo, những vật tư này có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Bất quá cái này còn không phải chủ yếu nhất là ta nghe nói trong mộ lớn rất có thể có thật nhiều bách linh đan, loại đan dược này có thể giúp ngươi thuận lợi đánh vỡ đại võ sư bình chướng. Hạ Lạc nói. Trương Dương nghe được bách linh đan ba chữ này, hắn nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia ba động. Hắn biết võ sư muốn đột phá tới đại võ sư cảnh giới, cách một đạo không thể vượt qua bình chướng, rất nhiều người đều bởi vì đạo này bình chướng mà gắt gao kẹt tại võ sư chí nặng, cả đời không cách nào đột phá. Các ngươi không đi sao? Trương Dương chú ý tới Hạ Lạc cũng không nói mình muốn đi. Ta cùng Hạ Thương thuộc về thành viên hoàng thất, nếu như đi nơi đó thực sự quá mức dễ thấy, rất dễ dàng đi về không được. Trương Minh ngươi không giống với, ngươi đi cũng không ai nhận biết ngươi, sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Hạ Lạc nói. Trương Dương tưởng tượng cũng có đạo lý, sau đó nhìn về phía Lan Sở Sở nói sư tỷ ngươi đi không? Ta đã không đi, ta muốn tại Thanh Sơn thành bồi bồi mẹ ta. Lan Sở Sở nói. Trương Dương gật đầu, loại chuyện này cũng không tốt cưỡng cầu. Đúng rồi, ta nghe nói trong tòa cổ mộ kia rất có thể có trong truyền thuyết Thái Thanh Huyền Thủy, bất quá tin tức này ta cũng chỉ là nghe nói, không biết thực hư. Hạ Lạc nói. Trương Dương gật đầu. Vậy chúng ta liền từ đó phân biệt đi, ta cùng Hạ Thương muốn về hoàng thành, ta nhất định phải trong khoảng thời gian này tận khả năng đột phá tới đại võ sư cảnh giới, nếu không lần này vạn triều đại bị, chúng ta đại hạ hoàng triều lại muốn bị khi dễ. Hạ Thương thanh sắc vô cùng kiên định. Ta cũng sẽ cố gắng đột phá cảnh giới, tranh thủ đến lúc đó không trở thành vương hữu. Lan Sở Sở cũng nói. À đúng rồi. Trương sư đệ ngươi yên tâm, ta đến lúc đó lại phái người của hoàng thất đến bảo hộ ngươi Trương gia, ngươi có thể yên tâm rời đi. Hạ Lạc nói bổ sung. Trương Dương nhẹ gật đầu. Có hoàng thất cùng tiểu Huyền tông người bảo hộ Trương gia, như vậy hắn cũng thực là có thể càng thêm an tâm rời đi. Chương 96. Bình bên trong tân sáng sớm ngày thứ hai. Trương Dương cáo biệt Lan Sở Sở, ngồi Hạ Lạc tặng cho phi thuyền rời đi Thanh Sơn thành. Bởi vì Tô Thành căn bản không tại đại hạ hoàng triều cảnh nội, cho nên hắn lần này hành trình tối thiểu muốn 10 ngày lâu. Trương Dương đứng tại thanh nẹp phía trên, hắn nhìn xem phi tốc lùi lại cảnh vật, trong miệng tự lẩm bẩm, vì có thể tại vạn hướng đại chiến bên trong chỗ hết tài năng, lần này không thể không đụng một cái. Một mình hắn một mình tiến đến đại mộ, lại là tại nước khác cảnh nội, kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút khả năng rốt cuộc không về được. Lúc này Ngộ Không đột nhiên xuất hiện tại Trương Dương đầu vai, hắn nhìn xem Trương Dương thần sắc không gì sánh được chân thành nói, ta cần Thái Thanh Huyền Thủy. Trương Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngộ Không biểu lộ nghiêm túc như vậy, hắn nghi ngờ nói, ngươi muốn thứ này làm gì? Thái Thanh Huyền Thủy có thể ngưng luyện thần hồn, ta sở dĩ không có khả năng rời đi Hỗn Độn Đỉnh quá lâu, chính là bởi vì thần hồn bị thương nghiêm trọng, cần Hỗn Độn Đỉnh giúp ta ổn định thần hồn nguyên nhân. Ngộ Không giải thích nói, ngươi trước kia cũng không phải nói như vậy. Trương Dương nói, đó là lừa dối ngươi, dù sao khi đó ngươi thực sự quá mức nhỏ yếu, nói cho ngươi cũng không tốt. Ngộ Không nói. Trương Dương tức sạm mặt lại, hắn cảm giác bị Ngộ Không làm đủ. Ta cảm giác ngươi tại đục nhà ta. Trương Dương khó chịu nói. Mặc dù Ngộ Không lừa hắn, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy thật trách tội Ngộ Không, dù sao Ngộ Không cũng đã giúp hắn không ít. Ta nói chính là lời nói thật, ngươi quá yếu. Ngộ Không nói. Ta không đi, chính ngươi đi tìm Thái Thanh Huyền Thủy đi. Trương Dương mắng. Vậy ta liền đem đêm đó ngươi cùng Lan Sở Sở chuyện giải độc nói ra. Ngộ Không uy hiếp nói. Ngươi thấy được. Trương Dương mở to hai mắt nhìn. Không thấy được, nhưng ta nghe được một chút xíu. Bất quá cái này không thể trách ta. Ta cũng không muốn nghe, nhưng là thanh âm quá lớn. Ngộ Không nói. Trương Dương, 10 ngày sau. Trương Dương đi vào Tô Thành phụ cận, hắn trực tiếp đem phi thuyền thu hồi cũng nhanh chóng tiến vào Tô Thành. Hắn cũng không biết đại mộ vị trí cụ thể, cho nên hắn nhất định phải vào thành tìm hiểu một chút tin tức. Trương Dương cố ý tìm một tòa Tô Thành bên trong xa hoa nhất tử lâu, hắn biết loại địa phương này đối với tìm hiểu tin tức nói, nhất là thuận tiện. Hiện tại vừa lúc là vào lúc giữa trưa, Trương Dương cương tiến vào tiểu lâu liền nghe được bên trong thanh âm huyên áo, nhao nhao Trương Dương đầu đau. Bất quá hắn biết, hắn đến đối địa phương. Trương Dương tìm cái sang bên vị trí ngồi xuống, rất nhanh một tên tiểu nhị liền tiến lên đón nói khách quan người cần gì. Cho ta tùy tiện bên trên chút thức ăn. Trương Dương nói. Được rồi. Tiểu nhị xoay người rời đi. Chờ một chút, lại cho ta đến một chuỗi chuối tiêu. Trương Dương gọi lại tiểu nhị nói. Tiểu nhị nghe xong sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Trương Dương trên bờ vai Ngộ Không, một bộ vẻ hiểu rõ. Rất nhanh tiểu nhị liền đem đồ ăn cầm tới, trong đó còn có một chuỗi tản ra mùi trái cây chuối tiêu. Tiểu nhị những người này nói chuyện vui vẻ như vậy, bọn hắn đến cùng đang nói chuyện gì? Trương Dương hỏi. Những người này đều là Tô Thành quý tộc, bọn hắn nói chuyện sự tình ta cũng không tiện nói. Tiểu nhị trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Trương Dương nhìn thấy tiểu nhị trên mặt bộ dáng này, đâu còn không biết con hàng này đang suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp xuất ra một chút ngân lượng nhét vào tiểu nhị trong tay, cười nói, phía dưới này là xong sao? Thuận tiện thuận tiện. Tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt. Khách quan ngươi có chỗ không biết, gần nhất khoảng cách Tô Thành trăm dặm bình bên trong tân xuất hiện một tòa võ tướng đại năng mộ, rất nhiều người cũng đã chạy tới. Tiểu nhị nói. Vậy những thứ này quý tộc vì sao không đi? Trương Dương nói. Bởi vì đại mộ muốn hai ngày nữa mới có thể mở ra, mà lại lần này đại mộ xuất thế đưa tới hành động lớn, liền ngay cả một chút nước khác thiên kiêu đều chạy tới. Tiểu nhị giải thích nói. Một ngôi mộ lớn mà thôi, thậm chí ngay cả quốc gia khác người đều hấp dẫn tới. Trương Dương hơi kinh ngạc. Đại mộ loại địa phương này vốn là 10 phần nguy hiểm, coi như liều chết xông vào, có thể hay không thu hoạch được cơ duyên đó cũng là ẩn số. Trương Dương nếu không phải đã sớm biết bên trong có cái gì, hắn mới không đến. Nghe nói là bởi vì bên trong có đại lượng bách linh đan, cho nên hôm nay tới đây đại bộ phận là tuổi trẻ thiên kiêu. Tiểu nhị nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đây cũng là cùng hắn lấy được tin tức không sai biệt lắm. Đằng sau Trương Dương tại trong tiểu lâu chờ đợi một lát, lại đang những quý tộc kia trong miệng hiểu rõ một chút tình huống, lúc này mới gọi tới tiểu nhị tính tiền. Khách quan hết thảy 1000 lượng bạc. Tiểu nhị nói. Trương Dương sững sờ, mấy cái này phá đồ ăn mắc như vậy. Khách quan không nên hiểu lầm, ngươi mấy cái này đồ ăn hết thảy 52, nhưng là sâu này chuối tiêu cần 952. Tiểu nhị cười giải thích nói. Cái gì phá chuối tiêu mắc như vậy? Trương Dương im lặng, bất quá cuối cùng vẫn là đem tiền thanh toán. Nộ không thì là toàn bộ hành trình ăn rất vui vẻ, liên tục tán dương chuối tiêu này thật ngon. Nếu không phải lần trước diện hoàng hùng hai tộc lúc hắn cầm một chút năng lượng, hắn hôm nay sợ rằng nguyên nhân quan trọng là sâu này chuối tiêu mà ăn cơm chùa. Đằng sau Trương Dương rời đi từ lâu, cũng căn cứ hắn lấy được tin tức nhanh chóng hướng phía bình bên trong tân mà đi. Trương Dương tốc độ rất nhanh liền tới đến bình bên trong tân. Sau khi lại tới đây Trương Dương mới phát hiện, cái gọi là bình bên trong tân lại là một hồ nước, hay là loại kia một chút nhìn không thấy bờ hồ nước khổng lồ. Mà bên hồ sớm đã tụ tập rất nhiều người, Trương Dương rõ ràng có thể từ những người kia trô đứng nhìn ra bọn hắn chia làm phe phái khác nhau. Lại là một tòa dưới nước đại mộ, ngược lại là có chút hiếm thấy. Ngộ Không thầm nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Trương Dương nghi ngờ nói, dưới nước đại mộ nếu như không phải tự mình xuất thế, bình thường rất khó bị phát hiện. Mà lại loại nước này bên dưới đại mộ có rất lớn xác suất chưa bao giờ bị người thăm dò qua, cho nên bên trong có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngộ Không nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía đám người đi đến, hắn trước hết đi dò thám tin tức mới được. Trương Dương chỉ là vừa mới đi vào đám người biên giới, liền vừa lúc nghe được hắn muốn giải tin tức. Các ngươi có nghe nói không, lần này đại mộ xuất thế giống như kinh động đến rất nhiều người, liền ngay cả Tô Thành xung quanh rất nhiều thành trì người đều chạy đến. Nào chỉ là Tô Thành phụ cận, ta nghe nói quốc gia khác đều có không ít thiên kiêu đến đây. Xem ra lần này đại mộ chi hành sẽ phi thường thảm liệt, ngươi nhìn liền ngay cả nghe tiếng đã lâu Tô Thành tứ đại công tử đều tới, bọn hắn đều sớm đã đạt tới võ sư chín nặng đỉnh phong, hôm nay tới đây nhất định là vì thu hoạch được Bách Linh đang đột phá đại võ sư cảnh. Xác thực như vậy, giống chúng ta những này thực lực tương đối nhỏ yếu một chút hay là thành thật thật làm điểm phế liệu đi, dạng này cũng an toàn một chút. Nghe những người này thảo luận, Trương Dương thầm nói, xem ra lần này bí cảnh chi hành sẽ phi thường thảm liệt, trừ cái này tứ đại công tử bên ngoài, hẳn là còn có rất nhiều mặt khác quốc thiên kiêu người ẩn giấu trong đám. Ngay tại Trương Dương cảm thán thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái thai to mặt lớn, người mặc đạo bào tuổi trẻ mập mạp hướng hắn đi tới. Tên mập mạp này trong tay còn cầm một cây phất trần, trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười. Chương 97. Đại mộ mở ra mập mạp này tướng mạo hèn mọn, còn mặc một thân đạo sĩ phục, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Ngộ Không đứng tại Trương Dương trên bờ vai mắng. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn cùng Ngộ Không khó được ý kiến có thống nhất thời điểm. Bần đạo vừa rồi tựa hồ nghe đến các ngươi đang nói bần đạo nói xấu. Bàn đạo sĩ cởi đi vào Trương Dương cùng Ngộ Không trước mặt. Sau đó lấy xuống trên đầu cái kia cái mũ, lộ ra hắn cái kia bóng loáng đầu trọc, đối với Trương Dương cùng Ngộ Không chắp tay thi lễ. Mập mạp chết bầm này như thế mập, không nghĩ tới lỗ thai còn không sai. Ngộ Không thầm nói, ngươi con khỉ này mặt phát xanh, xem xét liền có điểm đại hung. Bàn đạo sĩ cẩn thận chu đáo một phen Ngộ Không, sau đó lại nhại nói ra, từ đạo sĩ ta nhìn mặt ngươi xanh lét, tương lai có nón xanh hiện ra. Ngộ Không mắng, bần đạo không có thế tử, không tồn tại nón xanh. Bàn đạo sĩ một mặt không quan trọng chi sắc. Ngay tại Ngộ Không còn muốn cùng bàn đạo sĩ mắng nhau lúc, Trương Dương lập tức đánh gãy hai người, hắn nhìn xem bàn đạo sĩ nói, ngươi nhìn xem không giống quốc gia này người. Thí chủ nói đùa, ngươi nhìn xem cũng không giống là quốc gia này người. Bàn đạo sĩ mỉm cười. Trương Dương con mắt nhắm lại, đạo sĩ béo này rõ ràng là cái không thiệt tỏi chủ, mà lại mỗi lần nói chuyện nhất định phải chiếm chút tiện nghi. Bất quá Trương Dương cũng không phải loại lương thiện, coi như hắn chuẩn bị phản kích lúc, mặt hồ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, nước hồ dâng lên cao cao bằng nước, đập hướng bên bờ đám người. Đại mộ sớm mở ra. Có người hoảng sợ nói. Trương Dương cũng bị cái này động tinh khổng lồ sợ kinh động, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời khắc, bàn đạo sĩ thân ảnh lóe lên, vọt thẳng tiến vào trong hồ nước. Mập mạp chết bầm này mập như vậy, hành động đã vậy còn quá nhanh nhẹn. Nộ không mắng. Có người vụng trộm tiến vào, mọi người nhanh xông lên à, không đi nữa đồ tốt đều để hàng kia cướp đi. Trương Dương la lớn. Những người còn lại nghe chút trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó nhao nhao hướng phía trong hồ phóng đi. Người không vào đi. Nộ không nghi ngờ nói. Không đổi. Đồ tốt khẳng định không dễ dàng như vậy thu hoạch được, mà lại mập mạp chết bầm này gian hoạt rất, trước hết để cho đám người này đi đối phó hắn. Trương Dương nói. Nộ không nhẹ gật đầu. Các loại mặt hồ gió êm sóng lặng, Trương Dương bình tĩnh tâm đi vào trong hồ nước, cũng hướng phía chỗ sâu bơi đi. Khi Trương Dương bơi tới đáy hồ chỗ sâu lúc, hắn nhìn thấy đáy hồ có một vòng xoáy khổng lồ. Cái này chẳng lẽ chính là đại mộ cửa vào? Trương Dương trong lòng thầm đủ, sau đó vọt thẳng nhập trong vòng xoáy. Trương Dương tiến vào vòng xoáy sau, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện chính mình đi vào đèn kịt một màu trong sơn động trên vách đá còn tại không ngừng chảy xuống bọt nước. Nơi này chẳng lẽ là hồ phía dưới? Trương Dương suy đoán nói, nếu như không phải hồ lòng sông phía dưới, trong sơn động này không có khả năng khí ẩm nặng như vậy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa có mấy người hướng phía hắn bên này lao đến, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Ngay tại Trương Dương hồ nghi ở giữa, hắn đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến rầm rập thanh âm. Trương Dương nhìn kỹ lại, rốt cuộc biết những người này vì sao như vậy kinh hoàng. Chỉ gặp một cái toán nâng cao mét, rộng chừng 10 thước màu đen con cua chính nằm ngang hướng hắn phương hướng này vọt tới, mặt đất đều bởi vậy dần dần lên một tầng khói bụi. Ác thảo, thật là lớn hải sản. Trương Dương hoảng sợ nói. Lúc trước hắn rất thích ăn hải sản, nhưng chưa từng nếm qua lớn như vậy hải sản. Con cua tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi theo những người chạy trốn kia, to lớn cái càng hướng phía những người chạy trốn kia chính là đập tới. Phanh! Cái kìm nhập vào đám người trong nháy mắt, có một người trực tiếp bị nện thành bùn máu, còn lại người dọa đến hồn đều nhanh hướng phía Trương Dương chạy nhanh hơn. Phía trước có cái kẻ ngu, bắt hắn ngăn cản một chút con cua này. Một người trong đó gặp Trương Dương ngây ngốc đứng ở nơi đó, lập tức liền đối với đồng bạn hô lớn. Đồng bạn của hắn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mấy người hướng phía Trương Dương vọt tới. Có người nói ngươi là kẻ ngu, muốn cầm ngươi đệm lưng. Nộ không nhắc nhở. Lỗ thai ta không có điếc. Trương Dương nói. Vị huynh đài này xin mời giúp bọn ta một chút sức lực, chạy trốn sau chúng ta tất có hậu báo. Tên nam tử kia mắt thấy cùng Trương Dương khoảng cách càng ngày càng gần, hắn tận lực thu liễm biểu lộ, để cho mình nhìn qua càng thêm chân thành. Hắn thật đem ngươi trở thành đồ đần. Nộ không nói. Tốt. Trương Dương cười nói. Bất quá tiên thiên thạch kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Tốc độ nhanh một chút, đồ đần này bị lừa rồi, vừa vặn bắt hắn cho ăn con cua, như vậy có thể kéo dài con cua tiến lên tốc độ. Tên nam tử kia đối với bên cạnh mấy người thấp giọng nói. Không nghĩ tới tại trước mắt này có thể gặp được dạng này đồ đần, loại lời này đều có thể tin, chỉ có thể nói lao thiên đều không muốn để cho chúng ta chết à. Một người khác cười nói. Ngay tại mấy người tới gần Trương Dương thời điểm, xông lên phía trước nhất người kia hô lớn, huynh đài giúp ta. Tốt. Trương Dương lên tiếng. Dễ cận. Đầu người kia bay thẳng ra ngoài. Hắn hai gã khác đồng bạn tất cả đều là biến sắc, một người trong đó cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Chỉ là để cho các ngươi minh bạch, ai mới là đồ đần. Trương Dương cười lạnh nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy, hai người khác sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn hắn không nghĩ tới Trương Dương sớm đã xem thấu bọn hắn. Vậy liền cùng chết. Hai người đồng thời hướng phía Trương Dương đánh tới. Dễ cận. Dễ cận. Trương Dương một kiếm xẹt qua, hai người đầu người cho hết hắn chém tới. Liền các ngươi trí thông minh này trả lại tính toán ta. Trương Dương hừ lạnh nói, sau đó hướng thẳng đến cái kia hải sản đánh tới. Cự hình con cua nhìn thấy Trương Dương hướng nó vào tới, nó hướng thẳng đến Trương Dương chính là một cái kìm đập tới. Trương Dương một kiếm trực tiếp cắm vào vỏ cua bên trong. Răng rắc. Tiếng vỡ bụt lên, vỏ cua trực tiếp bị Trương Dương chém rách. Trương Dương cũng không dừng lại trong tay động tác, lại là một kiếm chém ra, càng cua trực tiếp bị Trương Dương chặt đứt. Đằng sau Trương Dương lại là đối với cự giải liên tiếp chém ra vài kiếm, toàn bộ con cua trực tiếp bị Trương Dương phân thây. Ăn sao? Trương Dương thu hồi thạch kiếm nhìn về phía Ngộ Không. Ăn sống. Ngộ Không khó hiểu nói. Cái này gọi sashimi. Trương Dương giải thích nói. Sau đó trực tiếp đảo ra càng cua bên trong thịt bắt đầu ăn. Ta đi. Loại thịt này, mùi này cảm giác rõ ràng so làm tinh bên trên ăn ngon. Trương Dương vừa ăn vừa than thở. Ngộ Không gặp Trương Dương ăn vui vẻ như vậy, sau đó cũng đi theo bắt đầu ăn, một người một khỉ 10 phút đồng hồ liền đem toàn bộ con cua ăn xong lau sạch. Ăn xong con cua Trương Dương ở một cái, sau đó tiếp tục hướng phía trong sơn động phóng đi. Rất nhanh Trương Dương đi vào đường phân nhánh miệng, trước mặt hắn có 3 đầu thông đạo, Trương Dương tùy tiện tuyển một cái liền vào. Đi ra thông đạo, Trương Dương đi vào một tòa to lớn hơn trong sơn động, vừa đến nơi đây hắn liền nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Trương Dương hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong sơn động có hơn 100 người đang cùng mười mấy cái hình thể khổng lồ tôn hùng đại chiến. Tôn hùng? Nơi này chuyện gì xảy ra, đều là hải sản. Trương Dương nghi ngờ nói. Bách Linh đang ở nơi đó. Ngộ Không nhắc nhở. Trương Dương hướng phía Ngộ Không chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cái kia mười mấy cái tôn hùng phía sau có một cây cao hơn 10 trượng cây cột, phía trên cây cột trưng bày 3 viên đan dược màu lam. Bất quá cây cột kia bị trận pháp bảo hộ trong đó, nếu như không chém giết những này tôn hùng, Trương Dương căn bản không có cơ hội thu hoạch được đan dược. Chương 98. Bị hố Trương Dương trước tiên cũng không tiến lên kiếm đoạn, mà là lựa chọn một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi. Rất rõ ràng hiện tại người thực sự quá nhiều, mà lại những người kia lại phân làm mấy cái trận doanh, Trương Dương chắc chắn sẽ không lựa chọn hiện tại lao ra cùng bọn hắn tranh đoạt. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm như vậy. Trương Dương vừa nhìn bên ngoài đánh nhau tình huống, bên cạnh nghiêng người xâm nhập cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh. Đùng. Trương Dương chỉ cảm thấy ngực đẩy ra thứ gì, sau đó liền nghe được rất nhỏ nổ vang âm thanh. Trương Dương giật nảy mình, sau đó lúc này mới phát hiện, trong góc này vậy mà ẩn giấu đi một nữ tử, nữ tử này tướng mạo còn tính là thanh tú, bất quá lại là mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, giờ phút này đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thần sắc không gì sánh được băng lãnh. Trương Dương ánh mắt nhìn xuống đi, chỉ gặp phía dưới vốn phải là hai tòa ngọn núi, bây giờ lại chỉ còn lại có một tòa khác đã sẹp xuống. Dạ. Trương Dương trong lòng thất kinh, từ trước đó nghe được thanh âm đến xem, rõ ràng là thổi phồng. Cái này hoang cổ đại lục lại còn hòn non bộ, hay là thổi phồng? Trương Dương giờ phút này có loại ảo giác, hắn phảng phất về tới Lam Tinh. Nhìn đủ chưa? Nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói. Không có ý tứ. Trương Dương lúc này mới kịp phản ứng, sau đó ra bên ngoài chạy tới. Đùng. Trương Dương bất động còn tốt, khẽ động một cái khác cũng phát nổ. Trương Dương trong nháy mắt dừng lại thân hình, trong không khí tản ra một cỗ lung túng khí tức. Nếu như ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Trương Dương lúng túng nói. Ngươi cứ nói đi. Thanh âm nữ tử càng phát ra băng lãnh. Chán. Tối thiểu nhất hiện tại không lớn. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Nữ tử, ngươi không đi tranh đoạt Bách Linh Đan, trốn ở chỗ này làm gì? Nữ tử nói. Cùng ngươi mục đích một dạng. Trương Dương nói. Nữ tử lâm vào trầm mặc, một lát sau nói, chỉ sợ bằng thực lực của ngươi căn bản cướp đoạt không đến Bách Linh Đan. Chỉ giáo cho. Trương Dương nói. Tứ đại công tử ngươi hẳn là nghe qua đi. Nữ tử nói. Trương Dương gật đầu. Trong tứ đại công tử Trình Dương cùng Chu Vi Đông đều ở nơi này, mà lại cùng thuộc tại một phe cánh, nơi này Bách Linh Đan cuối cùng xác suất lớn sẽ rơi vào bọn hắn chi thủ. Nữ tử nói. A, Trương Dương nói. Nữ tử gặp Trương Dương cái này vẻ mặt không sao cả, nàng trong nháy mắt liền nổi giận, ngươi cái này thái độ gì, ngươi chẳng lẽ không muốn Bách Linh Đan? Muốn a? Trương Dương nói. Muốn Bách Linh Đan còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chờ bọn hắn giết sạch còn lại tu sĩ, tới lúc đó hết thệ cũng không kịp. Nữ tử thần sắc có chút lo lắng. Ngươi không phải cũng muốn Bách Linh Đan, ngươi làm sao không lên? Trương Dương nói. Hắn lại không phải người ngu, bị nàng này tùy tiện lừa dối hai câu liền lên. Hai đại công tử quá mạnh, ta không phải đối thủ của bọn họ. Nữ tử thở dài. Không có việc gì, đợi lát nữa ta đưa ngươi một viên. Trương Dương cười nói. Nàng này trên người cái kia hai cái thổi phồng đệm để Trương Dương rất cảm thấy thân thiết, lại thêm đều là bị hắn chén nổ, Trương Dương trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy. Ngươi dám nói thế với, nói rõ ngươi khẳng định không phải Tô Thành nhân sĩ, ngươi căn bản không biết tứ đại công tử đại biểu cái gì. Tứ đại công tử chính là Tô Thành trăm năm khó gặp thiên tài. Bọn hắn tuổi còn trẻ liền tất cả đều đạt tới võ sư chín nặng đỉnh phong, hắn thực lực tại trong thế hệ trẻ tuổi đã đạt tới vô địch giống như tồn tại, liền ngay cả Tô Thành xung quanh hơn 10 tòa thành trì thế hệ tuổi trẻ đều bị bọn hắn toàn bộ trấn áp, căn bản không ngóc đầu lên được. Nữ tử ngưỡng mộ nói. Nghe ngươi nói như vậy, thực lực xác thực cũng còn có thể. Trương Dương nói. Vị huynh đệ kia, ngươi bất quá võ sư 7 nặng mà thôi, tại sao ta cảm giác ngươi tự tin như vậy? Nữ tử im lặng nhìn xem Trương Dương. Phanh, phanh, phanh. Nữ tử vừa mới dứt lời, trong sơn động tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Trương Dương cùng nữ tử thần sắc biến đổi, sau đó đồng loạt hướng phía chiến trường nhìn lại. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất công phu, hai đại công tử vậy mà đã đem những người còn lại toàn bộ chém giết, giờ phút này chính hướng phía Bách Linh Đan đi đến. Thật mạnh. Nữ tử hoảng sợ nói. Liên nữ tử thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Dương thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Nữ tử trừng to mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại hai đại công tử sau lưng Trương Dương, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nghe được sau lưng động tĩnh, hai đại công tử lập tức quay người nhìn về phía Trương Dương, trong đó Chu Vi Đông cười lạnh nói, tiểu tử ta khuyên ngươi cút nhanh lên, nếu không chỉ có một con đường chết. Chu Minh cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết hắn. Trình Dương cười lạnh nói, bọn hắn đã kẹt tại võ sư chín nặng đỉnh phong có một đoạn thời gian, vì đột phá cảnh giới, Bách Linh Đan đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Trương Dương thì là trong lòng cười lạnh, tùy theo xuất ra tiên tiên thạch kiếm, bất quá đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp một người mặc đạo bào thân ảnh mập mạp đột nhiên xuất hiện tại cạnh cột đá. Chỉ gặp hắn trên tay bóp lấy pháp quyết, trên cột đá trận pháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái kia bản đạo sĩ phi thân lên, hướng phía ba viên Bách Linh Đan liền bắt tới. Mập mạp chết bẩm. Trương Dương chửi lầm lên. Trương Dương phản ứng lập tức gây nên hai đại công tử cảnh giác, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bản đạo sĩ đã bắt được cái kia ba viên đan dược. Trương Minh ta đi trước, hai cái khác đan dược sau khi rời khỏi đây cho ngươi thêm, bản đạo đi cũng. Bàn đạo sĩ hướng phía Trương Dương cười hắc hắc, sau đó thân ảnh hư không tiêu thất. Ác thảo. Trương Dương chửi ầm lên, đạo sĩ béo này rõ ràng là tại hồ hắn. Quả nhiên, hai đại công tử nghe được bàn đạo sĩ ngôn luận lập tức nhìn về phía Trương Dương, hai người bọn họ trong đôi mắt đã có ánh lửa dâng trào. Chúng ta tân tân khổ khổ ở chỗ này chém giết nửa ngày, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi tinh kế. Trình Dương cả giận nói, cùng một chỗ giết hắn, lại đi triệu na bàn đạo sĩ. Chu Vi Đông cũng là vô cùng phẫn nộ. Sau đó hai người hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Bọn hắn tứ đại công tử nghe tiếng đã lâu, nhưng không nghĩ tới hôm nay có người dám công khai hố bọn hắn, cái này khiến hai người cảm giác bị to lớn nhục nhã. Trương Dương lúc này trong lòng cũng là phi thường phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ tới bản đạo sĩ sẽ đến chiêu này. Trương Dương nhìn thấy hai người hướng chính mình đánh tới, trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là hai cái không có đầu óc ngu xuẩn, bị ai hố đều làm không rõ ràng, còn mẹ nó tứ đại công tử, ta nhìn các ngươi chính là hai đầu con lượng đốc. Trương Dương nói xong nén giận một kiếm chém ra, theo một đạo băng lạnh ánh sáng màu trắng lướt qua, hai người đầu người trực tiếp rơi xuống đất. Trương Dương làm xong đây hết thệ cũng không dừng lại, mà là lập tức hướng phía một cái khác sơn động phóng đi. Hắn biết bản đạo sĩ con hàng này khẳng định không đi, nhất định vẫn còn đại mộ này bên trong. Trốn ở trong góc nữ tử gặp Trương Dương một kiếm chém giết, trong nội tâm nàng không gì sánh được ngưỡng mộ tứ đại công tử, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Khi nàng kịp phản ứng thời khắc, hắn chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh từ trước mặt nàng hiện lên, trong sơn động trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có Trương Dương lưu lại một câu: "Bách Linh đan trước thiếu, chờ ta đi trước bắt lấy mập mạp chết bầm kia." Nữ tử nhìn xem biến mất trong sơn động Trương Dương, trong lòng lẩm bẩm nói, người này mặt ngoài thực lực chỉ có võ sư bảy nặng, lại có thể một kiếm chém giết hai đại công tử, đây là cỡ nào yêu nghiệt. Trương Dương thực lực lật đổ nữ tử nhận biết, bây giờ nàng mới biết được như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Được xưng là trăm năm khó gặp tứ đại công tử, cùng Trương Dương so sánh đơn giản cái rắm cũng không bằng. Chương 99. Ngươi có cái hảo muội muội mập mạp chết bầm này, vì sao có thể làm được hư không tiêu thất? Trương Dương một đường báo tác. Hắn hẳn là một tên trận pháp sư, đồng thời trời sinh linh hồn lực phi thường cường đại, khả năng cũng là một loại nào đó vô thượng thể chất. Nộ Không suy đoán nói, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này cũng không đơn giản. Trương Dương hơi kinh ngạc, dù sao hắn thấy, bản đạo sĩ phi thường hèn mọn. Rất nhanh Trương Dương liền tới đến ngọn núi thứ hai động, hắn vừa đến nơi đây liền nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy thi thể, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 10 người còn tại kịch liệt chém giết, vì chính là cái kia ba viên Bách Linh đan. Trương Dương đột nhiên xuất hiện, những người còn lại cũng không để ý, dù sao Trương Dương bất quá là một người mà thôi. Mập mạp chết bầm này vậy mà không ở nơi này. Trương Dương cau mày nói, tên kia khẳng định đi một cái khác sơn động, nếu như ta đoán không lầm, Thái Thanh Huyền Thủy hẳn là ngay tại tòa kia trong sơn động. Ngươi tranh thủ thời gian lấy đi cái kia mấy quả Bách Linh đan, chúng ta nhanh đi cái cuối cùng sơn động, mập mạp này gian trá giàu hạn, chớ bị hắn cướp đi. Nộ Không lo lắng nói, Thái Thanh Huyền Thủy đối với hắn thực sự quá là quan trọng. Trương Dương gật đầu, sau đó hướng thẳng đến cái kia bị trận pháp bao phủ cột đá phóng đi. Kịch chiến đám người nhìn thấy Trương Dương hướng phía cột đá phóng đi, bọn hắn cũng không ngăn cản, bởi vì cột đá bị trận pháp bao phủ, không có tốt như vậy phá giải. Trương Dương khoái tốc đi vào cột đá trước, hướng phía trận pháp chính là một kiếm chém tới. Phanh! Trận pháp trực tiếp bị Trương Dương dùng man lực chém ra, Trương Dương đem ba viên Bách Linh đang cầm trong tay, sau đó lập tức hướng phía bên ngoài phóng đi. Trong chiến đấu đám người tất cả đều ngừng lại, bọn hắn trước đó đã từng thử qua trực tiếp phá vỡ trận pháp, đều không thành công. Trương Dương ngược lại tốt, trực tiếp một kiếm đem trận pháp bổ ra. Dừng lại. Những người kia vọt thẳng đến Trương Dương trước mặt, đem Trương Dương ngăn lại. Không nên cản đường ta. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta ở chỗ này tranh đoạt nửa ngày, ngươi chạy tới cầm liền muốn đi, thế gian này nào có chuyện tốt như vậy. Một người trong đó hử lạnh nói. Chu công tử, Vương công tử, nếu không phải chúng ta tạm thời trước buông xuống ân đoán, cùng một chỗ trước hết giết tiểu tử này. Chờ lấy được trên tay hắn Bách Linh đan, chúng ta lại đến phân cái thắng bại, như thế nào? Một tên H.I. nam tử đề nghị. Chính hợp ý ta. Chu công tử cười to nói. Nói xong đám người liền chuẩn bị cùng một chỗ vây giết Trương Dương. Bọn hắn hai phe trận doanh kỳ thật cũng không đem Trương Dương quá để ở trong lòng, dù sao Trương Dương bất quá một người mà thôi. Làm như thế mục đích chính yếu nhất chính là Trương Dương trên tay Bạch Linh đan, đến lúc đó ai trước cướp được Bạch Linh đan, ai đem chiếm cứ tiên cơ. Chờ một chút. Mọi người ở đây chuẩn bị đối với Trương Dương lúc độc thủ, một cái khắp khuôn mặt là tàn nhang nữ tử vọt vào sân động. Sao ngươi lại tới đây, còn không đi nhanh lên? Chu công tử thấy thế cả giận nói. Nữ tử tàn nhang chính là muội muội của hắn. Nữ tử tàn nhang không quan tâm vọt tới Chu công tử bên cạnh, nàng biểu lộ phi thường nghiêm túc đối với Chu công tử nói, ca ca ngươi tuyệt đối không nên ra tay với hắn, ngươi tin tưởng ta. Một bên Vương công tử thấy thế nhịn không được cười nói, Chu Minh muội muội của ngươi đây là thế nào, chẳng lẽ ra hỏa này là hắn tình lang? Những người còn lại nghe xong cũng là cười ha ha. Ngươi hồ nháo cái gì, còn không mau chóng rời đi nơi này. Chu công tử cau mày nói, muội muội của hắn bình thường rất nghe hắn nói, hôm nay không biết là thế nào, tính cách trở nên như thế cưỡng. Không được, ngươi là ca ca của ta, ta không thể nhìn ngươi chịu chết. Nữ tử tàn nhang thần sắc kiên định nói, sau đó lôi kéo Chu công tử chính là đi ra ngoài. Hồ nháo. Chu công tử một thanh hất ra nữ tử tàn nhang cánh tay, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Bách Linh đan đối với hắn quá trọng yếu, hôm nay nếu là không cách nào thu hoạch được, phía sau hắn cũng rất khó mua được. Ca ca nếu như ngươi không theo ta đi, ta liền chết cho ngươi xem. Nữ tử tàn nhang trên tay thêm ra một viên truy thủ, nàng đem truy thủ chống đỡ tại trên của mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Ngươi. Chu công tử tức giận vô cùng. Chu Minh ngươi hay là cùng ngươi muội muội rời đi đi, Bách Linh đan về sau vẫn sẽ có. Vương công tử cười khẩy nói, bọn hắn mặc dù hợp xưng là tứ đại công tử, nhưng giữa lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ, lần này vì Bách Linh đan, bất quá là ngắn ngủi hợp tác mà thôi. Một cái khác trận doanh người càng thêm trực tiếp, một người trong đó châm chọc nói, đi nhanh đi, nếu không muội muội của ngươi liền không có, ha ha ha. Đám hôn đản kia. Chu công tử bị tức toàn thân phát run. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn mình thân muội muội lúc, hắn chỉ có thể trong lòng thở dài, sau đó bị muội muội của hắn lôi kéo hướng sơn động đi ra ngoài. Cái gì cầu thí Chu công tử, liên loại đạo tâm này còn muốn trở thành cường giả đỉnh cấp, đơn giản chính là nằm mơ. Vương công tử nhìn xem Chu công tử bị muội muội lôi kéo rời đi, nhịn không được châm chọc nói. Chu công tử nghe xong thân hình có chút dừng lại, trên mặt biểu lộ âm trầm đến cực hạn. Ca ca ta là vì ngươi tốt, ngươi không tin có thể lưu lại nhìn xem, đến lúc đó ngươi liền biết ta vì sao không để cho ngươi xuất thủ. Nữ tử tàn nhang nói. Chu công tử nghe xong thật sự ngừng lại, sau đó cùng nữ tử tàn nhang đứng tại sơn động một góc. Hắn phi thường không cam tâm, hắn ngược lại muốn xem tấm này Dương rốt cục mạnh đến mức nào, có thể làm cho nàng muội muội như thế quên hắn. Một phương khác trận doanh người gặp Chu công tử đứng ở một bên, một người trong đó nhịn không được châm chọc nói, nhìn cho thật kỹ đi, dù sao cái này Bách Linh Đan nhất định không có duyên với ngươi. Hắn lại nói xong, tất cả mọi người liền cùng nhau hướng phía Trương Dương đánh tới. Vương công tử thấy thế cũng không dám lãnh đạm, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn nhất định phải cái thứ nhất đánh giết Trương Dương, như vậy mới có thể đem Bách Linh Đan một mực nắm giữ ở trong tay. Trương Dương từ đầu đến cuối một lời không phát, bất quá tiên tiên trên thạch kiếm chẳng biết lúc nào đã quấn quanh lấy một đen một đỏ hai cỗ năng lượng, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức từ trên thạch kiếm tràn ngập ra. Theo những người kia không ngừng tới gần, Trương Dương nhưng như cũng động cũng không động. Mọi người có phải hay không nhìn lầm? Người ta đều nhanh giết tới trước mặt hắn, ra hỏa này không nhúc nhích nhìn xem như cái đồ đần một dạng. Chu công tử nhìn thấy Trương Dương bộ dáng này, hắn có chút hối hận nghe lời của muội muội. "Oanh! Oanh! Oanh!" Lúc này trong sơn động đột nhiên truyền ra tiếng vang, cái này động tĩnh khổng lồ dọa Chu công tử nhảy một cái, hắn lập tức nhìn về phía Trương Dương nơi đó, tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt của hắn chỉ còn lại có vẻ kinh hãi. Chỉ gặp Trương Dương một kiếm vung ra, hắc hồng hai cỗ năng lượng quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem hướng hắn vọt tới người toàn bộ bao phủ. Đợi cho năng lượng cuồng bạo tán đi, bao quát Vương công tử ở bên trong, tất cả mọi người đã hóa thành tro bụi, biến mất tại trong sơn động. Trương Dương làm xong hết thảy đi vào nữ tử Tản Nhang trước mặt, trực tiếp ném cho nữ tử Tản Nhang một viên Bách Linh Đan, nói đây là ta hứa hẹn ngươi. Sau đó Trương Dương nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trong kinh hãi Chu công tử nói ngươi có cái hảo muội muội, nếu không ngươi đã chết. Trương Dương nói xong trực tiếp rời đi, hướng phía cái thứ ba sơn động phóng đi, trong sơn động còn sót lại Tản Nhang thiếu nữ cùng Chu công tử. Muội muội ngươi quất ta một bàn tay, ta muốn thấy nhìn ta có phải hay không mộng còn không có tỉnh. Chu công tử trừng to mắt nhìn xem trước đó chiến trường vị trí. Ngươi không nằm mơ, hắn chính là mạnh như vậy. Trước đó Trình Dương cùng xung quanh Đông hai đại công tử bị hắn một kiếm liền dây. Tàn Nhang thiếu nữ nói, nghe nói lời ấy, Chu công tử đột nhiên nắm chặt Tàn Nhang tay của thiếu nữ nói ngươi thật sự là ta hảo muội muội, không mạnh như ngươi lôi kéo ta, ta hiện tại đã chết. Chu công tử nói, trong mắt phát ra hồng ánh nước mắt, Trương Dương cương mới một kiếm kia đem hắn dọa cho phát sợ. Chương 100. Tên Vương bắt đạn nào dám đường hầm ra? Ngươi có biện pháp gì hay không đối phó mập mạp chết bầm này, đến lúc đó đừng để hắn lại chạy. Tiến về cái thứ ba sơn động trên đường, Trương Dương dò hỏi. Yên tâm đi, mập mạp chết bầm này ta có biện pháp làm hắn. Nộ không cười hắc hắc. Trương Dương rất mau tới đến cái thứ ba sơn động, chỉ gặp sơn động này rõ ràng muốn so trước đó sơn động nhỏ một chút, trong sơn động giờ phút này đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Ác thảo đều là đại võ sư cấp bậc cường giả. Trương Dương xuất hiện tại cửa động trong nháy mắt, hắn liền lập tức trốn đi. Lúc này là thật không có biện pháp, Trương Dương nếu dám xông đi vào khẳng định muốn chết. Trương Dương núp trong bóng tối, hắn cẩn thận quan sát đến bốn phía, rất nhanh hắn liền nhìn thấy trong sơn động này đồng dạng có một cây cột đá, bất quá lần này trên cột đá để đó không còn là đang dược, mà là một cái bọt nước, trong chu nước đang không ngừng phun tung tóe ra ngoài lấy hào quang. Xem ra đây chính là Thái Thanh Huyền Thủy. Trương Dương nói khẽ. Mập mạp chết bầm này khẳng định dùng một loại nào đó ẩn thân chất pháp, lấy hắn tham lam tính cách, không thể lại từ bỏ Thái Thanh Huyền Thủy. Ngộ không sau khi đi vào một mực tại tìm kiếm bản đạo sĩ thân ảnh, bất quá nhưng lại không thấy đến. Sau đó ngộ không đem một viên hạt châu nhỏ nhẹ nhàng ném cột đá phụ cận, hạt châu nhỏ phi thường nhỏ, căn bản không có gây nên chú ý của những người khác. Đây là cái gì? Trương Dương gặp ngộ không ném ra ngoài một viên hạt châu, hắn nhịn không được hiếu kỳ nói. Đây là phá ẩn châu, mập mạp chết bầm này chỉ cần dám dùng ẩn thân chất pháp, ta liền lập tức đem hắn phá giải. Nộ không cười hắc hắc. Người xác định hữu dụng. Trương Dương có chút không tin, dù sao mập mạp này lực lượng thần hồn rất mạnh. Yên tâm đi, cái đồ chơi này chính là đặc biệt nhằm vào hắn. Huống hồ coi như hắn phá cũng đừng gấp, hạt châu này đến lúc đó sẽ ở trên người hắn lưu lại ký hiệu, chúng ta để hắn hiểu được cái gì là chân chính chim sẻ nuốt đằng sau. Nộ không tự tin nói. Nghe được nộ không nói như vậy, Trương Dương lúc này mới an tâm, bất quá hắn trên khuôn mặt lại là hiện ra vẻ chờ mong. Mập mạp chết bầm ngươi chờ. Trương Dương cắn răng nói. Ngay tại Trương Dương cùng Ngộ Không thương lượng làm sao đối phó bản đạo sĩ lúc, trong sơn động chiến đấu cũng đã sắp chuẩn bị kết thúc. Trong sơn động hơn 10 người đại võ sư cảnh cường giả chém giết phi thường thảm liệt, Trương Dương cương lúc đi vào còn có mười mấy người, bây giờ lại chỉ còn lại có 3 người còn tại chiến. Thời cơ không sai biệt lắm, mập mạp chết bầm này khẳng định phải xuất hiện. Trương Dương nói khẽ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa của đá. Quả nhiên, Trương Dương rất nhanh liền phát hiện sơn động một góc nào đó chỗ, nơi đó không gian đột nhiên rất nhỏ sóng gió nổi lên, rất nhanh một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, chỉ gặp hắn rón rén hướng phía cột đá đi đến. Bộ dáng vô cùng cẩn thận. "Tới." Trương Dương nói khẽ, sau đó cùng Ngộ Không gắt gao nhìn chằm chằm bàn đạo sĩ, trong đôi mắt tràn đầy báo thù liệt diễm. Chỉ thấy lúc này cái kia bàn đạo sĩ đã đi tới cạnh của đá, chính cẩn thận từng ly từng tí phá giải lấy trận pháp. Trên mặt đất viên kia hạt châu nhỏ nhẹ nhàng hướng phía hắn lăn đi, rất nhanh liền đính vào trên y phục của hắn, bàn đạo sĩ căn bản không có phát giác. Rất nhanh bàn đạo sĩ đem trận pháp phá giải, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trên cột đá bò đi, sửng sốt không làm kinh động cái kia ba tên đại võ sư cường giả. Gia hỏa này có chút đồ bật, cái này toàn bộ quá trình vậy mà có thể không chút nào kinh động cái kia ba tên đại võ sư, xem ra là kẻ tái phạm. Trương Dương cắn răng nói. Lúc này bàn đạo sĩ nhẹ chân nhẹ tay đã leo đến cột đá đỉnh, hắn lặng lẽ ôm lấy chứa Thái Thanh Huyền Thủy bạc nước, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý ngay tại hắn chuẩn bị đem bạc nước thu hồi, sau đó lại dùng ẩn thân trận pháp thoát thân thời điểm. Chỉ gặp một viên nho nhỏ cục đá đột nhiên từ đằng xa bay tới, đúng lúc nện chúng ở trên bạc nước. Đông. Thanh âm phi thường thanh thúy, tại trong toàn bộ sơn động vần quanh. Ném ra cục đá chính là Trương Dương, hắn cũng sẽ không để bàn đạo sĩ như vậy thuận lợi liền thoát thân. Thanh âm vang lên sau, bàn đạo sĩ nguyên bản cười đắc ý mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, chỉ gặp hắn lập tức đem bạc nước thu hồi, sau đó liền muốn lợi dụng ẩn thân trận pháp thoát hiểm. Ngay tại bàn đạo sĩ nhanh chóng gian làm việc, còn lại ba tên đại võ sư cường giả phát hiện bàn đạo sĩ. Mập mạp chết bầm này vậy mà thừa dịp chúng ta tử chiến, vụ trộm muốn đem Thái Thanh Huyền Thủy trộm đi, đơn giản không thể tha thứ. Trong đó một tên đại võ sư cường giả cả giận nói. Sau đó ba tên đại võ sư cường giả hướng thẳng đến bàn đạo sĩ đánh tới, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Lúc này bàn đạo sĩ đã đơn giản bố trí tốt ẩn thân trận pháp, chỉ gặp hắn chân đã biến mất không thấy gì nữa, theo sát lấy biến mất chính là hạ bộ của hắn, phần bụng. Không có ý tứ các vị, đạo gia ta muốn đi trước một bước. Hôm nay tuy có chút huyền, nhưng lại là mỹ hảo một ngày. Bàn đạo sĩ cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý phá. Nộ không nhìn xem bàn đạo sĩ bộ kia đắc ý bộ dáng, hắn cũng là cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng niệm chú ngữ. Bàn đạo sĩ cười xong liền lập tức nhảy xuống cột đá, sau đó lung la lung lay không gì sánh được tiêu sái hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì cái kia ba tên đại võ sư cường giả vẫn tại nhanh chóng hướng phía hắn phương hướng này vào tới. Chuyện gì xảy ra? Bàn đạo sĩ thầm nói, sau đó nhanh chóng hướng phía khác một bên chạy tới. Khi hắn chạy đến sơn động mặt khác một bên lúc, hắn phát hiện cái kia ba tên đại võ sư cường giả cũng lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía hắn vào tới. Không tốt. Bàn đạo sĩ trong nháy mắt minh bạch chính mình ẩn thân trận pháp khẳng định xảy ra vấn đề. Chỉ gặp hắn nhanh chóng xuất ra một chiếc gương, hướng phía chính mình chiếu chiếu. Cỏ. Bàn đạo sĩ chửi ầm lên. Hắn thông qua tấm gương mới phát hiện, nguyên lai hắn cũng không hoàn toàn ẩn thân thành công. Chỉ gặp hắn hôm nay địa phương còn lại đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái thai to mặt lớn đầu lâu cũng không biến mất. Tên vương bắt đạn nào cũng dám hố ngươi nói ra, đừng để đạo gia biết, nếu không ta định đi đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Bàn đạo sĩ chửi ầm lên. Phanh, phanh, phanh. Lúc này ba tên đại võ sư công kích đã hướng phía bàn đạo sĩ đánh tới, bàn đạo sĩ phản ứng thật nhanh chóng tránh khỏi. Sau đó Trương Dương cùng Nộ Không liền nhìn thấy vô cùng thần kỳ một màn. Chỉ gặp ba cái đại võ sư cường giả đang đuổi giết một cái dài rộng đầu heo, mà cái kia dài rộng đầu heo trên không trung bay tới bay lui, một đường hùng hùng hổ hổ, một bên nguyền rủa hố kia người của hắn, một bên nhanh chóng tế ra các loại pháp bảo, dùng để ngăn cản ba tên đại võ sư công kích. Tranh thủ thời gian bắt lấy đạo sĩ béo này, ra hỏa này trên thân pháp bảo không ít ta. Một tên đại võ sư hô. Người đại vũ sư kia cường giả gặp bàn đạo sĩ tế ra các loại pháp bảo, những pháp bảo kia liền xem như bị bọn hắn liên thủ đánh nổ, bàn đạo sĩ lại có thể tiếp tục móc ra không ít cổ quái kỳ lạ pháp bảo, nhìn hắn mắt đều đỏ. Đằng sau ba tên đại võ sư cường giả công kích càng phát ra tấn mãnh, bàn đạo sĩ coi như khắp người đều là bảo vật, làm sao hắn cảnh giới quá thấp, vẫn như cũng là bị ba tên đại võ sư cường giả áp chế gắt gao, ngay lúc sắp gánh không được. Lừa ta tên vương bắt đằng kia, đạo gia cùng ngươi không đội trời chung. Bàn đạo sĩ ngửa mặt lên trời mắng to, lần này hắn có thể nói là thua thiệt thảm rồi. Hắn tới đây đại mộ hết thể liền thu được mấy cái bách linh đan cùng một vạc thái thanh huyền thủy, nhưng hắn vì chống cự ba tên đại võ sư liên thủ công kích, bị đánh nát không ít pháp bảo. Lúc trong bóng tối Trương Dương cùng Nộ Không nhìn xem bàn đạo sĩ thảm dạng kia, bọn hắn nhìn chính là say xương ngon lành. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy bàn đạo sĩ cái kia dài rộng đầu lâu đột nhiên chui xuống dưới đất, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Là xúc địa thành thốn. Chúng ta nhanh đi đuổi hắn, hạt châu còn tại trên người hắn, ta biết tha phương bị, hắn chạy không thoát. Nộ Không lập tức nói. Trương Dương gật đầu, sau đó lập tức xông ra sơn động, dựa theo Nộ Không chỉ thị hướng phía bàn đạo sĩ phương hướng đuổi theo. Mập mạp chết bầm dám lừa ta, hôm nay không phải đảo ngươi ra không thể. Trương Dương thấp giọng mắng. Rất nhanh thân ảnh liền trực tiếp xông ra đại mộ. Chương 101. Xui xẻo bàn đạo sĩ Trương Dương khoái tốc xông ra mặt hồ, sau đó căn cứ Ngộ Không chỉ thị, Trương Dương hướng phía nơi xà phóng đi. Trương Dương khoái tốc xuyên thẳng qua tại trong núi rừng, rất nhanh hắn đi vào một gốc đại thụ bên cạnh, đại thụ dưới chân có cái động, phi thường ẩn nấp. Liền tại bên trong, Ngộ Không nói khẽ: "Giá hỏa này đủ gian trá, không nghĩ tới sớm tại nơi này lưu lại chỗ ẩn thân, xúc địa thành thốn hẳn là trực tiếp định vị nơi này." Trương Dương thầm nói, sau đó trực tiếp nhảy vào hố sâu. Trương Dương tiến vào hố sâu đi sau hiện nơi này một vùng tăm tối. Hắn nhẹ chân nhẹ tay lục lọi tiến lên, rất nhanh liền phát hiện phía trước có ánh lửa lấp lóe. Trương Dương khoái tốc tiếp cận mùi lửa, rất nhanh hắn phát hiện nơi này còn có một cái lỗ nhỏ giấu ở trong đó. Trương Dương đến cửa hang, cũng hướng phía trong sơn động nhìn lại. Chỉ gặp bên trong có một đạo thân ảnh mập mạp, chỉ gặp hắn khỏe miệng ngậm lấy máu tươi, ngay tại đổi lấy quần áo. Thay xong quần áo sau bàn đạo sĩ từ nạp giới nội cầm ra một thanh đan dược chữa thương, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhét vào trong miệng. Chỉ gặp hắn một bên nhai lấy đan dược, vừa mắng mắng liệt liệt nói đạo gia lần này bị lừa thầm rồi, đừng để ta biết là tên vương bắt đản nào lừa ta, nếu như bị ta bắt được, ta nhất định đem hắn lộ sạch treo ngược lên đánh. Trương Dương trốn ở bên ngoài sơn động nhìn xem bàn đạo sĩ bóng lưng, một đôi mắt ở trong đêm tối chiếu lấp lánh, sáng tỏ không gì sánh được. Mập mạp chết bầm này thật có tiền a, hướng nguyên đan khi được ăn. Phải biết đối với võ sư cảnh cùng đại võ sư cảnh tu sĩ tới nói, hướng nguyên đan thế nhưng là thánh dược chữa thương, nặng hơn nữa thương hai viên hướng nguyên đan xuống dưới tất tốt. Bất quá hướng nguyên đan cũng có cái khuyết điểm, một cái là quá đắt đại đa số tu sĩ căn bản mua không nổi, một cái khác là ăn nhiều có tác dụng phụ, dễ dàng thích ngủ. Quả nhiên, bàn tử hướng nguyên đan ăn quá nhiều, rất nhanh liền ngã liền ngủ. Trương Dương thấy thế trực tiếp đi vào trong sân động, đầu tiên là dùng chân đạp hai lần bàn tử, chỉ gặp bàn tử một thân thịt mỡ chỉ là hơi lắc lư hai lần, một chút không có muốn tỉnh ý tứ. Mập mạp này khẳng định nghĩ không ra có người có thể tìm được hắn, cho nên mới lập tức ăn nhiều như vậy hướng nguyên đan. Nộ không nói. Trương Dương lập tức gỡ xuống bàn tử trên tay nạp giới, sau đó cẩn thận xem xét đứng lên. Ta dựa vào mập mạp này đồ tốt thật không ít. Trương Dương kinh ngạc nói, sau đó đem cái kia vạc nước xuất ra trực tiếp cho Ngộ Không. Ngộ Không thấy thế ôm vạc nước liền về tới hỗn độn trong đỉnh, Trương Dương biết hắn muốn đi chữa trị thần hồn. Ta lần này chữa trị thần hồn khả năng phải cần một khoảng thời gian, chính ngươi cẩn thận một chút, không cần chờ ta thần hồn chữa trị thời điểm, ngươi đã treo. Ngộ Không thanh âm từ hỗn độn trong đỉnh vang lên. Ngươi có thể hay không đừng nguyền rủa ta? Trương Dương im lặng. Trương Dương thu hồi nạp giới liền chuẩn bị rời đi, bất quá lúc rời đi Trương Dương hay là quét mắt một phen sơn động, để tránh lọt vật gì tốt. Lúc này hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Mập mạp chết bầm này mặc quần áo giống như không tầm thường à, nhìn chất liệu này hẳn là có giá trị không nhỏ, có lẽ có thể bán tốt giá tiền. Trương Dương thầm nói. Sau đó trực tiếp đem bản đạo sĩ quần áo cho lột, trong nháy mắt một vũng lớn thịt mỡ bại lộ tại Trương Dương trong tầm mắt. Thật xúi quẩy. Trương Dương ghét bỏ nói. A, quần này chất liệu giống như cũng không tệ a. Trương Dương lập tức đem mập mạp quần lột xuống tới. Nha a, mập mạp chết bầm này vậy mà mặc sợi vàng của cậu, chẳng lẽ không đặt hàng sao? Trương Dương thầm nói, sau đó trực tiếp đem bản đạo sĩ quần cộc cũng lột. Trương Dương đem mập mạp quần áo quần cộc tất cả đều thu nhập nạp giới bên trong, coi như hắn chuẩn bị rời đi, từ bản tử bên người đi ngang qua lúc, ánh mắt của hắn liếc về bản tử trên đầu cái kia cái mũ. Đều đã đào thành dạng này, cái nón này dứt khoát cũng đem đi đi. Trương Dương trực tiếp đem bản đạo sĩ cái mũ lấy xuống, cái kia đầu chọc lớn trong nháy mắt lộ ra. Không đúng, ta nhớ được mập mạp chết bầm này mới vừa nói muốn đem hung thủ treo ngược lên đánh, đó không phải là đang nói ta sao? Trương Dương thầm nói. Sau đó hắn trực tiếp tìm sợi dây, đem bản đạo sĩ treo ngược. Bản đạo sĩ một thân mơ treo ngược ở giữa không trung, theo dây từng đùng đưa trái phải lấy. Trương Dương hài lòng phủi tay bên trên cho bụi, sau đó nhìn về phía bản đạo sĩ hạ bộ cười nói, mặc dù nhỏ một chút, bất quá cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết trượt chim đi. Trương Dương nói xong vẫn không quên đẩy một cái bản đạo sĩ mập mạp thân thể trên không trung lay động. Mập mạp chết bầm lần này trước tha cho ngươi một cái mạng, hy vọng lần sau gặp nhau thời điểm, ngươi còn có thể lại cho ta mang một ít đồ tốt. Trương Dương vô vô bản đạo sĩ mặt, sau đó cười rời đi sân động. Đằng sau Trương Dương bỏ ra mấy ngày thời gian, trực tiếp cưỡi phi thuyền trở về Tiểu Huyền Tông. Trương Dương cương vừa trở về Tiểu Huyền Tông, hắn cùng thường ngày hành tẩu tại nội môn bên trong. Lúc này Trương Dương đột nhiên nghe được không biết ai hô một tiếng, Trương Dương trở về rồi. Sau đó hắn liền nhìn thấy nội môn trong các ngõ ngách xông ra rất nhiều đệ tử, những đệ tử này từng cái sắc mặt vô cùng kích động hướng phía hắn lao đến, rất nhanh liền đem Trương Dương vây quanh. Trương Dương người choáng váng, đám người này làm gì? Trương Dương ngươi một người lật tung Ngọc Hư Điện cùng Thất Sát Tông sự tình, chúng ta đều biết ngươi là chúng ta Tiểu Huyền Tông anh hùng. Anh hùng, anh hùng, anh hùng. Rất nhiều đệ tử vây quanh Trương Dương, trên mặt bọn họ từng cái vô cùng kích động. Tất cả mọi người biết là Trương Dương một tay đem Tiểu Huyền Tông từ trên vách đá kéo lại. Trương Dương ta muốn gả cho ngươi. Không được, Trương Dương là của ta, muốn gả cũng là ta trước gả. Lúc này mấy tên nữ đệ tử đột nhiên bắt đầu tranh luận, đồng thời cảm xúc càng ngày càng kích động. Bất quá kỳ quái là, mấy tên nữ đệ tử chỉ là hơi cãi lộn chỉ chốc lát, bọn hắn đột nhiên tất cả đều bình tĩnh lại, tùy theo liền bắt đầu thảo luận lên ai làm lớn ai làm tiểu sự tình. Nhìn một đám nam đệ tử âm thầm liễu lưới. Trương Dương thấy thế nhịn không được nói, các vị sư tỷ sư muội, các ngươi thảo luận thời điểm có hay không tôn trọng một chút ý kiến của ta? Ngươi đừng nói chuyện, chờ chúng ta thảo luận xong lại nói. Một tên nữ đệ tử trừng mắt liếc Trương Dương, sau đó tiếp tục cùng những nữ đệ tử khác thảo luận. Trương Dương ngươi qua đây. Lúc này Cổ Minh thanh âm vang lên. Trương Dương nghe được Cổ Minh thanh âm, hắn tối bung lỏng một hơi, Cổ Minh rốt cục tới cứu hắn, sau đó tranh thủ thời gian gạt mở đám người hướng phía ngoài đoàn người mà đi. Sư đệ ngươi đừng đi, chúng ta còn không có thảo luận xong đâu. Một tên nữ đệ tử gặp Trương Dương muốn chạy trốn, nàng lập tức hô. Trương Dương xem xét, mặt đều tái rồi. Vừa mới còn chỉ có mấy tên nữ đệ tử đang thảo luận, bây giờ lại đã có mấy chục tên, cái này ai chịu nổi? Các sư tỷ, các ngươi chẳng lẽ không có cân nhắc qua ta thận có ăn hay không tiêu sao? Trương Dương chửi nhỏ một tiếng, sau đó tăng tốc bước chân xông ra đám người. Sư đệ ngươi đừng đi. Đám nữ đệ tử kia gặp Trương Dương chạy trốn, các nàng nhao nhao muốn đuổi theo, bất quá khi các nàng nhìn thấy Trương Dương bên người tông chủ lúc, các nàng lập tức dừng bước. Trương Dương nhìn xem những nữ đệ tử kia không có tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Cổ Minh cùng một chỗ rời đi. Trương Dương a, hiện tại rất được hoan nghênh a. Cổ Minh cười nói. Sư phụ ngươi đừng nói giỡn, các nàng bất quá là bị nhất thời kích động làm choáng váng đầu óc, hơi bình phục một chút liền sẽ tỉnh táo lại. Trương Dương nói. Trương Dương ngươi chạy không thoát bọn tỷ muội đã lập trình tự ngươi vừa vặn một tháng một cái, mỗi ngày không tái diễn. Trương Dương sau lưng truyền đến những nữ đệ tử kia thanh âm. Trương Dương nghe xong cảm giác thận run lên, sau đó tăng nhanh rời đi bước chân. Chương 102. Cáo biệt Trương Dương trở về Tiểu Huyền Tông sau, hắn cũng không nương xuống, mà là thừa dịp cuối cùng này một đoạn thời gian điên cuồng tu luyện. Cổ Minh thu hoạch được Thất Sát Tông long mạch đằng sau, cũng là xuất thủ khó được rộng rãi đứng lên. Hắn không chỉ có cho Trương Dương an bài Tiểu Huyền Tông cấp cao nhất phòng tu luyện, trả lại cho Trương Dương rất nhiều tài nguyên, thờ Trương Dương tu luyện. Thời gian kế tiếp Trương Dương toàn bộ ở phòng tu luyện trung độ qua. Ngay tại khoảng cách vạn triều đại bị bắt đầu còn lại 10 ngày thời gian lúc, trong phòng tu luyện Trương Dương mở hai mắt ra, một vòng hỗn độn ánh sáng từ hắn trong đôi mắt bắn ra, bất quá rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh. Không nghĩ tới đạo sĩ béo trên người tài nguyên lại thêm sư phụ cho ta tài nguyên, nhiều như vậy cùng một chỗ mới khiến cho ta tu luyện đến võ sư 8 nặng đỉnh phong. Trương Dương trên mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Hắn muốn cho rằng tối thiểu có thể đạt tới võ sư 9 nặng, kết quả là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá may mắn thần hành bước đã đạt tới nhập môn giai đoạn, đã luyện thành môn này địa giai bộ pháp, đến lúc đó vạn hướng đại chiến có thể càng thêm tiến tới tự nhiên chút. Mà lại kiếm ý cũng đã đột phá tới tầng thứ 4, tin tưởng tại vạn hướng đại chiến lúc, chỉ cần không gặp được đặc biệt biến thái tự vệ khẳng định không có vấn đề. Trương Dương nói thầm lấy, phân tích chính mình thực lực trước mắt. Khoảng cách vạn hướng đại chiến không có mấy ngày, là thời điểm nên rời đi. Trương Dương nói, sau đó đi thẳng phòng tu luyện. Trương Dương đi ra phòng tu luyện sau, hắn đầu tiên là cùng Cổ Minh cáo biệt, dù sao đây là sư phụ của hắn. Vạn hướng đại chiến nhất định phải chú ý an toàn, tính tình không cần như thế sông, gặp được nguy hiểm có thể chạy liền chạy. Cổ Minh nhắc nhở nói. Cổ Minh mặc dù không chút dạy bảo qua Trương Dương, nhưng là Trương Dương tính tình hắn vẫn hơi hiểu biết. Đằng sau Trương Dương cáo biệt của mình, đi vào dược tề các. Chỉ gặp Bành Xuân ngay tại dược tề các hậu viện dạy mới tới đệ tử, Trương Dương đột nhiên đến đưa tới đám người chú ý Dương Dương sư huynh làm sao lại đến dược tề các. Người mới tới có lẽ không biết, Trương Dương chính là dược tề các từ trước tới nay thiên phú cao nhất đệ tử. Ta biết Dương Dương sư huynh võ đạo phương diện rất lợi hại, nhưng là dược tề thiên phú cao lại từ đâu nói lên. Trương Dương hắn tiến vào dược tề các cùng ngày liền đạt đến nhị giai dược tề sư, phá vỡ dược tề các ghi chép. Phía sau hắn nếu không phải là bị tứ tông thi đấu sự tình chậm trễ, thuốc của hắn sư đẳng cấp chỉ sợ sớm đã siêu việt Bành Xuân đạo sư. Dương Dương sư huynh lợi hại như vậy, đây chẳng phải là dược tề thiên phú cùng võ đạo thiên phú toàn năng. Những cái kia mới tới dược tề các đệ tử nghe được đệ tử cũ giới thiệu Trương Dương, bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều là rào rạt ra vẻ sùng bái. Một bên khác, Bành Xuân gặp Trương Dương đến, hắn cười nói, ngươi không phải muốn đi tham gia vạn hướng đại chiến sao, làm sao còn có thời gian tới đây? Trương Dương hướng phía Bành Xuân có chút thi lễ, cười nói, ta là tới nói từ biệt. Bành Xuân nghe xong hơi sững sờ, sau đó tiến lên vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, đi thôi, tiểu Huyền Tông vùng thiên địa này vốn không được ngươi, ngươi thuộc về càng lớn rộng lớn hơn sân khấu. Trương Dương cảm tạ một phen Bành Xuân, sau đó liền rời đi. Bành Xuân nhìn xem Trương Dương bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn có chút cảm thán. Trương Dương là hắn dạy bảo hồn khát phú cao nhất học sinh, bây giờ người học sinh này muốn rời đi, nội tâm của hắn chỗ sâu thật là có điểm không nỡ. Trương Dương rời đi dược tề các sau, phía sau hắn tìm được nhiều tiền nhiều, còn có những nhị thế tổ kia, cùng bọn hắn nhao nhao cáo biệt, lúc này mới rời đi tiểu Huyền Tông. Trương Dương sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn biết, lần này rời đi rất có thể trong thời gian ngắn sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Đằng sau 2 ngày thời gian, Trương Dương cưỡi phi thuyền xuyên thẳng qua tại trong biển mây, hắn thì là đứng ở trên bong thuyền nhìn phía xa những cảnh vật quen thuộc kia, có chút vẻ mặt hốt hoảng. Ầm ầm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trương Dương đột nhiên nhìn thấy nơi xa bay tới một chiếc phi thuyền, từ hắn chạy phương hướng đó có thể thấy được, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Đợi đến chiếc phi thuyền kia khoảng cách tới gần, Trương Dương mới phát hiện, chiếc phi thuyền kia bong thuyền đứng đấy rất nhiều người, những người kia trong tay tất cả đều cầm binh khí, từng cái thần sắc không gì sánh được lạnh nhạt. Ngay tại 2 chiếc phi thuyền sai chốt mà quá hạn, những người kia động. Chỉ gặp bọn họ từng cái tất cả đều đi vào Dương Dương phi trên thuyền, Trương Dương thô sơ giản lược xem xét, có chừng 20 hơn người. Các ngươi là ai? Trương Dương trực tiếp xuất ra Tiên Tiên Thạch kiếm, nếu mày nhìn xem những người này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong những người này có 3 người đã đạt tới đại võ sư cảnh, còn lại người tất cả đều là võ sư chí nặng, là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chúng ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Cầm đầu một tên nam tử cười lạnh nói, nói cho ta biết các ngươi người sau lưng là ai, ta có thể không giết các ngươi. Dương Dương nói, lúc trước hắn liền phát hiện có một cỗ thế lực thần bí tại nhằm vào hắn cùng Trương gia, bất quá hắn một mực không biết cái kia cỗ thần bí thế lực đến cùng là ai. Ha ha ha, ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi. Nam tử cầm đầu cười nhạo nói, sau đó tiếp tục nói, ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng ngươi dù sao cũng mới võ sư 8 nặng mà thôi. Mà chúng ta không chỉ có nhân số nhiều, còn có được 3 tên đại võ sư cảnh cường giả, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Tên nam tử kia nói xong không dài dòng nữa, trực tiếp mang theo đám người thẳng hướng Trương Dương. Trương Dương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, gặp những người kia hướng chính mình đánh tới, hắn trực tiếp một kiếm vung ra, màu đỏ thâm năng lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Bèn, bèn, bèn. Trên phi thuyền tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, bong thuyền tấm ván gỗ bị tạt nát, phía trên bong thuyền khói đặc cuộn cuộn. Mà những cái kia đến đây ám sát Trương Dương tu sĩ, tại Trương Dương dưới một chiêu này, trực tiếp hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có 3 tên đại võ sư cường giả thân chịu trọng thương còn sống. Bọn hắn lúc này từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem Trương Dương, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Dương thực lực khủng bố đến loại tình trạng này. Nói cho ta biết, các ngươi người sau lưng là ai? Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là sẽ không nói cho ngươi. Tên nam tử cầm đầu kia cười lạnh nói. Hắn vừa nói xong, Trương Dương liền phát hiện 3 người khỏe miệng tràn ra máu tươi, rõ ràng là uống thuốc độc tự vẫn. Nhìn thấy một màn này, Trương Dương trong lòng phảng phất bị bịt kín một tầng mây đen, để trong lòng của hắn không gì sánh được nặng nề. Bởi vì trước đó Trương Dương một kiếm kia uy lực quá lớn, trong phi thuyền đã bị hao tổn, bong thuyền sớm đã khói đặc cuộn cuộn, đang nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Xem ra chỉ có thể thay cái phương thức về hoàn thành. Trương Dương thăng khẽ, sau đó trực tiếp nhảy xuống phi thuyền, rơi vào trên một cây cự thụ. 10 thiên hậu. Hôm nay đến tập hợp thời gian, tham gia vạn hướng đại chiến đệ tử sớm đã chờ đợi tại điểm tập hợp, phía sau bọn họ có một chiếc cự hình phi thuyền, trên phi thuyền có đại hạ hoàng triều 4 cái vàng nóng ánh chữ lớn. Trương Dương làm sao còn không đến? Lan Sở Sở nghi ngờ nói. Nàng cũng là hôm qua vừa mới trở lại hoàn thành, trong khoảng thời gian này nàng thông qua đại lượng tài nguyên chống chất, cảnh giới của nàng cũng đã đạt đến võ sư chí nặng. Chẳng lẽ là bị sự tình gì làm chết lại? Hạ Lạc cao mày nói. Mà lúc này Hạ Vô Hại lặng lặng đứng tại phi thuyền phía trên bong thuyền cũng không nói chuyện, lần này vạn hướng đại chiến do hắn dẫn đội tiến về. Chương 103. Thành không mọi người ở đây lo lắng chờ đợi Trương Dương thời điểm, Trương Dương thân ảnh từ ngoài hoàng cung bật vào. Chỉ gặp hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng, toàn thân trên dưới không có một chỗ là sạch sẽ. đám người nhìn thấy Trương Dương bộ dáng này rõ ràng đều là sửng sốt một chút. Lan Sở Sở cầm trên khăn lụa trước là Trương Dương lau mặt, ngữ khí điên trả trách, ngươi làm sao lại biến thành dạng này, bị ngươi đuổi giết. Dương Dương nói, nghe nói lời ấy, các đệ tử dự thi sắc mặt đều là hơi đổi. Ai sao mà to gan như vậy, cũng dám truy sát người, chẳng lẽ hắn không biết ngươi bây giờ đại biểu hoàng thất sao? Hạ Lạc cao mày nói, không biết. Trương Dương lắc đầu nói, hắn đến nay đều không có làm rõ là ai đang đuổi giết hắn. Các ngươi lên trước tới đi. Hạ Vô Hại thanh âm ở trên phi thuyền vang lên. Đám người nghe xong mau tới phi thuyền cũng theo đó cất cánh, hướng phía Thâm Lam phóng đi. Ngươi bị người ám sát. Hạ Vô Hại nhìn xem Dương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói trước đó còn có người cho ta ra hạ độc, thậm chí bức bách Lan sư tỷ thành thân. Ta cảm giác những chuyện này đều là hướng về phía ta tới. Hạ Vô Hại nghe xong không khỏi lông mày nhíu chặt, chuyện này là thật. Trương Dương nói đều thật sự là thật, lúc đó ta cũng ở tại chỗ. Hải Nhi từng phái người truy tra qua, kết quả không thu hoạch được gì. Hạ Lạc nói. Hạ Vô Hại nghe xong trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Trương Dương nói, có thể làm được không chút nào lưu vết tích, cái này chỉ sợ phía sau chính là một cỗ thế lực lớn a. Trương Dương nghe xong cũng là cao mày, trong ấn tượng của hắn hẳn không có đắc tội qua thế lực lớn gì mới đối. Trương Dương nghĩ nghĩ thực sự nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ. Hắn bây giờ chuyện trọng yếu nhất là cho ra tìm kiếm giải dược, sau đó nhìn về phía Hạ Vô Hại nói, Hạ Hoàng, ta nghe đại hoàng tử nói, cử hành bạn hướng đại chiến trong tiểu thế giới có hay không ngần cỏ. Hạ Vô Hại sững sờ, suy nghĩ một chút nói, xác thực có, bất quá vô ngần cỏ không phải là phản vận, rất khó tìm được. Trương Dương nhẹ gật đầu, điểm này hắn đã biết. Vì ra sớm ngày khôi phục, khó hắn cũng nhất định phải tìm tới. Trên phi thuyền có rất nhiều gian phòng, đằng sau Trương Dương bọn người riêng phần mình ở trên phi thuyền tùy tiện tìm cái gian phòng ở lại. Đằng sau 10 ngày thời gian bên trong, Trương Dương hoặc là trong phòng tu luyện, hoặc là chính là chạy tới Lan Sở Sở trong phòng tu luyện. Hai người lẫn nhau nghiên cứu lúc, có thể lấy giải bổng ngắn. 10 thiên nhất lay động mà qua. Đều đi ra đi, nhanh đến. Hạ Vô Hại thanh âm rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Trương Dương cùng Lan Sở Sở cùng một chỗ từ trong phòng đi ra, một tên tiểu Huyền Tông đệ tử thấy thế nghi ngờ nói, "À, Lan sư muội, tại sao ta cảm giác ngươi cùng 10 ngày trước có chút không giống?" Lan Sở Sở nghe xong sắc mặt ửng đỏ nói, "Không phải giống nhau sao, chỗ nào không giống với lúc trước?" Ta ngẫm lại, "Cảm giác ngươi thật giống như so 10 ngày trước càng có nữ nhân bị." Tên kia tiểu Huyền Tông đệ tử nói. Nghe nói như thế, Lan Sở Sở sắc mặt càng đỏ. "Sư Minh đi nhanh lên đi, Hạ Hoàng vẫn chờ chúng ta đây." Trương Dương cười nói, "Cũng là, vậy thì đi thôi." "Ai? Không đúng, tiểu tử ngươi làm sao từ Lan sư muội trong phòng chạy ra?" Tên kia tiểu Huyền Tông đệ tử đột nhiên nói, "Đây không phải bình thường sao, cùng là tiểu Huyền Tông đệ tử, ta cùng sư tỷ ngẫu nhiên khẳng định phải lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận một chút liên quan tới phương diện tu luyện sự tình, dạng này mới có thể cùng một chỗ tiến bộ a." Dương Dương nói, "Ngươi nói có đạo lý, không hổ là đại hạ thiên tiêu số 1, sư minh ta mặc cảm." Tên kia tiểu Huyền Tông đệ tử nhẹ gật đầu. Đằng sau mấy người rất nhanh liền tới đến phía trên bông thuyền. "Còn có một canh giờ liền muốn đến mục đích, có một số việc ta nhất định phải sớm nói với các ngươi một chút." Hạ Vô Hại nhìn xem mọi người nói. Đám người nghe được còn có một canh giờ liền muốn đến, không khỏi có chút kích động, dù sao đây chính là Vạn Quốc Đại Võ Đài, thiên kiêu tụ tập. Đến lúc đó các ngươi tiến vào vạn hướng chỗ đại chiến tiểu thế giới sau, nhất định phải chú ý mấy cái quốc gia, bọn hắn được xưng là vô địch hoàng triều, bao năm qua có thể tiến vào trước 50 cơ hồ đều là người của bọn hắn. Những này hoàng triều theo thứ tự là Khánh, Cho, Tấn, Địch, Đỏ, Mắt, Lam, Huyền. Các ngươi đến lúc đó gặp được những này người hoàng triều, nghĩ cũng đừng nghĩ, lập tức liền chạy, không cần do dự. Hạ Hoàng biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc, dặn dò. Đám người nghe xong âm thầm líu lưỡi, Thạch Cảnh nghi ngờ nói, không có khoa trương như vậy chứ, bọn hắn lại thế nào mạnh, cũng không trở thành đạt tới để cho chúng ta gặp bỏ chạy tình chẳng đi. Giờ khác này ở bong thuyền đều là đại hạ mạnh nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tiêu, bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nghe được Hạ Vô Hại nói như vậy, trong lòng mọi người bao nhiêu sẽ có chút không phục. Người bây giờ cảnh giới gì? Nghe được Thạch Cảnh nghi hoặc, Hạ Vô Hại cũng không trực tiếp giải đáp, mà là hỏi như thế nói. Đại võ sư cảnh. Thạch Cảnh nói. Nói xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự tin. Hạ Vô Hại gật đầu nói, trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá tới đại võ sư, quả thật không tệ. Bất quá ngươi cũng đã biết, cái kia được xưng hô là Khánh Quốc Thiên Kiêu số 1 Nhạc Bất Chiếu đạt đến cảnh giới gì? Đám người lắc đầu, Thạch Cảnh do dự một chút nói, đại võ sư ba nặng. Hắn là căn cứ Hạ Vô Hại trước đó lời nói phán đoán hắn thấy cao nữa là cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới. Ngươi sai căn cứ ta đạt được tin tức, cái này Nhạc Bất Chiếu không có gì bất ngờ xảy ra, đã đạt tới đại võ sư ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Hạ Vô Hại nói, cái gì? Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Trương Dương trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là cao hơn hắn dòng dã 6 cái cảnh giới. Thật hay giả? Thạch Cảnh có chút không dám tin tưởng. Đây là sự thực, ta đã sớm phái người hỏi thăm rõ ràng. Hạ Lạc thở dài nói. Đám người nghe được Hạ Lạc cùng Hạ Vô Hại đều nói như vậy, bọn hắn nguyên bản trên mặt cái kia vẻ kích động sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại từng cái thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Bọn hắn biết, lần này vạn hướng đại chiến có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Ta không phải cố ý đả kích các ngươi, nhưng các ngươi nhất nghe tốt ta, gặp được 8 đại vô địch hoàng triều tuổi trẻ thiên kiêu trực tiếp chạy, không cần do dự. Hạ Vô Hại lần nữa dặn dò. Đám người gật đầu. Còn có một chút, vạn hướng đại chiến tham dự nhân số đạt tới 10 vạn, một khi trong đó một đợt nhỏ người chết giết, vậy liền sẽ vô cùng thảm liệt. Các ngươi thực lực tổng hợp tại trong những đệ tử này bất quá là trung đẳng chết xuống dưới trình độ, cho nên tốt nhất cẩn thận một chút, có thể chạy liền chạy, tuyệt đối đừng ham chiến, coi như vào không được vạn hướng đại chiến trước 50 cũng không quan trọng, còn sống mới là trọng yếu nhất. Hạ Vô Hải nói. Hắn nói nhiều như vậy cũng là vì tránh cho đuổi theo giới vạn hướng đại chiến một dạng bi kịch phát sinh. Thượng giới vạn hướng đại chiến, bọn hắn đại hạ hoàng triều toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Cái này cũng trực tiếp đưa đến đại hạ hoàng triều thế hệ tuổi trẻ xuất hiện bán hết hàng, đôi này một quốc gia tới nói, tổn thất là phi thường lớn. Đám người gật đầu. Sau nửa canh giờ, một tòa to lớn màu trắng thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tòa thành trì này cùng bình thường thành trì không giống với, nó bốn phía mây mù vần quanh, tung bay ở không trung. Đám người gặp đều là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thành trì thế mà có thể tung bay ở không trung. Nơi này chính là vạn hướng đại chiến lối vào, cũng là điểm tập hợp Thiên Không Thành. Hạ Vô Hại nhìn phía xa cái kia màu trắng thành trì giới thiệu nói. Chương 104. An Hoàng theo đại hạ hoàng triều phi thuyền lái vào trong mây mù, rất nhanh đám người liền phát hiện, trong mây mù lúc này đã ngừng lại lít nha lít nhít rất nhiều phi thuyền, mỗi một chiếc trên phi thuyền đều có riêng phần mình quốc gia phiên hiệu. Đi thôi. Hạ Vô Hại nói, sau đó trực tiếp nhảy xuống phi thuyền. Đám người thấy thế cũng đều là theo sát phía sau. Xuyên thấu nặng nề mây mù, đám người rơi vào màu trắng trong thành trì. Trương Dương hướng phía nhìn một phía, chỉ gặp trừ khu vực trung ương có một dãy nhà bên ngoài, địa phương còn lại một mảnh trắng xóa, thậm chí còn có chút mây nhàn nhạt sương mù phiêu tán ở trong đó, lộ ra yên tĩnh tường hòa. Cùng phần này yên tĩnh tường hòa tương phản chính là, thành không mặc dù lớn, nhưng lúc này lại là đầy áp người, ô áp áp một mảng lớn. Thật nhiều người a. Nhan Tố Tố nhịn không được nói. Mọi người thấy cái này ô ương ương đám người tất cả đều là lâm vào trong rung động. Mặt trên còn có người tại hạ đến. Hạ Cơ nói. Đám người hướng phía không trung nhìn lại, chỉ gặp lần lượt từng bóng người giống như trời mưa không ngừng từ trong tầng mây kia rơi xuống. Mọi người ở đây đắm chìm tại cái này chấn động không gì sánh nổi tràn diện bên trong lúc, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên bên tai mọi người. Hạ Vô Hại chúng ta lại gặp mặt. Một tên người mặc hắc bảo trung niên nhân đi tới, mà phía sau hắn thì là đi theo một đám người trẻ tuổi. Càng không vậy. Hạ Vô Hại nhìn thấy người tới âm thanh lạnh lùng nói, tin tưởng lần này vạn hướng đại chiến, các ngươi Hạ Vương triều lại chính là một cái đều không thể còn sống đi ra. Nếu như liên tục hai lần đều như vậy, chỉ sợ ngươi Hạ Vương triều tuyệt tự sẽ nghiêm trọng hơn đi. Bất quá cũng tốt, kể từ đó, tương lai ta Việt quốc chinh phạt ngươi Hạ triều lúc, khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi. Càng không bày châm chọc nói chuyện phi thường trực tiếp. Lần trước nếu không phải ngươi Việt quốc những rượu này túi gói cơm ôm chặt xích quốc đuổi, ngươi Việt quốc cũng không tốt gì. Hạ Vô Hại âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là xích quốc, bắp đùi này cũng không phải ngươi muốn ôm liền có thể ôm bảo. Càng không bày không có vấn đề nói, thậm chí trên mặt còn có chút vẻ đắc ý. Càng không bày nói xong nhìn về phía sau lưng những người tuổi trẻ kia nói, nhớ kỹ những ngày mặt, đến lúc đó tiến vào tiểu thế giới, một cái đều đừng buông tha, toàn diện cho ta chu sát. Việt quốc những người tuổi trẻ kia từng cái thần sắc lạnh lùng nhìn xem Trương Dương bọn người, trong đó một tên người mặc áo bào trắng nam tử tuổi trẻ nói, yên tâm đi phụ thân, Hạ Vương triều đám rác rưởi này, lần này nhất định có đi không về. Càng không bày hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Vô Hại nói, không có ý tứ, quên giới thiệu cho ngươi một chút, đây là con của ta Việt Lai, tu vi gần nhất vừa mới đột phá đến đại võ sư cảnh. Bị Việt Vương như thế chào phúng, một bên Thạch Cảnh nhịn không được nói, còn tưởng rằng cảnh giới cao bao nhiêu đâu, nguyên lai mới đại võ sư cảnh, khiến cho chúng ta bên này không có một dạng. Thạch Cảnh nói xong chính là tản mát ra khí tức trên thân. Việt Lai thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi cũng tản mát ra khí tức cho bọn hắn nhìn xem. Việt Lai lời vừa mới nói xong, Việt quốc những người còn lại đều là tản mát ra khí tức trên thân. Tất cả đều là đại võ sư cảnh. Thạch Cảnh bọn người sắc mặt đều là hơi đổi. Hạ quốc bên này chỉ có Thạch Cảnh, Hạ Lạc Hòa Nhan Tố Tố đạt đến đại võ sư cảnh, những người còn lại cũng còn có một ít khoảng cách. Hai bên thực lực sai biệt hết sức rõ ràng. Càng không bày nhìn thấy Thạch Cảnh đám người biểu lộ, hắn phi thường hài lòng. Mà Hạ Vô Hại thì là cau mày nói, xem ra ngươi Việt quốc vì lần này vì bạn hướng đại chiến, đầu nhập không nhỏ a. Việt quốc cùng hắn Hạ quốc thực lực tương cận, trong thời gian ngắn muốn bồi dưỡng được như thế một nhóm đại võ sư cảnh cường giả, tất nhiên là vận dụng đại lượng tài nguyên. Loại tài nguyên này đầu nhập, đối với bọn hắn những nước nhỏ này tới nói, đã dao động đến căn cơ. Đầu nhập lớn nhỏ không quan trọng, chỉ cần có thể còn sống đi ra là được. Chắc hẳn cái kia khi đó, ngươi Hạ quốc những người tuổi trẻ này đều đã chết tại trong tiểu thế giới. Như vậy ta Việt quốc chỉ cần đợi thêm một chút năm, hẳn là liền có năng lực trực tiếp quét ngang các ngươi cái kia hư nhược Hạ Vương triều, đem bọn ngươi Hạ triều bản đồ đặt vào ta Việt quốc danh nghĩa. Càng không bày ha ha cười nói, hắn phảng phất đã gặp phải chiếm đoạt Hạ Vương triều vào cái ngày đó. Ngươi để ý, dâm đâu? Trương Dương nhịn không được nói. Trương Dương thanh âm đem Càng không bày tiếng cười đánh gãy. Càng không bày đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trương Dương. Một lát sau hắn sắc mặt ngưng tụ nói, là ngươi. Hải Nhi, ngươi rốt cục nhớ lại ta tới. Dương Dương nói. Nghe được Trương Dương lời này, Hạ Vương triều bên này người đều là bật cười, liền ngay cả Hạ Vô Hại trên mặt đều là có chút giật một cái. Bất quá hắn cuối cùng vẫn đình chỉ không có bật cười. Hạ Vương triều bên này, trước đó đám người kiềm chế tâm tình cũng tại Trương Dương câu nói này hạ tiêu tàn không ít. Đồ hỗn trướng, chính là ngươi giết ta hai cái nhi tử, nếu như còn dám cùng ta khẩu xuất cùng luôn. Càng không quần nộ nói. Hắn thân là một nước chi chủ, chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua. Phụ thân bất giận, người này bất quá võ sư cảnh, chúng ta tiến vào tiểu thế giới sau, tiện tay liền có thể tùy tiện đem hắn ngược sát. Việt Lai âm thanh lạnh lùng nói, sau đó hơi híp mắt nhìn về phía Trương Dương. Còn lại Việt quốc tu sĩ cũng đều là nhẹ gật đầu, Trương Dương chém giết hai người bọn họ tên hoàng tử hình ảnh bọn hắn đều là nhìn qua. Làm sao cùng ngươi ra ra nói chuyện đâu? Hơn nữa còn muốn giết ngươi ra ra, như ngươi loại này bất hiếu tử tôn, liền nên lập tức kéo ra ngoài tiến. Trương Dương quát lớn. ngươi nói bậy bạ gì đó. Nguyên bản coi như bình tĩnh Việt Lai triệt để kinh. Ta không có nói bậy. Phụ thân ngươi là con ta, ngươi dĩ nhiên chính là cháu trai. Trương Dương kiên nhẫn giải thích nói. Trương Dương lời này còn giống như thật có đạo lý bộ dáng. Hạ Lạc thầm nói. Những người còn lại nghe được Trương Dương lời nói, vẫn như cũ cưỡng ép nín cười, mặt trợn đỏ bừng. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Càng không bày triệt để nổi giận, trên thân một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Ngươi muốn ở chỗ này độc thủ. Hạ Vô Hại thấy thế lập tức ngăn tại Dương Dương diện trước. Lúc này một cái đại thủ đè xuống Càng Không Bảy bà bay, thanh âm cũng theo đó vang lên. Việt Vương không cần tức giận, đến lúc đó ta An Quốc có thể giúp ngươi một tay, cùng một chỗ diệt Hạ Quốc. Người nói chuyện gọi An Xuyên, chính là An Quốc hoàng chủ. Càng Không Bảy nghe xong sắc mặt vui mừng, sau đó không người nói, vậy liền cảm tạ An Xuyên huynh. Nói xong vẫn không quên âm lãnh nhìn thoáng qua Trương Dương cùng Hạ Vô Hại. Đi thôi. An Xuyên nói xong liền trực tiếp rời đi. Hạ Vô Hại, cố mà chân quý cuối cùng này thời gian, ngươi Hạ Quốc tiến vào đến ngược. Càng Không Bảy hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo Việt Quốc thế hệ trẻ tuổi rời đi. Hạ Vô Hại nhìn xem rời đi An Xuyên, biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn là ai? Trương Dương nghi ngờ nói. Những người còn lại cũng có đồng dạng nghi hoặc. Hắn gọi An Xuyên, chính là An Quốc hoàng chủ. Hạ Vô Hại giải thích nói. Hạ hoàng không cần lo lắng, thật đến lúc kia, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều chết một trận chiến. Dương Dương nói. Những người còn lại cũng là nhẹ gật đầu. Các ngươi không hiểu rõ, An Quốc chính là trung đẳng đế quốc, căn bản không phải chúng ta những nước nhỏ này có thể so. Hạ Vô Hại thở dài nói. Trên lệch có lớn như vậy sao? Trương Dương cau mày nói. Xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải lớn rất nhiều. An Quốc tối thiểu so với chúng ta Hạ Quốc lớn 10 lần trở lên, địa phương lớn đại biểu tài nguyên nhiều, nhân tài nhiều. Loại này trung đẳng đế quốc chỉ cần muốn bồi dưỡng nhân tài, hắn hoàn toàn có thể dùng tài nguyên đem nhân cảnh giới cứng rắn chồng lên đi. Chúng ta hao hết tài nguyên mới bồi dưỡng được 3 cái đại võ sư cảnh tiên mới, người ta thời gian giống nhau khả năng đã bồi dưỡng được mấy chục tên. Hạ Vô Hại vẻ mặt nghiêm túc nói. Đám người nghe xong đều là hít sâu một hơi, lúc này bọn hắn mới biết được trung đẳng đế quốc vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Chương 105. Vạn hướng đại chiến bắt đầu theo thời gian qua đi, tham gia vạn hướng đại chiến quốc gia đã toàn bộ đến đông đủ, lúc này thành không bên trong sớm đã là kín người hết chỗ. Hoan nên mọi người tới tham gia giới này vạn hướng đại chiến. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ không trung vang lên. Mọi người cùng soát soát hướng phía không trung nhìn lại. Chỉ gặp một lão giả đạp không mà đứng, thật dài sợi râu theo gió chập chờn, nhìn xuống đám người. Đây là cảnh giới gì cường giả, vậy mà có thể bay trên không trung. Dương Dương nhãn trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thân là một cái lam tinh người, hắn từ nhỏ đã có một cái nguyện vọng, đó chính là có thể bay lên trời lục địa. Đây là Thiên Huyền Tông trưởng lão, chính là Vũ Tông cấp cường giả. Hạ Vô Hại giải thích nói, đặt tới Vũ Tông liền có thể bay. Trương Dương hỏi. Hạ Vô Hại nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn về phía không trung Thiên Huyền Tông trưởng lão, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Ta trước cùng các ngươi thuyết minh sơ qua một chút lần này vạn triều đại bị quy tắc. Giới này vương triều thi đấu sẽ thông qua điểm tích lũy hình thức xếp hạng, chỉ có tiến vào điểm tích lũy xếp hạng trước 50 mới có thể tiến vào Thiên Huyền Tông. Mà muốn thu hoạch được điểm tích lũy rất đơn giản, đó chính là từ trong tay người khác cướp đoạt. Đến lúc đó mỗi người các ngươi sẽ thu hoạch được một viên ngọc bội, miếng ngọc bội này bên trong sẽ ghi chép các ngươi lấy được điểm tích lũy, ban đầu điểm tích lũy là một phần. Rõ chưa? Thiên Huyền Tông trưởng lão nói xong nhìn xem đám người. Ở đây tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút nước yếu người nhịn không được chất vấn, tiến vào vạn hướng đại chiến tiểu thế giới sau, có thể nửa đường tối lui ra không? Nghe được vấn đề này, một chút năng lực kém quốc gia nhân tu sĩ tất cả đều là nhìn về phía Thiên Huyền Tông trưởng lão, bọn hắn cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Dù sao nếu như có thể rời khỏi, vậy cũng có thể cho mỗi người bọn họ quốc gia bảo tồn tiếp theo chút sinh lực. Có thể hiện tại rời khỏi, nhưng không có khả năng nửa đường rời khỏi. Người tu hành vốn là đạp trên địch nhân thi cốt tiến lên, ngươi có thể hỏi ra loại vấn đề này, chứng minh ngươi đạo tâm còn chưa đủ kiên định, ta khuyên ngươi hiện tại liền rời khỏi, miễn cho sau khi tiến vào trở thành người khác đá cây chân. Thiên Huyền Tông trưởng lão thanh âm uy nghiêm vang lên. Một cỗ uy áp kinh khủng cũng theo đó từ trên người hắn lan ra, tràn ngập tại toàn bộ thành không bên trong. Thật mạnh. Trương Dương cảm thấy cỗ uy áp kia, trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Hắn hiện tại cảm giác mình tại Thiên Huyền Tông trước mặt trưởng lão giống như một con run rế, đối phương tùy ý thổi khẩu khí liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Ở đây tất cả mọi người là giữ im lặng, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Thiên Huyền Tông trưởng lão gặp mọi người đã không còn vấn đề, chỉ gặp hắn một tay xẹt qua, một đạo hào quang màu vàng vung hướng đám người. Một lát sau đám người phát hiện, bọn hắn bên hông đều xuất hiện một viên ngọc bội màu trắng. Trương Dương cầm lấy ngọc bội nhìn thoáng qua, chỉ gặp ngọc bội mặt sau viết Trương Dương hai cái chữ to, chính diện thì là có một cái linh khí ngưng tụ thành số lượng 1. Các ngươi một chút tiểu quốc cũng không cần bi quan, chắc hẳn các ngươi khẳng định nghe nói qua, tiểu thế giới ở trong cơ duyên rất nhiều, đã từng cũng có một chút thiên kiêu tại trong tiểu thế giới thu hoạch được cơ duyên, từ đó nghịch thiên quật khởi ví dụ. Thiên Huyền Tông trưởng lão an ủi. Nghe nói như thế, một chút nước yếu thiên kiêu lo lắng tâm tình lúc này mới hơi dịu đi một chút. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, các vị hoàng triều hoàng chủ có thể tiến vào ở giữa dãy kiến trúc kia nghỉ ngơi, chờ đợi vạn hướng đại chiến kết thúc. Thiên Huyền Tông trưởng lão nói xong liền trực tiếp hướng phía dãy kiến trúc kia bay đi. Rất nhiều quốc gia hoàng chủ mỗi ngày Huyền Tông trưởng lão rời đi, bọn hắn đều là riêng phần mình giao phó các quốc gia thiên kiêu, sau đó từng cái cũng hướng phía dãy kiến trúc kia bay đi. Nhớ kỹ lời nói của ta, hết thảy đem mệnh đặt ở vị thứ nhất. Hạ Vô Hại trịnh trọng nhắc nhở. Đám người nhẹ gật đầu. Còn có Thiên Huyền Tông trưởng lão nói nước yếu thiên kiêu gặp được cơ duyên quật khởi sự tình, cái này mặc dù là thật nhưng xác suất cực nhỏ. Nếu như gặp phải rất nhiều người tranh đoạt cơ duyên tình huống dưới, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại đến, nếu không rất dễ dàng chết. Hạ Vô Hại nói lần nữa. Yên tâm đi hoàng chủ, chúng ta đều không phải là người xúc động. Trương Dương cười nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, trong những người này liền ngươi nhất xúc động. Hạ Vô Hại nhìn xem Dương Dương nói, Trương Dương, tốt ta phải đi, Hạ Lạc ngươi sau khi tiến vào nhanh lên đem người tìm đủ, mọi người cùng một chỗ sống sót xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Hạ Vô Hại cuối cùng dặn dò một câu, sau đó rời đi. Đại Hạ quốc đám người tất cả đều là trùng điệp nhẹ gật đầu, thân xác lại là một cái so một cái ngưng trọng. Vạn hướng đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, Trương Dương ngươi không khẩn trương sao được? Hạ Lạc nhìn xem Trương Dương cái kêu ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng nhịn không được hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, những người còn lại cũng đều là nhìn về phía Trương Dương. Tại sao muốn khẩn trương? Bên trong cơ duyên nhiều như vậy, hơi lăn lộn điểm chẳng phải là trực tiếp bay lên? Dương Dương nói. Đám người nghe được Trương Dương luận điểm này, bọn hắn đều là hơi sững sờ. Hạ Lạc nhịn không được nói, cơ duyên phần lớn là nhiều, nhưng cấp người cũng nhiều, ngươi xác định có thể lăn lộn đến? Trương Dương nghe xong nhìn xem mọi người nói, thứ này liền cần lâm thời ứng biến, cần dùng đầu óc, ta rất khó nói rõ ràng với các ngươi. Đám người nghe nói lời ấy, trên mặt bọn họ mỗi một cái đều là lộ ra im lặng chi sắc. Ngươi nói nửa ngày cũng không nói một dạng. Hạ Lạc cũng là phi thường im lặng. Cứ dựa theo Hạ Hoàng nói đến, chúng ta sau khi tiến vào chuyện thứ nhất trước đem đám người gom góp. Thạch Cảnh đề nghị. Chỉ có thể dạng này. Hạ Lạc gật đầu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, vạn hướng đại chiến sắp bắt đầu. Thiên Huyền Tông trưởng lão thanh âm như hồng chuông bình thường, rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Mọi người tiến vào tiểu thế giới sau nhất định phải coi chừng. Hạ Lạc thần tình không gì sánh được nghiêm túc, nhắc nhở lấy đám người. Trương Dương ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, ngươi bây giờ đắc tội Việt quốc cùng An quốc người, so với chúng ta càng thêm nguy hiểm. Lan Sở Sở lo lắng nói. Sư tỷ ngươi cũng là, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Dương Dương nói. Hắn ngược lại không lo lắng cho mình, ngược lại lo lắng hơn Lan Sở Sở. Lan Sở Sở nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt tràn đầy ẩn tàng không được tình ý. Bọn hắn từ khi ở trên phi thuyền liên tục nghiên cứu thảo luận tu luyện đằng sau, tình cảm của bọn hắn cấp tốc cấm lên, bây giờ Trương Dương đã là nàng sinh mệnh không cách nào dứt bỏ một bộ phận. Một bên Thạch Cảnh thấy thế chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài, hắn biết mình đã hoàn toàn không có cơ hội. Bất quá cũng may tâm hắn thái đã sớm thay đổi, hắn sẽ không lại ghen ghét Trương Dương, bởi vì hôm nay Trương Dương thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn, hắn ngay cả lòng ghen tị cũng không dám có. Đúng lúc này, đám người đột nhiên cảm giác được không trung truyền đến một cỗ hấp lực to lớn. Đám người hướng phía trên trời nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ, nhìn qua hắc ám lại thâm thúy. Đây cũng là vạn hướng đại chiến chiến trường cửa vào, các ngươi có thể tiến vào. Thiên Huyền Tông trưởng lão nói. Đám người nghe xong đồng loạt hướng phía vòng xoáy bay đi. Chúng ta cũng đi thôi, nhớ kỹ lời nói của ta. Hạ Lạc nhìn xem vòng xoáy thần sắc ngưng trọng nói, sau đó nhảy lên một cái, trực tiếp bị hấp lực to lớn hút vào. Những người còn lại theo sát phía sau. Sư tỷ ngươi nhất định phải coi chừng. Trương Dương nắm Lan Sở Sở tay nói. Lan Sở Sở nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ xông vào vòng xoáy. Chương 106. Nơi đây tất có đại hung hiểm. Trương Dương tiến vào vòng xoáy sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó hắn liền phát hiện chính mình đi vào một mảnh đại thảo nguyên phía trên. Trương Dương còn chưa tới cùng quan sát hết thảy xung quanh, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau một trận thấy lạnh cả người đánh tới. Trương Dương phản ứng thật nhanh, hắn trực tiếp một cái nghiêng người quay cuồng ra ngoài, chỉ nghe được sau lưng phịch một tiếng, mặt đất trực tiếp nổ bể ra đến. Trương Dương hướng phía cái kia tập kích người của hắn nhìn lại, chỉ thấy đánh lén người của hắn là một tên nữ tử người thấp nhỏ, cầm trong tay một thanh chiến phủ, lại là hướng phía hắn chạy tới. Trương Dương thấy thế trực tiếp một trường vỗ tại trên chiến phủ. Cưỡng! Kim loại tiếng kêu to vang lên. Nữ tử trong tay chiến phủ trực tiếp bị Trương Dương một trường đánh bay ra ngoài. Nữ tử bị chấn hổ khẩu đổ máu, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, lại bị Trương Dương dễ dàng như thế liền hóa giải. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Trương Dương đã đi tới trước mặt của nàng, cũng một thanh nắm cổ của nàng nói ngươi có phải hay không có bệnh, lao tử mới ra đến ngươi liền chặt ta. Nữ tử bị Trương Dương nắm lấy yết hầu, sắc mặt nàng thống khổ nói, ta cho là ngươi là nhược kê. Nhược kê? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Trương Dương khó chịu nói, nếu không phải hắn tính cảnh rất cao, đổi lại những người khác, thật là có khả năng bị nàng thành công. Sư minh của ta nói với ta, tiến đến muộn đều là bởi vì sợ, là thái kê, cho nên mới cố ý muộn một chút tiến đến, để cho ta gặp được loại người này nhất định không cần do dự, chặt liền xong rồi. Chẳng qua hiện nay xem ra cũng không hẳn vậy, cũng có chút cường giả chết không cần tốt, cũng sẽ muộn tiến đến. Nữ tử khó nhọc nói. Trương Dương không chút do dự trực tiếp bóp gãy nữ tử này đến hầu, nữ tử thân thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tại vạn hướng chiến trường loại này tàn khốc địa phương, hắn sẽ không bởi vì đối phương là nữ tiện tay bên dưới lưu tình. Nếu quả thật buông tha nữ tử này, đối phương xác suất lớn không chỉ có sẽ không cảm tạ hắn, ngược lại sẽ còn tìm người theo đuổi giết hắn. Loại này ngốc phê sai lầm, hắn là sẽ không phạm. Giết chết nữ tử này sau, Trương Dương nhìn thoáng qua bên hông mình ngọc bội, chỉ thấy phía trên điểm tích lũy đã đi tới 2 điểm. Trương Dương đem ngọc bội thu hồi, sau đó nhìn về phía cái này bên mông đại thảo nguyên. Gió nhẹ gào thét mà qua, nương theo lấy ngày xuân ánh nắng, Trương Dương cảm thụ được này nháy mắt tiến tĩnh, giờ khác này Trương Dương cảm giác mình tựa hồ về tới Lam Tinh. Thời tiết này thật thích hợp đi ngủ. Trương Dương ngửa đầu cảm thụ được ánh nắng cùng hà húc gió xuân, nhịn không được thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vương Bát Đản ngươi dám giết sư muội ta. Ngay tại Trương Dương hưởng thụ lấy thiên nhiên phong quang lúc, sau lưng phong tức giận vang lên. Tiên tính bị đánh phá, Trương Dương quay người nhìn về phía người tới, chỉ thấy người tới trong tay đồng dạng cầm một thanh chiến phủ, lúc này chính trợn mắt nhìn, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương. Ngươi là hắn sư minh. Trương Dương cao mày nói. Bình tĩnh như trước bị đánh phá, để Trương Dương phi thường khó chịu. Ngươi bất nói nhảm, ngươi chờ, huynh đệ của ta lập tức liền sẽ đến giúp ta. Tên nam tử kia phi thường cẩn thận, cũng không tiến lên cùng Trương Dương nhất quyết sinh tử. Sư muội của ngươi là bị ngươi những cái kia bảng môn tà đạo hại chết. Dương Dương nói, ngươi nói bậy, vậy cũng là nhân sinh của ta kinh nghiệm quý báu. Người kia cả giận nói, Trương Dương không có phản ứng hắn, mà là quay người trực tiếp rời đi. Giảng đạo lý, cái này một cái điểm tích lũy hắn đều chẳng muốn đi lấy, đơn giản cùng lãng phí thời gian một dạng. Ngươi không được chạy, ngươi chạy không thoát. Người kia gặp Trương Dương muốn chạy trốn, lập tức quát lớn. Trương Dương cũng không phản ứng, phối hợp đi tại trên thảo nguyên. Chúng ta tới, là tên Vương bắt đản nào giết sư muội. Lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên, lại có ba người lại tới đây. Chính là hắn, đừng cho hắn chạy. Người kia vội vàng nói. Trương Dương nghe được thanh âm quay người nhìn lại, chỉ gặp ba vị này cái gọi là huynh đệ cũng là một người cầm một thanh lưỡi búa, Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút. Lưỡi búa rút, giết hắn, là sư muội báo thủ. Người tới phẫn nộ quát. Ba người không chút do dự cầm chiến phủ hướng Trương Dương chém tới. Rêu cận. Trương Dương nhìn như tùy ý một kiếm xẹt qua, ba người đầu lâu bay thẳng ra ngoài, thân thể lao ra mấy bước sau cũng thẳng tắp ngã xuống. Những người này cảnh giới cùng Trương Dương giống nhau, Trương Dương thật đúng là không có đem bọn hắn để vào mắt. Còn sót lại người kia thấy thế sắc mặt đại biến, trực tiếp vứt bỏ chiến phủ, xoay người chạy. Bất quá hắn vừa đi ra ngoài chưa được hai bước, Trương Dương thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa đến hắn đặt mông ngồi xuống. "Ngươi, ngươi người kia ngồi dưới đất, thanh âm có chút run rẩy, ta cũng nói, ngươi không phải muốn báo thù sao, chạy cái gì?" Trương Dương cười nói. Trương Dương dáng tươi cười lúc này ở người kia trong mắt, liền cùng ma quỷ không có gì khác biệt. "Đánh không lại báo đáp cái gì thù?" Người kia nói. "Vậy ngươi vì sao ngay cả chiến phủ đều ném đi?" Trương Dương có chút hiếu kỳ nói. "Kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, chiến phủ tương đối nặng, ảnh hưởng ta tốc độ chạy trốn." Người kia nói. Trương Dương hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới con hàng này dạng vẫn rất có đạo lý. Ngươi đừng giết ta. Người kia gặp Trương Dương không nói lời nào, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Cho một lý do. Dương Dương nói, ta trước đó nhận được tin tức, nghe nói mảnh khu vực này có một loại trái cây, tên là tử cổ quả, tựa hồ có thể dùng đến để thăng tu vi. Người kia nói, lời này để Trương Dương hứng thú, dù sao hắn cảnh giới hiện tại quá thấp, tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới mới là trước mắt hắn chủ yếu nhất sự tình. Vậy ngươi dẫn ta đi. Dương Dương nói. Người kia lắc đầu liên tục nói, ta không thể đi, nơi đó có ta Mai Quốc địch nhân. Ta hiện tại lẻ loi một mình, đi bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi thương lượng sao? Trương Dương cười nói, trên tay tiên tiên trên thạch kiếm tản mát ra trận trận hàn quang. Người kia nghe xong không khỏi khẽ run lên, sau đó suy nghĩ một chút nói, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi muốn bảo vệ an toàn của ta. Trương Dương nghe xong cười, ngươi thí sự nhiều như vậy, có tin ta hay không trước một kiếm đem ngươi tiến? Người kia chỉ cảm thấy hạ bộ mát lạnh, sau đó biến sắc, lập tức đứng dậy, không gì sánh được cung kính nói, ở phía dưới dư, cái này cho đại ca dẫn đường. Nói xong lập tức nhặt lên trên đất lưới búa, hướng về một phương hướng mà đi. Phương Dư là nam nhân trọng yếu nhất chính là hạ bộ món đồ kia, hắn thả rằng chết, cũng không muốn làm thái giám. Trương Dương gặp con hàng này rốt cục trung thực hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Phương Dư đi xa. Sau nửa canh giờ, hai người vẫn như cũ hành tẩu tại đại thảo nguyên phía trên, bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, lúc này Dương Dương diện trước xuất hiện một gốc che khuất bầu trời đại thụ, Trương Dương cách thật xa liền có thể nhìn thấy trên cây cái kia trái cây màu tím. Bất quá kỳ quái là, đại thụ xung quanh đứng đấy rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ kia chỉ là nhìn xa xa trên đại thụ trái cây màu tím, nhưng chính là không đi qua. Trương Dương cùng Phương Dư đến gần mới phát hiện, lúc này dưới đại thụ nằm rất nhiều thi thể, đồng thời những thi thể này chỉ còn lại có bạch cốt, trên bạch cốt còn có tơ máu lưu lại. Ác thảo đây cũng quá kinh khủng. Phương Dư thấy thế con mắt trừng lão đại. Sau đó lập tức quay người nhìn về phía Trương Dương, thanh sắc không gì sánh được chân thành nói, dựa theo ta phong phú nhân sinh lịch duyệt, trái cây màu tím này chúng ta hay là từ bỏ, nơi đây tất có đại hung hiểm. Trương Dương ghét bỏ nhìn hắn một cái nói, còn phong phú nhân sinh lịch duyệt, chỉ cần con mắt không ngủ, đều có thể nhìn thấy. Phương Dư nghe xong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Phương Dư thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới một mình ngươi cũng dám tới đây. A không đối, không phải một người, còn mang theo cái võ sư tám nặng giúp đỡ. Ha ha ha. Rêu cợt tiếng vang lên. Chỉ gặp một nhóm người hướng phía Trương Dương nơi này đi tới, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ khinh miệt. Chương 107. Cho ta đi hái hai viên tử cổ quả chu xương ngươi muốn làm gì? Phương Dư nhìn xem đi tới mấy người sắc mặt khó coi nói, các ngươi Mai Quốc những người khác đâu, sẽ không chỉ một mình ngươi đi. Chu Xương cười khẩy nói, Chu ca nếu không để bọn hắn hai cái đi qua hấp dẫn đầu cự mang kia, dạng này chúng ta mới có cơ hội thu hoạch được tử cổ quả. Một tên người mặc ránh sâu váy nữ tử cười quyến rũ nói, cũng chủ động tại Chu Xương trên cánh tay mài cọ lấy. Chu Xương bị cọ sắc mặt rung động, sau đó vô vô nữ tử nói, đừng cọ sát, ban đêm cho ngươi thêm hảo hảo lên lớp. Chu ca ngươi thật là xấu. Nữ tử kêu điên nói. Trương Dương thấy thế chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Nữ tử này nhìn qua cao lớn vạm vỡ nhìn xem phi thường cường tráng, hắn không nghĩ tới Chu Xương vậy mà ưa thích loại hình này. Hai người các ngươi cho ta đi ngắt lấy hai viên tử cổ quả xuống tới. Chu Xương chỉ vào Trương Dương cùng Phương Dư nói, thần sắc không gì sánh được phách lối. Đại ca chúng ta nên làm cái gì, muốn hay không lập tức rút lui? Phương Dư trốn ở Trương Dương phía sau, thần sắc khẩn trương nói, lấy kinh nghiệm của ngươi, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Dương Dương thần sắc không gì sánh được nhẹ nhõm. Phương Dư trầm tư chốc lát nói, đại ca mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, người cũng rất biến thái, nhưng đối phương dù sao nhiều người, mà lại cái này Chu Xương đã đạt đến võ sư chín nặng, so với chúng ta cảnh giới đều cao, chúng ta hay là rút lui trước thì tốt hơn. Ta làm sao nghe ngươi ý tứ trong lời nói này, cảm giác ở bên trong hàm ta. Trương Dương nhìn xem Phương Dư nói, đại ca ngươi hiểu lầm ta là vì ngươi tốt. Chu Xương người này phi thường biến thái, đồng thời tâm ngoan thủ lạn, ngươi nhìn xem còn trẻ, chơi không lại hắn. Phương Dư thần sắc không gì sánh được chăm chú. Trương Dương nghĩ nghĩ, hiếu kỳ nói, ngươi từ chỗ nào nhìn ra hắn biến thái? Phương Dư ánh mắt liếc về phía cái kia cao lớn vạm vỡ nữ tử nói, ngươi nhìn ra hỏa này rõ ràng hình thể thấp bé, lại ưa thích loại này cao lớn vạm vỡ dáng người khôi ngô nữ tử, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn giao lưu lúc đến cùng là ai chiếm cứ chủ động. Phương Dư lời nói để Trương Dương không khỏi nhẹ gật đầu, nói ngươi phân tích rất đúng. Ngay tại Trương Dương cùng Phương Dư nghiên cứu thảo luận thời điểm, Chu Xương cùng nữ tử kia lại là sắc mặt không gì sánh được khó coi. Chu Xương bọn hắn chi tiểu đội này thực lực mạnh nhất, đồng thời nhân số cũng nhiều nhất, hắn ở chỗ này nói chuyện vẫn có chút quyền uy. Nhưng mà Trương Dương cùng Phương Dương ngược lại tốt, rõ ràng đem hắn lời nói vừa rồi xem như đánh giấm, hai người lại còn đang thảo luận hắn cùng nữ tử ai chiếm cứ chủ động sự tình, thậm chí thanh âm cũng không biết nhỏ một chút, cái này rất rõ ràng không có đem hắn để vào mắt. Hai người các ngươi hỗn đản, thật sự nếu không đi vào, ta hiện tại liền để hai người các ngươi chết. Chu Xương sắc mặt không gì sánh được khó coi, trên thân thuộc về võ sư chín nặng khí tức tràn ngập ra. Chu Xương xem bộ dáng là muốn báo nổi hai tên này phải xui xẻo. Còn lại tu sĩ cảm nhận được Chu Xương khí tức trên thân, bọn họ cũng đều biết sau đó phải phát sinh cái gì. Dù sao trước lúc này, đã có mấy cái không nghe lời trực tiếp bị Chu Xương bức bách làm cự mãng khẩu phần lương thực. Đại ca làm sao bây giờ? Phương Dư thấy thế thần sắc khẩn trương nói. Vậy ngươi đi thử một chút, nhìn xem đến lúc đó kẻ nào chết. Trương Dương cười lạnh nói. Ba người các ngươi lên cho ta đi phế đi hắn, sau đó đem bọn hắn cho gián ăn. Chu Xương cười gần nói. Chu Xương sau lưng ba người kia cùng hắn đến từ cùng một nơi, nghe xong lập tức cầm binh khí hướng Trương Dương đánh tới. Rêu cận! Rêu cận! Rêu cận! Trương Dương một kiếm xẹt qua, ba người thậm chí đều không có kịp phản ứng, trực tiếp bỏ mình. Chu Xương thấy thế sắc mặt hơi đổi, sau đó cười lạnh nói, chắc không được dám cùng ta như thế càng rỡ, nguyên lai có chút thực lực. Chu Xương nói xong trực tiếp bung ra xoa nữ tử eo thùng nước tay, trên thân võ sư chín nặng khí tức triệt để bộc phát, cười gần hướng Trương Dương bước tới. Đại ca đi nhanh lên, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Phương Dư lo lắng nói. Còn muốn đi, không còn kịp rồi. Chu Xương cười gần nói, hướng phía Trương Dương chính là một quyền đánh đến, trên nắm tay linh khí không gì sánh được của bạo. Thật mạnh. Phương Dư thấy thế hoảng sợ nói. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền trợn tròn mắt, chỉ gặp Trương Dương một cái nghiêng đầu trực tiếp tránh thoát Chu Xương một quyền, sau đó đồng dạng một quyền nhanh chóng ném ra. Phanh. Chu Xương cả người bay thẳng ra ngoài, trên không trung liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi lúc này mới rơi xuống đất. Ngoạ tào còn phải là đại ca của ta. Phương Dư kinh hỉ nói, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà có thể nhẹ nhõm như vậy đánh bại Chu Xương. Ngươi, ngươi phế đi đan điền ta. Chu Xương gian nan từ dưới đất ngồi dậy, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Bất quá đúng lúc này, Trương Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp một cước giẫm tại lồng ngực của hắn. Phanh. Chu Xương lần nữa bị giẫm trên mặt đất, trong miệng hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại cho ta lập tức đứng lên, sau đó đi cho ta ngắt lấy hai viên tử cổ quả cho ta. Trương Dương thản nhiên nói. Nghe nói như thế, chung quanh tu sĩ trên mặt đều là lộ ra sắc mặt khác thường, rất hiển nhiên Trương Dương đây là đang đánh Chu Xương mặt. Ta đều như vậy còn thế nào đi ngắt lấy trái cây. Lúc này Chu Xương sớm đã không có trước đó phách lối, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Gọi ngươi đi liền đi, ta không hy vọng lại nói lần thứ hai. Trương Dương lạnh lùng nói. Chu Xương thấy thế thân hình khẽ run lên, sau đó từ dưới đất bò dậy, hắn biết mình nếu như dám cự tuyệt, Trương Dương khẳng định sẽ không chút do dự một quyền đánh nổ hắn. Lúc này Trương Dương nhìn về phía một bên cái kia cao lớn vạm vỡ nữ tử, hắn cũng sẽ không quên đi đút rắn cái chủ ý này là nàng ra. Ngươi cũng đi. Dương Dương nói. Nữ tử kia nghe xong thùng nước khẽ run lên, sau đó lập tức tiến lên muốn ôm chặt Trương Dương cánh tay, bất quá lại bị Trương Dương tránh qua, tránh né. Ngươi muốn làm gì? Trương Dương cao mày nói. Ngươi chỉ cần buông tha ta, ta có thể cùng ngươi. Nữ tử nói. Không cần, ta không tốt bụng này. Trương Dương ghét bỏ nói. Ta kỹ thuật rất tốt. Nữ tử ý đồ dãy rủa một chút. Ngươi lại nói nhảm coi chừng ta một kiếm bổ ngươi. Trương Dương nghe nói như thế chỉ cảm thấy toàn thân ác hàn. Hình ảnh kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Xương thì là nản lòng phái trí nhìn xem nữ tử kia, nàng này là hắn yêu nhất, bây giờ vậy mà nói phản bội liền phản bội, để trong lòng của hắn càng thêm tuyệt vọng. Hai ngươi nhanh, đừng lằng nhà lằng nhằng. Phương Dư lúc này đi vào Trương Dương trước người, chỉ vào hai người mắng. Rốt cục bị hắn bắt được xuất khí cơ hội. Cuối cùng Chu Xương cùng nữ tử kia tại Trương Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn soi mói, hai người chậm rãi từ từ hướng phía tím cổ thụ đi đến. Ngay tại hai người khoảng cách tím cổ thụ còn có vài mét khoảng cách lúc, mặt đất đột nhiên chấn động, hai người thấy thế sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền về sau chạy. Bất quá hết thể cũng không kịp chỉ gặp một đầu toàn thân màu vàng đất cự mãng đột nhiên từ lòng đất thoăn đi ra, hướng phía Chu Xương hai người chính là cắn một cái đi. Ta dựa vào như thế thôi. Trương Dương thấy thế trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Con cự mãng này đủ một mét thô, nuốt cá nhân dễ như trở bàn tay. Trương Dương vừa dứt lời, Chu Xương cùng nữ tử kia trực tiếp bị cự mãng một ngụm nuốt vào, ngắn ngủi đằng sau, cự mãng phun ra hai bộ hải cốt. Hết thể phát sinh đều thật nhanh. Cự mãng này vẫn còn biết nhà xương. Phương Dư nhịn không được mắng, thân thể lại nhịn không hướng lui lại đi. Chương 108. Chém cự mãng nuốt xong hai người lại là lập tức chui trở về dưới mặt đất. Cái này có ý tứ gì, nuốt xong liền đi. Trương Dương cao mày nói. Trương Dương biết một chút kỳ chân dị bảo xung quanh đều sẽ có yêu thú thủ hộ, những yêu thú kia nhìn thấy có người đánh những cái kia kỳ chân dị bảo chủ ý, bình thường đều sẽ đem những người kia giết sạch lại trở về. Có thể con cự mãng này nuốt xong liền chạy, rõ ràng có chút không giống. Đằng sau Trương Dương hỏi thăm một phen còn ở nơi này tu sĩ, những tu sĩ kia nhìn thấy Trương Dương hướng bọn họ đi đến, từng cái chạy nhanh chóng, sợ Trương Dương để bọn hắn đi đứt rắn. Bất quá luôn có chút chạy chậm vẫn là bị Trương Dương đuổi kịp, Trương Dương từ bọn hắn trong miệng biết được, con rắn này từ đầu đến cuối không có rời đi cây này tím cổ thụ phạm vi. Thì ra là như vậy. Trương Dương thầm nói, sau đó nhìn về phía một bên Phương Dư. Phương Dư thấy thế biến sắc, nhịn không được lui về sau hai bước nói ngươi muốn làm gì? Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem con rắn kia cầu dẫn đi ra. Trương Dương cười nói. Phương Dư nghe xong sắc mặt đại biến, đầu lắc cùng chống lúc lắc bình thường nói không không không, ta quá gầy, con rắn kia không thích ta như vậy. Đừng sợ, nó dám ra đây, ta sẽ ra tay điên tâm đi. Dương Dương nói. Vậy cũng không được, ta không tin ngươi. Phương Dư liên tiếp lui về phía sau. Ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi thương lượng. Ngươi có phải hay không chứng không muốn? Dương Dương nhãn con ngươi nhắm lại con mắt liếc về phía Phương Dư hạ bộ. Phương Dư chú ý tới Trương Dương ánh mắt, hắn lập tức hai chân kẹp lấy, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc nói, ngươi cũng đừng đánh nó chủ ý xấu à, ta liền một cái, nó cùng ta không thể chia cắt. Vậy ngươi còn không nhanh đi, nếu không một hồi nó có lẽ liền mất rồi. Dương Dương nói. Phương Dư thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời thở dài nói, không trải qua mưa gió, sao có thể gặp cầu vồng, liều mạng. Phương Dư nói xong cắn răng, dậm chân, hướng thẳng đến cổ thụ màu tím phóng đi, sau lưng lưu lại một phiến khói bụi. Trương Dương thì là tay cầm tiên thiên thạch kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía biến hóa. Con rắn này nếu như không giết, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ thu hoạch được cái này từ cổ quả. Chỉ một lát sau đằng sau, mặt đất quả nhiên lần nữa chấn động đứng lên, Trương Dương không chút nghĩ ngợi hướng phía Phương Dư vị trí phóng đi. Đại ca ngươi nhanh lên, nó tới. Phương Dư kêu thảm nói. Còn không có xuất hiện đâu, ngươi gọi cái rắm. Trương Dương mắng. Chờ nó thời điểm xuất hiện, ta chỉ sợ không có cơ hội đều. Phương Dư đều muốn khóc. Đúng lúc này, Phương Dư bên cạnh mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái đống đất từ dưới đất sụp ra, bên trong bùn đất không ngừng ra bên ngoài quần quật lấy. Ai nha má ơi, hắn tới. Phương Dư kêu thảm nói, sau đó lập tức quay đầu hướng phía Trương Dương phóng đi. Oeng. Ngay tại Phương Dư đi ra ngoài chưa được hai bước, phía sau hắn mặt đất đột nhiên nổ tung, một đầu màu vàng đất cự mãng đột nhiên từ lòng đất bật ra, hướng phía Phương Dư tắt tới. Phương Dư thấy thế mặt đều bị hù bóp méo, chỉ gặp hai hàng nhiệt lệ từ trong ánh mắt hắn bao tố đi ra, đồng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Ai nha ta dựa vào a, đại ca cứu ta a. Trương Dương thấy thế hướng phía cự mãng chính là một kiếm đâm ra, trong miệng quát to, thử. Chút tài mọn dám múa rượu trước cửa lỗ bàn. Cưỡng. Ngay tại cự mãng sắp nuốt mất Phương Dư lúc, Trương Dương trực tiếp một kiếm chạm tại cự mãng trên đầu, cự mãng bị đau phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó lại chui vào lòng đất. Co lại thật nhanh. Trương Dương cau mày nói. Hắn kiếm thứ hai cũng còn chưa kịp chém ra, cự mãng này liền rụt về lại tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phương Dư gặp cự mãng rời đi, đặt mông ngồi dưới đất, hai chân đều có chút phát run. Còn không đi nhanh lên, ở trên mặt đất muốn chết đâu. Trương Dương mắng. Phương Dư nghe chút sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn còn chưa tới cùng đứng dậy, chỉ gặp hắn dưới mông bùn đất đột nhiên bắt đầu bung lòng đứng lên. Ác thảo đây là hướng ta chúng tới. Phương Dư hoảng sợ nói, bất quá bởi vì run chân, hắn liên tiếp mấy lần không có đứng lên. Phanh. Trương Dương trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Dương Dương cương đem Phương Dư đạp bay, một cái đầu rắn liền từ dưới mặt đất chui ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Trương Dương cắn tới. Trương Dương phản ứng cấp tốc, hai chân đạp một cái đầu rắn, cả người trực tiếp lăng không mà lên, màu vàng đất cự mãng cũng từ dưới đất triệt để xung ra. Dòng dã có 20 mét hơn dài. Đại ca ngươi yên tâm, ngày này sang năm ta nhất định sẽ đi mộ phần cho người dân hương. Phương Dư bị Trương Dương cứu, mặc dù phương thức thô bạo một chút, nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm động, lúc này chính khóc như mưa. Giữa không trung Dương Dương diện sắc tối sầm, ngay tại hắn thân thể sắp rơi xuống thời điểm, Dương Dương thủ bên trên cái kia tiên thiên trên thạch kiếm tản mát ra tính hủy diệt khí tức, một đỏ một đen hai cỗ năng lượng triệt để bộc phát ra. Muốn ăn ta, nhìn ta không đem ngươi biến thành nướng ngật điều. Trương Dương giận dữ hét, lập tức trực tiếp một kiếm đâm vào cự mãng trong miệng, năng lượng cuồng bạo tại cự mãng trong miệng nổ tung. Vâng. Chu vi xem tu sĩ đều là khiếp sợ phát hiện, giữa không trung cự mãng thể nội đột nhiên bộc phát ra màu đỏ thâm quang mang, sau đó bọn hắn liền nghe được vang một tiếng, cự mãng trực tiếp nổ tung, màu đỏ thâm năng lượng giữa không trung quét sạch ra, gào thét mà qua gió lốc thổi đám người liên tiếp lui về phía sau. Lẹ xẹt. Trương Dương rơi xuống đất. Không trung năng lượng cuồng bạo kia ba động triệt để tiêu tán. Cái này, đây rốt cuộc chiêu thức gì, cự mãng thậm chí ngay cả cặn bã đều không có thừa. Vây xem các tu sĩ mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại ca, ngươi không chết. Phương Dư lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy Trương Dương không chết hắn thật cao hứng, hướng phía Trương Dương chính là chạy tới. Đùng. Trương Dương trực tiếp một bàn tay quất hắn trên mặt, nổi giận mắng, ngươi mẹ nó lại còn muốn sang năm lên cho ta hương, trong miệng ngươi có thể hay không nói ra điểm lời hữu ích đến. Phương Dư bị quất nói, vừa rồi ta cho là ngươi muốn bị rắn nuốt, nghĩ thầm rắn này bình thường đều sẽ đem xương cốt phun ra, như vậy ta cũng tốt chuẩn bị cho ngươi cái mộ phanh. 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 Trương Dương trực tiếp đem Phương Dư đè xuống đất đánh đứng lên. Con hàng này nói chuyện thực sự quá xối quậy. Phương Dư thẳng đến bị đánh mặt mũi bầm dập, Trương Dương mới dừng lại động tác trên tay. Trương Dương dừng lại không phải hắn đánh sớm rồi, mà là có chút tu sĩ chính bụng trộm hướng phía tím cổ thụ đi đến. Muốn chết. Trương Dương thanh âm băng lãnh băng lên. Những cái kia bụng trộm đi hướng tím cổ thụ tu sĩ thân hình có chút dừng lại, một người trong đó giữ tận nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, mọi người xông lên a. Hắn chính là vì kích động mọi người cùng nhau xông, như vậy hắn mới có cơ hội hái đến tử cổ quả. Những người còn lại nghe xong thần sắc đều là hơi động một chút, người kia nói phi thường có đạo lý. Rêu cận. Người kia vừa mới nói xong, đầu người liền trực tiếp bay ra ngoài. Còn lại tu sĩ vừa mới phóng ra bước chân lại lập tức rụt trở về. Đồ của ta các ngươi không có khả năng cầm, trừ phi ta cho các ngươi, hiểu không? Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Những tu sĩ kia nhìn xem trước đó còn tại lời nói hùng hồn, bây giờ mất đi đầu lâu đồng thời còn tại co rúm thi thể, sau đó liên tục gật đầu. Đại ca ngươi câu nói này thật là đẹp trai. Sương mặt sương mũi Phương Dư lấy lòng nói. Phanh. Trương Dương lại là một quyền nện ở trên mặt hắn, chỉ Phương Dư chóp mũi một nhóm máu tươi phun ra, bất quá trên mặt vẫn như cũ ngậm lấy dáng tươi cười, phảng phất không có bị đánh một dạng. Trương Dương thấy thế nhịn không được cho Phương Dư giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng phía tím cổ thụ đi đến. Chương 109. Từ cổ dịch Trương Dương đi đến dưới cây mới phát hiện, cây ăn quả này mặc dù lớn, nhưng là phía trên trái cây đại bộ phận vậy mà đã hư thối, chỉ có 3 viên trái cây còn tính là hoàn hảo, tản ra màu tím nhàn nhạt qua mang. Trương Dương lấy xuống 3 viên trái cây, trong miệng thấp giọng mắng, lãng phí nhiều thời gian như vậy, kết quả là 3 viên. Trương Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem bên trong một viên nuốt vào, trong nháy mắt một cỗ năng lượng tinh thuần tiến vào đan điền của hắn, trong nháy mắt bị hắn hấp thu sạch sẽ. Còn lại tu sĩ thấy thế đều là trông mong nhìn xem Trương Dương ăn, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Đại ca ăn ngon không? Phương Dư nuốt nước miếng một cái nói. Trương Dương lại là đem một viên trái cây ném vào trong miệng, nói hàm hồ không rõ, không có gì mùi vị. Ân. Trương Dương nuốt vào viên thứ hai trái cây sau đột nhiên phát hiện, hiệu quả rõ ràng không có trước đó lớn như vậy, nhiều lắm là liền trước đó một nửa công hiệu. Đây cũng quá hố. Trương Dương im lặng. Hắn bây giờ võ sư 8 nặng đỉnh phong, hai viên trái cây ăn hết hắn không có chút nào muốn đột phá cảm giác. Tính toán tiếp tục ăn cũng là lãng phí. Trương Dương cầm trái cây nhìn về phía một bên xương mặt xương mũi Phương Dư, chỉ gặp hắn lúc này đang ngục quang sáng ngời nhìn chằm chằm Dương Dương thủ bên trên đen cổ quả, khoe miệng thậm chí có óng ánh nước bọt chảy xuống. Trương Dương thấy thế trực tiếp đem đen cổ quả ném cho Phương Dư nói cho ngươi. Phương Dư đón lấy trái cây, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, nói cảm ơn đại ca. Ngay tại Phương Dư chuẩn bị gặm trái cây lúc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó một đạo thanh âm tức giận vang lên. Chúng ta tới đã chậm, đen cổ quả đều bị gia hỏa này ăn. Chỉ gặp một tên nam tử tay chỉ Phương cơn giận còn sót lại nói. Phương Dư thủ bên trên động tác có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, sau đó quay người tức miệng mắng to, lão tử còn không có ăn đâu, đều là ta, hắn còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn chính là trường lão đại, sau đó lập tức trốn đến Trương Dương sau lưng nói đại ca tình huống có ổn, đám người này bên trong có chút là cùng Chu Sương cùng thuộc tại Héo Quốc, còn thừa những người kia là Héo Quốc nước đồng minh Hưng Quốc, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Trương Dương cau mày nói, sợ cái gì? Đám người này thực lực nhưng so sánh Chu Sương mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn nhiều người như vậy, không chạy sợ là không còn kịp rồi. Phương Dư vội vàng giải thích nói. Chu Sương đi đâu? Phương Dư lời vừa mới nói xong, lúc này héo trong nước một người nhìn chung quanh, phát hiện cũng không tìm được Chu Sương thân ảnh, sau đó nhìn về phía Phương Dư cùng Dương Dương nói. Bị hắn giết. Dương Dương hòa Phương Dư còn chưa nói chuyện, trong đám người một người đột nhiên nói ra, sau đó chỉ hướng Trương Dương, rõ ràng là không có ý tốt. Tên Vương bắt đàn này. Phương Dư thấy thế mắng. Dám giết ta héo có người, ta nhìn ngươi là muốn chết. Người kia cả giận nói, sau đó liền trực tiếp hướng Trương Dương nơi này đánh tới. Dễu cận. Trương Dương trực tiếp một kiếm đem hắn chém giết, gọn gàng. Héo Quốc cùng Hưng Quốc người thấy thế đều là biến sắc, sau đó một tên Hưng Quốc nam tử từ trong đám người đi ra, thần sắc lạnh như băng nói, giao ra trái cây, nếu không để cho các ngươi sống không bằng chết. Phương Dư nhìn thấy người này sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó tranh thủ thời gian nhẹ giọng đối với Trương Dương nói, người này chính là Hưng Quốc thiên kiêu số 1, thực lực đã đạt tới võ sư 9 nặng đỉnh phong, người này đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tại trong nhận biết của hắn thiên kiêu số 1 tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới đại võ sư cảnh, bất quá cân nhắc đối phương có thể là so đại hạ còn muốn yếu quốc, hết thảy cũng là hợp tình hợp lý. Có bản lĩnh ngươi tới bắt cầm thử một chút. Trương Dương cười lạnh nói. Người kia gặp Trương Dương khẩu khí không nhỏ, sau đó hướng sau lưng mấy người nói chờ ta giết hắn, là Chu Minh báo thù đằng sau, chúng ta lại đi lấy cái kia tử cổ dịch. Nghe được tử cổ dịch ba chữ, Trương Dương trong lòng hơi động, bất quá cũng không nhiều lời. Thương quốc bên trong một người nhìn thoáng qua Trương Dương, sau đó đối với người kia nói, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Chắc hẳn lấy ngươi tốc độ xuất thủ, mặt hàng này một chiêu liền có thể miểu sát. Rêu cận. Thương quốc người kia vừa dứt lời, ánh mắt của hắn liền trừng lớn đứng lên. Chỉ gặp Trương Dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cái kia Hưng Quốc thiên kiêu số 1 lúc này đầu lâu đã dọn nhà. Đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy. Trương Dương thanh âm lạnh lùng vang lên. Rêu cận. Rêu cận. Rêu cận. Thương quốc người kia còn chưa kịp phản ứng, Trương Dương lại là liên tiếp vài kiếm chạm ra, còn thừa người toàn bộ bị Trương Dương chém giết. Thương quốc người kia trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Trương Dương biểu hiện ra chiến lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Từ cổ dịch ở nơi nào? Dương Dương nói. Tại người kia lắp bắp nói, đã sớm bị sợ vỡ mật. Nói nhanh lên. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ở cách nơi này 50 bên trong chỗ tuyệt vọng sườn núi. Người kia âm thanh run rẩy nói. Rêu cận. Người kia vừa nói xong tiện nhân đầu rơi. Đại ca ngươi thật mạnh. Phương Dư gặm tử cổ quả đi tới, liên tục than thở Trương Dương. Nguyên bản hắn cảm giác đi theo Trương Dương với hắn mà nói là cái bi kịch, bất quá bây giờ hắn ý nghĩ thay đổi, hắn phát hiện đi theo Trương Dương giống như cũng không tệ. Tuyệt vọng sườn núi nghe nói qua sao? Dương Dương nói. Phương Dư nhẹ gật đầu, nói khoảng cách cái này cũng không tính quá xa. Rất tốt. Trương Dương nói xong trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này trong đám người có một người khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, lúc này chính lặng lẽ thối lui đến đám người phía sau, chuẩn bị chạy trốn. Người này chính là trước đó muốn hại Trương Dương người. Chuẩn bị đi đâu? Trương Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người kia. Ta sai rồi. Người kia thấy thế dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục hướng Trương Dương cầu xin tha thứ. Giễu cợt. Trương Dương trực tiếp một kiếm chém tới đầu của hắn, sau đó trở về Phương Dư bên người, tại Phương Dư dẫn đầu xuống hướng tuyệt vọng sườn núi đi đến. Đối với loại người này, Trương Dương không có mảy may nhân từ nương tay. Còn thừa tu sĩ nhìn xem Trương Dương rời đi thân ảnh, bọn hắn đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Trương Dương biểu hiện ra chiến lược thực sự quá mạnh để bọn hắn không gì sánh được kinh hãi. Rất nhanh Trương Dương liền đi theo Phương Dư đi vào cái gọi là tuyệt vọng sườn núi. Trương Dương hướng phía tuyệt vọng sườn núi nhìn lại, tuyệt vọng sườn núi cũng không cao, nhưng là toàn bộ trên sườn núi tràn đầy lít nha lít nhít lỗ thủng, trong lỗ thủng hướng ra phía ngoài bốc lên sương mù màu tím. Mà tuyệt vọng dưới sườn núi thì là đứng đấy hơn 10 tên tu sĩ, bọn hắn từng cái cau mày, tựa hồ đang nghĩ đến biện pháp. Cảm giác cái này sương mù màu tím có độc a. Phương Dư nhịn không được nói. Trương Dương cũng là nhẹ gật đầu. Nơi này tu sĩ nhìn thấy Trương Dương cùng Phương Dư đến đây, bọn hắn mỗi một cái đều là thần sắc đề phòng. "Phương Dư, ngươi còn sống?" Một nữ tử kích động chạy tới, sau đó gắt gao ôm lấy Phương Dư. Phương Dư nhìn thấy nàng này cảm xúc cũng là vô cùng kích động, cũng là gắt gao ôm lấy đối phương. Ôm một lát sau, nữ tử kia nghi ngờ nói, "Phương Dư, mặt của ngươi làm sao xương giống như đầu heo?" Phương Dư nghe xong xấu hổ cười nói, "Trước đó không cẩn thận bậy một hồi. Quảng ác như vậy, ngươi làm như thế nào?" Nữ tử kia kinh ngạc nói, "Đừng quản những này, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đại ca của ta." Phương Dư chỉ vào Dương Dương nói, "Đại ca tốt." Nữ tử kia nghe xong lập tức đối với Trương Dương chắp tay nói, "Trương Dương, ta so với các ngươi nhỏ, không cần thiết gọi ta đại ca." Dương Dương nói, "Không được, người mãi mãi cũng là đại ca của ta." Phương Dư nghiêm mặt nói, thần sắc không gì sánh được chăm chú. Ý lại bảo, Trương Dương trong lòng im lặng. Chương 110, không có ý tứ, ta chính là cố ý. Vị này là ngươi đạo lữ. Trương Dương nhìn xem Phương Dư bên cạnh nữ tử nói, "Đúng vậy, nàng gọi Tiểu Thanh." Phương Dư nói, Trương Dương gật đầu nói, "Tiểu Thanh cô nương, ngươi tới sớm, cái này tuyệt vọng sườn núi trong động đến cùng có cái gì?" Những cái kia trong động mặc dù đang phun khí độc, nhưng Trương Dương luôn cảm giác bên trong có lẽ có cái gì. "Đại ca, mặc dù ta tới có đoạn thời gian, nhưng trong động có cái gì chúng ta thật đúng là không biết. Bất quá trong những động kia mặt phun ra màu tím khí thể có kịch độc, chỉ cần hơi nhiễm cả người liền sẽ bị ăn mòn, phi thường khủng bố." Tiểu Thanh nói, "Ngươi đừng gọi ta đại ca, gọi ta Trương Dương đi." Trương Dương không chịu nổi. Đằng sau Trương Dương nhìn thoáng qua tuyệt vọng trên sườn núi phương, hắn mơ hồ có thể gặp đến phía trên có một ngụm ao nhỏ, bên trong có một ít từ chất lỏng màu đen ở trong đó. "Hai người các ngươi trước tiên lui mở, ta đi lên thử một chút." Dương Dương nói. Nghe được Trương Dương lời này, Tiểu Thanh lập tức quên cả nói, "Ngươi hay là đừng lên đi, trước đó có mấy người không tin tả, cuối cùng rơi hải cốt không còn." Trương Dương nghe xong nết miệng mỉm cười, sau đó nói, "Các ngươi tránh xa một chút, ta hoài nghi trong động kia làm không tốt có cái gì." Thế nhưng là Tiểu Thanh còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Phương Dư giữ chặt nói, "Tin tưởng ta đại ca." Sau đó liền trực tiếp lôi kéo Tiểu Thanh hướng nơi xa thối lui. Trương Dương nhìn thoáng qua còn vây quanh ở tuyệt vọng sườn núi chung quanh mấy người, hắn có được lương tâm phát hiện nhắc nhở, "Các vị phiền phức lui về sau lui, ta muốn lên sườn núi nhìn xem, miễn cho ngộ thương các ngươi." Một tên nam tử trong đó nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ lạnh nói, "Ngươi muốn đưa chết liền tranh thủ thời gian, không cần quản chúng ta." Mấy người còn lại cũng chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn sang Trương Dương, căn bản không có phản ứng hắn. Trương Dương thấy thế không quan trọng đúng bay, hắn dù sao đã nhắc nhở qua thật xảy ra ngoài ý muốn không có quan hệ gì với hắn. Trương Dương đem ánh mắt kéo về đến tuyệt vọng sườn núi phía trên, chỉ gặp tuyệt vọng trên sườn núi cái kia vô số lỗ nhỏ vẫn tại không ngừng phún ra ngoài lấy sương mù màu tím, những cái kia sương mù theo thời gian tích lũy, tại tuyệt vọng trên sườn núi vương hội tụ, tạo thành nhàn nhạt mê vụ. Tuyệt vọng sườn núi người bình thường thật đúng là có chút khó hơn, bất quá ta ngược lại là có thể thử một chút. Trương Dương thầm nói. Trương Dương nói xong trên tay ngưng tụ ra một cô nóng bỏng năng lượng, sau đó hắn một trường hướng phía những cái kia màu tím mê vụ đánh ra, trong nháy mắt Dương thủ bên trên bắn ra một cô năng lượng màu đỏ thắm, những năng lượng kia trong nháy mắt cùng sương mù tím quấn quýt lấy nhau. Không khí phát ra lốt bốt thanh âm. Hữu hiệu. Dương Dương diện sắc vui mừng, chỉ gặp cái kia năng lượng màu đỏ thắm ngay tại nhanh chóng ăn mòn màu tím mê vụ, rất nhanh tuyệt vọng trên sườn núi phương năng lượng màu tím liền trở nên mỏng manh đứng lên. Không sai biệt lắm. Trương Dương thầm nói, sau đó thân ảnh lóe lên hướng thẳng đến trên sườn núi phóng đi. Thật sự là muốn chết, coi là sương mù tím không có liền có thể đi lên muốn thu hoạch được tử cổ dịch nào có đơn giản như vậy. Chờ lấy xem kịch vui đi, nhìn xem cái này vô chi ra hỏa đến lúc đó chết có bao nhiêu thảm. Mấy tên tu sĩ nhìn thấy Trương Dương xông lên tuyệt vọng sườn núi, bọn hắn ở phía dưới châm chọc khiêu khích nói. Trước đó nơi này cũng không chỉ nhiều người như vậy, những người khác cùng Trương Dương một dạng tâm quá tham, cuối cùng tại tuyệt vọng trên sườn núi bị cái kia sương mù màu tím cho hụ thực, tiếng kêu thảm kia bọn hắn đến nay cũng còn nhớ kỹ. Lúc này Trương Dương xuyên thẳng qua tại cái kia từng đạo từ trong động phun ra trong sương mù tím, vị trí của hắn cũng khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Trương Dương nếu không phải gần nhất vừa tu thành địa giai võ kỹ thần hành bước, hắn thật đúng là không dám xông đi lên, bởi vì tuyệt vọng trên sườn núi sương mù màu tím phun trào tần suất cực nhanh, liền xem như hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Ngay tại Dương Dương nhãn gặp sắp vọt tới đỉnh sườn thời điểm, chung quanh hắn những cái kia cái hố cỡ nhỏ bên trong đột nhiên truyền ra dị hưởng. Trương Dương trong lòng đột nhiên phát lên một cố dự cảm không tốt, hắn hướng những cái kia cái hố nhìn lại, chỉ gặp bên trong một cái trong cái hố, một cái con kiến màu đen bò lên đi ra, có lá cây lớn như vậy. Con kiến? Trương Dương nhíu mày, hắn cảm giác hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới đối. Quả nhiên, cái thứ nhất con kiến sau khi đi ra, Trương Dương rất nhanh nhìn thấy lít nha lít nhít vô số con kiến từ trong cái hố chui ra, cũng hướng phía hắn phương hướng này mà đến. Á Thảo. Trương Dương giật nảy mình, hắn hồ sơ giản lược đoán chừng cái này một mảnh đen kịt con kiến tối thiểu hàng vạn con, một khi bị những con kiến này cắn xé, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị gặm cắn ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Trương Dương không chút do dự xoay người chạy, bất quá khi hắn vừa mới quay đầu thời khắc, sắc mặt của hắn liền triệt để thay đổi. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy toàn bộ tuyệt vọng sườn núi phía trên, cái kia vô số lỗ thủng bên trong chính không ngừng có con kiến ra bên ngoài bò, cái kia số lượng nhìn Dương Dương đôn là tê cả da đầu. Ta thật sự là thọc tổ kiến. Trương Dương chửi nhỏ một tiếng, sau đó tăng thêm tốc độ hướng dưới sườn núi phóng đi. Tuyệt vọng dưới sườn núi mấy người nhìn thấy những cái kia trong cái hố vậy mà xuất hiện nhiều như vậy kiến đen, trên mặt bọn họ đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì những con kiến này bọn hắn đều không có gặp qua. Gia hỏa này thật là xui xẻo a, tiểu chết này đơn giản so với bị độc vật ăn mòn còn khó chịu hơn. Đó là hắn đáng đời, ai bảo hắn như thế tham dám một mình đi lên, nếu quả thật dễ dàng như vậy đi lên, chúng ta sáng sớm đi lên đâu còn vòng đến hắn. Tuyệt vọng dưới sườn núi mấy tên tu sĩ lẫn nhau thảo luận, bọn hắn nhìn về phía Trương Dương thân ảnh chật vật kia lúc, khắp khuôn mặt là châm chọc khiêu khích chi sắc. Bất quá rất nhanh nét mặt của bọn hắn liền thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện Trương Dương tựa hồ đang hướng bọn hắn phương hướng này chạy, mà Trương Dương sau lưng thì đi theo một đoàn lít nha lít nhít kiến đen, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ta dựa vào tên Vương bắt đàn này, một người trong đó mắng, sau đó mấy người quay đầu liền chạy. Bất quá bọn hắn tốc độ căn bản không có Trương Dương nhanh như vậy, Trương Dương rất nhanh từ bên cạnh bọn họ thoăn đi qua. Những người kia nhìn thấy Trương Dương thân ảnh đi xa, sau đó lại liếc mắt nhìn sau lưng cái kia lít nha lít nhít con kiến thủy triều, trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các vị không có ý tứ, các ngươi nói ta đều nghe được, ta chính là cố ý. Trương Dương thanh âm từ đằng xa bay vào mấy người trong lỗ tai. Những người kia vừa muốn chửi ầm lên, cách bọn họ gần nhất kiến đen đã một ngụm hướng phía một người trong đó tát tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy người khác đều là biến sắc, không chờ bọn họ có hành động, bọn hắn đã bị cái kia ô ương ương bảy kiến triệt để nuốt hết. Mà lúc này Trương Dương sớm đã chạy thật xa, đi vào Phương Dư cùng Tiểu Thanh bên người. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bảy kiến thủy triều dần dần tối lui, rất nhanh những cái kia kiến đen quay trở về trong cái hố. Mà những người kia thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất chưa từng tới bao giờ bình thường. Ngay cả cặn cũng không còn a. Phương Dư nhìn thấy này chàng cảnh chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Trương Dương ngươi hay là trở đi, cái này tử cổ dịch không cần cũng được. Tiểu Thanh quên, cái này kinh khủng tràng cảnh cũng là đưa nàng dọa cho phát sợ. Trương Dương nhíu mày nhìn xem cái kia có khôi phục lại bình tĩnh tuyệt vọng sườn núi, rất nhanh một cái ý nghĩ to gan xuất hiện tại trong đầu hắn. Ta lại đi thử một chút. Trương Dương nói xong lại là hướng phía tuyệt vọng sườn núi phóng đi. Hắn biết ở chỗ này nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên, cho nên hắn nhất định phải thử một chút. Bỏ lỡ cái thôn này không nhất định có nhà dưới cửa hàng. Chương 111. Thông Thiên Hà Dương Dương Cương vừa xông lên tuyệt vọng sườn núi, quả nhiên, những cái kia kiến đen lại lần nữa từ trong động chui ra. Lít nha lít nhít con kiến đại quân hướng phía Dương Dương cực nhanh bỏ đến. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Trương Dương cầu nguyện, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít kiến đen bầy, Trương Dương trên thực tế cũng trột dạ rất. Sau đó lập tức đem âm dương châu năng lượng bao khỏa tại thân thể mặt ngoài. Hắn là đang đánh cược, cược những con kiến này sẽ không vô não bên trên, nếu không cho dù hắn có được âm dương chi lực, hắn cũng gánh không được. Liều mạng. Trương Dương cắn răng nói, sau đó hai mắt nhắm lại, hướng thẳng đến trên sườn núi phóng đi. Những cái kia kiến đen trong nháy mắt đem Trương Dương nuốt hết, Trương Dương vang lên bên tai lốt bốt thanh âm. Trương Thiên thể nội âm dương châu cũng đang điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng cho hắn bổ sung năng lượng. Nơi xa Phương Dư cùng Tiểu Thanh trơ mắt nhìn xem Trương Dương bị lít nha lít nhít kiến đen nuốt hết. Tiểu Thanh lo lắng nói, Trương Dương hắn lần này thật xong, địa bộ này ngay cả xương cốt cũng sẽ không thừa, ngay cả cái mộ đều không cách nào làm a. Phương Dư thầm nói, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Tiểu Thanh nghi ngờ nói, không có việc gì. Phương Dư lắc đầu thở dài, tuyệt vọng trên sườn núi. Và anh, Trương Dương điên cuồng thôi động âm dương châu, một cỗ cuồng bạo âm dương chi lực hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Bốn phía kiến đen trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bất quá chỉ là chỉ một lát sau đằng sau, phía sau những cái kia kiến đen lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Trương Dương đánh tới. Tiếp tục như vậy ta sớm muộn bị bọn hắn mà chết. Dương Dương thần tình không gì sánh được nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới những này kiến đen thật tương đương vô não, căn bản không để ý chết sống một mực hướng hắn vọt tới. Lúc này hắn âm dương châu bên trên quang mang đã so sánh với trước cảm đạm rất nhiều. Trương Dương ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi, ngay tại kiến đen muốn đem hắn triệt để bao khóa lúc, hắn chú ý tới ở phía xa có một cái thân hình to lớn kiến đen. Cái này kiến đen từ trong huyệt động thò đầu ra, hai cây xúc giác lung lay, tựa hồ đang tuyên bố lấy mệnh lệnh. Kiến chúa. Trương Dương một chút nhận ra được. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương ánh mắt lần nữa bị hoàn toàn che chắn, những cái kia kiến đen lần nữa đem Trương Dương bao phủ. Liều mạng. Và anh. Trương Dương lần nữa thôi động âm dương châu năng lượng, bốn phía những cái kia kiến đen trong nháy mắt hóa khí. Bất quá âm dương châu cũng bởi vậy trở nên không gì sánh được trở nên ảm đạm. Trương Dương thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía cái kia kiến chúa chính là một kiếm chém tới, tốc độ nhanh đến hắn có thể đạt tới cực hạn. Kiến chúa gặp Trương Dương hướng hắn phóng đi, nó lập tức liền đem đầu lâu hướng trong động thẳng đi. Rêu cận. Ngay tại kiến chúa đầu lâu sắp chui vào trong động lúc, Trương Dương chém xuống một kiếm, kiến chúa đầu lâu bay thẳng ra ngoài, hai cây xúc giác còn tại đung đưa. Mặt khác kiến đen tại kiến chúa bị chém giết đằng sau, bọn hắn phảng phất đã mất đi phương hướng, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, hướng phía bốn phía tán đi. Hô. Trương Dương phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi một kiếm kia nếu là không có chém giết kiến chúa, vậy hắn liền xong rồi. Mắt thấy kiến đen tán đi, Trương Dương rất mau tới đến tuyệt vọng đỉnh sườn mương, chỉ gặp phía trên này có một ngụm màu tím đen ao, trong hồ tản ra ôn hòa quang mang. Trương Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy vào trong hồ, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ chất lỏng. Dễ chịu. Trương Dương cảm thụ được những cái kia tinh thuần tử cổ dịch rửa sạch thân thể của mình, hắn nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Nơi xa Phương Dư cùng Tiểu Thanh đem Trương Dương như thế nào xông lên tuyệt vọng sườn núi toàn bộ quá trình tất cả đều nhìn ở trong mắt. Quả nhiên là tai họa di ngàn năm. Á Phương Dư nhịn không được đầu đen rau muống nói: "Ngươi rất muốn Trương Dương chết?" Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn Phương Dư, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. "Ta chỉ là đầu đen rau muống một chút." Phương Dư nói. "Sao có thể nói như vậy Trương Dương, người ta tốt xấu còn cấp qua ngươi tử cổ quả, ngươi muốn đội ơn?" Tiểu Thanh sắc mặt nghiêm nói: "Tốt a, ta sai rồi. Bất quá ngươi đến cùng phải hay không đạo lữ của ta, giúp thế nào lấy hắn nói chuyện?" Phương Dư có chút không phục. "Ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Tại sao ta cảm giác nét mặt của ngươi tựa hồ có chút không phục, ngươi không phục có thể nói ra, không cần thiết kìm nén." Tiểu Thanh cười tủm tỉm nói. Phương Dư thấy thế nhịn không được rụt cổ một cái. Tiểu Thanh mặc dù mặt ngoài nhìn qua dịu dàng động lòng người, thực tế tính khí nóng nảy rất, điển hình trong ngoài không đồng nhất. "Nào có a, ngươi suy nghĩ nhiều, ha ha ha." Phương Dư xấu hổ cười một tiếng. Một canh giờ qua đi, trong hồ tím cốc dịch đã tất cả đều bị Trương Dương hấp thu sạch sẽ, Trương Dương trên mặt lộ ra một vòng ý cười. "Từ cổ trái cây có nhiều nước nhưng tinh thuần, vậy mà trực tiếp để cho ta đạt đến võ sư chín nặng đỉnh phong." Trương Dương thầm nói. Nếu bầu không khí đã tô đậm tới đây, dứt khoát nhất cổ tác khí trực tiếp phá vỡ mà vào đại võ sư cảnh. Nghĩ đến vậy liền làm, Trương Dương trực tiếp nuốt vào tất cả bách linh đan, nguyên địa bắt đầu đột phá đại võ sư. Trương Dương thôi động thể nội năng lượng không ngừng đánh thẳng vào đại võ sư bình chướng, thẳng đến bách linh đan năng lượng hao hết, hắn đều từ đầu đến cuối chưa phá mở đạo bình chướng kia. Chẳng lẽ bách linh đan còn chưa đủ? Trương Dương nhíu chặt lông mày, hắn không nghĩ tới năm viên bách linh đan vậy mà đều không phá nổi bình chướng này. "Thôi tạm thời tới trước nơi này đi, bây giờ thực lực cũng tăng lên, nên đi tìm kiếm bọn hắn." Trương Dương đứng dậy rời đi tuyệt vọng sườn núi. Hắn chỉ bọn hắn chính là cùng là Hạ Quốc tham gia vạn hướng đại chiến Lan Sở Sở bọn người. Phương Dư cùng Tiểu Thanh nhìn thấy Trương Dương xuống tới, hai người bọn họ lập tức tiến lên đón. "Đại ca, ngươi đột phá." Phương Dư rõ ràng có thể cảm giác được Trương Dương khí tức trên thân lại mạnh hơn rất nhiều. Trương Dương gật đầu. "Tiểu Thanh, trước ngươi có thể có gặp được Hạ Quốc người?" Dương Dương nói. Tiểu Thanh lắc đầu, nói: "Ta mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng ta biết phần lớn người đều hướng phía tiểu thế giới này trung tâm đi, cũng không biết vì cái gì." Trương Dương trầm mặc chốc lát nói: "Vậy chúng ta như vậy phân biệt đi, ta muốn rời đi." Dương Dương quyết định đi khu vực trung tâm nhìn xem, nói không chừng nơi đó có thể gặp được Hạ Quốc người. "Đại ca, ta muốn đi theo ngươi." Phương Dư lập tức nói: "Ta ở chỗ này có rất nhiều cửu gia, ngươi đi theo ta sẽ chết." Dương Dương nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Phương Dư lập tức sợ, dù sao hắn cũng không muốn chết. "Đã như vậy, đại ca ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Phương Dư nói, mặt trở nên thật nhanh. Trương Dương chỉ là cười một tiếng, sau đó trực tiếp độc thân rời đi. Đằng sau hắn dùng thời gian một ngày mới hoàn toàn đi ra mảnh này đại thảo nguyên, sau khi lại tới đây, trước mặt hắn xuất hiện một con sông lớn. Sông lớn sóng cả mãnh liệt, rộng lớn không gì sánh được, đem hắn đường đi ngăn chặn. "Thông Thiên Hà." Bờ sông trên tấm bia đá khắc họa lấy ba chữ to. Lúc này bờ sông có không ít tu sĩ đang ở nơi đó chờ đợi cái gì, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, những người này vậy mà nhìn qua phi thường hòa thuận, cũng không chém giết lẫn nhau. Trương Dương tò mò đi vào bờ sông, cũng tìm tên tu sĩ dò hỏi: "Các ngươi tại bực này cái gì đâu?" Tên tu sĩ kia thấy thế cười nói: "Các loại cự quy đến con chúng ta qua sông, sông đối diện chính là tiểu thế giới này khu vực hải tâm, cũng là cơ duyên nhiều nhất địa phương, rất nhiều đại quốc thiên kiêu tất cả đều ở bên kia." Chương 112. Cự quy Trương Dương nghe xong lộ ra vẻ hiểu rõ, bất quá vẫn là nghi ngờ nói: "Vì sao không trực tiếp đi qua?" Nghe đến lời này, tên tu sĩ kia lộ ra vẻ kiêng dè nói: "Trước đó xác thực có người vượt qua sông này, bất quá khi bọn hắn bơi tới giữa sông liền sẽ không hiểu bị chìm vào nước đáy, phản phất bị thứ gì lôi kéo bình thường, phi thường kỳ dị." Trương Dương nghe xong trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. "Tới." Người kia đột nhiên nói. Trương Dương hướng phía mặt sông nhìn lại, chỉ gặp sóng cả quần quần trên mặt sông, một cái tựa như núi cao to lớn rùa đen đang chậm rãi hướng bọn họ nơi này mà đến, nhìn Dương Dương đôn là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ một lát sau, đằng sau, tựa như núi cao cự quy rừng sắt ở bờ sông, đám người thấy thế nhao nhao nhảy lên cự quy phần lưng, cự quy chuyển động thân thể cao lớn hướng bên kia bờ sông mà đi. Trương Dương nhìn xem nhìn không thấy bờ mặt sông, nhịn không được hướng một bên người kia hỏi: "Qua sông phải bao lâu?" "Đoán chừng khoảng một canh giờ đi." Người kia nói. Nghe đến lời này, Trương Dương cũng không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Bất quá rất nhanh Trương Dương phát hiện bên cạnh hắn người kia tựa hồ rất hưng phấn, Trương Dương cảm giác không hiểu đâu, không biết đối phương tại hưng phấn cái gì. "Huynh đài, ngươi sự tình gì vui vẻ như vậy?" Trương Dương nhịn không được chất vấn. "Nghe nói Khánh Quốc Nhạc Bất Chiếu cùng Dung Quốc Hứa Thành toàn muốn tiến hành một hồi đại chiến tinh thiên, ta chuẩn bị đi xem một chút náo nhiệt." Người kia cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. "Ngươi như thế đi qua không sợ bị giết?" Dương Dương nói. "Trốn xa một chút là được rồi, huống hồ tới lúc khẳng định có không ít người đi, dưới loại tình huống này tùy ý độc thủ, rất dễ dàng bị hợp nhau tấn công." Người kia nói xong gặp Trương Dương không hứng lắm bộ dáng, hắn nhịn không được nói: "Huynh đệ, ngươi cùng ta một dạng chỉ có võ sư chí nặng, ngươi hẳn là cùng ta cùng đi xem nhìn. Bình thường loại này thiên tiêu đại chiến đều sẽ sử xuất bản lĩnh thật, làm không tốt chúng ta có thể trên người bọn hắn học được không ít thứ." Trương Dương nghe xong cười nói: "Ta đã không đi, loại đại chiến này không có gì để mắt." Người kia nghe được Trương Dương lời này lập tức phản bác: "Nhạc Bất Chiếu thế nhưng là danh xưng vạn chỉ lên trời tiêu người thứ nhất, mà Hứa Thành toàn thì là thứ hai, hai người bọn họ đại chiến nhất định vô cùng đặc sắc, ngươi xác định không đi học tập một chút? Trương Dương lắc đầu, hắn xác thực không có hứng thú gì, huống hồ hắn còn muốn tìm người đâu. Người kia thấy thế lắc đầu, nhìn về phía Trương Dương lúc một bộ du mục không thể điêu biểu lộ. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên nghe được trên mai rùa truyền ra tiếng đánh nhau, Trương Dương cấp tốc hướng đánh nhau phương hướng nhìn lại, chỉ gặp có hai tên đại võ sư cảnh tu sĩ ngay tại điền cuồng tập sắt còn lại tu sĩ, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Cổ Dương cùng Tô Minh hai cái này vương bắt đản muốn hại chết chúng ta. Trương Dương bên cạnh người kia cả giận nói, ngươi biết bọn hắn? Dương Dương nói, hai tên này ở bên ngoài thanh danh rất túi, liền ưa thích làm người buồn nôn sự tình, ta tự nhiên nhận biết. Sắc mặt người kia âm trầm nói, Phí Thanh tiểu tử ngươi dám mắng chúng ta, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Cổ Dương một bên đại khai sát giới, một bên hướng Trương Dương bên này cười gần nói. Hắn vừa mới nói xong, dưới người bọn họ cự quy phát ra thống khổ tiếng kêu to, thanh âm chuyển vào trong thai mỗi người. Veng, veng, veng. Lúc này cự quy đột nhiên chấn động, mà bọn hắn tại cự quy trên người người thì cảm giác phảng phất phát sinh một trận địa chấn, chấn bọn hắn ngã trái ngã phải. Chuyện gì xảy ra? Phí Thanh hoảng sợ nói, sau đó đám người tất cả đều hoảng sợ phát hiện, bọn hắn tựa hồ đang chậm chạp chìm xuống. Trương Dương cũng là nhíu mày nhìn một phía, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện. Ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. Trương Dương cùng Phí Thanh hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp có một người đứng tại cự quy đầu, đang dùng đao chém cự quy cổ. Nghe nói loại này rùa máu uống đối với thân thể rất tốt, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nếm thức ăn tươi. Tô Minh nói xong lại là liên tiếp vài đao bổ về phía cự quy cổ dù cho lại cứng rắn, dần dần cũng xuất hiện vết máu. Tranh thủ thời gian dừng lại, ngươi mẹ nó muốn hại chết chúng ta. Phí Thanh cả giận nói. Tất cả mọi người biết, cự quy một khi chìm vào trong sông, bọn hắn những người này đều phải chết. Ngươi đạp mã đi rồi, tranh thủ thời gian trở về. Cổ Dương nhìn thấy Tô Minh cái kia điên cuồng hành vi, hắn cũng là giật nảy mình, lập tức phẫn nộ quát. Hắn chém giết cự quy trên người tu sĩ còn có thể thông cảm được, dù sao cũng là vì điểm tích lũy, nhưng Tô Minh loại hành vi này đơn giản chính là muốn mọi người cùng nhau chết. Đợi lát nữa, lập tức liền có máu chảy ra. Tô Minh khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, căn bản không muốn dừng tay. Thảo. Trương Dương thanh âm tại Phí Thanh vang lên bên hai. Phí Thanh quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Trương Dương thân ảnh từ tại chỗ biến mất, tốc độ thật nhanh. Phí Thanh trong lòng giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền nhìn thấy Trương Dương đã đi tới Tô Minh bên cạnh, một thanh màu trắng thạch kiếm xuất hiện tại trên tay hắn. Ngươi đạp mã có phải hay không muốn chết? Trương Dương trực tiếp một kiếm hướng phía Tô Minh chém tới. Cút cho ta, đừng làm trở ngại lão tử. Tô Minh sớm đã lâm vào điên cuồng, hướng phía Trương Dương chính là một đao quất tới, tựa hồ muốn tranh thủ thời gian chém giết Trương Dương, hắn tốt tiếp tục lấy máu. Cưỡng. Đứt gãy tiếng vang lên. Phí Thanh nhìn thấy Tô Minh trên tay đao ngạnh sinh sinh bị Trương Dương chặt đứt, liên đối Tô Minh cả người cũng trực tiếp bị Trương Dương chém làm hai nửa. Thật mạnh. Phí mắt xanh con người trừng lão đại. Lúc trước hắn mặc dù quát lớn Tô Minh, nhưng hắn căn bản không dám ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản không phải Tô Minh đối thủ. Bây giờ cùng cảnh giới Trương Dương vậy mà một kiếm chém Tô Minh, có thể thấy được Trương Dương thực lực mạnh bao nhiêu. Chém giết Tô Minh đằng sau, Trương Dương phát hiện cự quy còn tại không ngừng hướng xuống kín đáo đi tới, điều này không khỏi làm hắn biến sắc. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cự quy trên cổ vết thương kia, hắn lập tức hướng phía Phí Thanh nói có hay không thuốc, cự quy cổ thủ thương. Phí Thanh nghe xong trong nháy mắt minh bạch Trương Dương ý tứ, hắn lập tức tiến lên cho cự quy miệng vết thương bó thuốc, vẫn là dùng loại tốt nhất kia. Quả nhiên, sau một lát cự quy đình chỉ lặn xuống, lại chậm rãi trôi nổi, Trương Dương lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dám giết Tô Minh, tiểu tử ngươi chính là muốn chết. Lúc này Cổ Dương thanh âm tức giận từ Trương Dương bên người vang lên. Coi chừng. Phí Thanh nhìn thấy Cổ Dương hướng Trương Dương một quyền đánh đến, hắn sắc mặt biến đổi lớn, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Rêu cận. Trương Dương thân hình không động, trực tiếp một kiếm bổ ra, Cổ Dương cánh tay trực tiếp bị chém tới. A. Cổ Dương tiếng kêu thảm thiết vang lên. A nê mã, lão tử kém chút bị hai người các ngươi ngu xuẩn hại chết. Trương Dương cả giận nói, lại là một kiếm chém ra, Cổ Dương một cánh tay khác bị Trương Dương chém tới. Mất đi hai cánh tay, Cổ Dương trực tiếp đã hôn mê, Trương Dương thấy thế trực tiếp một cước đem hắn đạp nhập trong sông. Một bên Phí Thanh thấy thế hít sâu một hơi, Trương Dương thực lực còn có phần kia tàn nhẫn quả quyết, triệt để chấn kinh nội tâm của hắn. Một lúc lâu sau, cự quy trở đi, Trương Dương bọn người rốt cục đi tới bên kia bờ sông, bất quá lúc này từ cự quy trên thân xuống chỉ có top 5 top 3 mấy người mà thôi, những người còn lại đều bị Cổ Dương cùng Tô Minh chém giết. Cáo tử. Trương Dương hướng phía Phí Thanh chắp tay thi lễ, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa tiếng la giết vang lên. Trương Dương nhíu mày, hắn cẩn thận hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp có chừng mười mấy người đang đuổi giết một người mặc hoàng bào nam tử, tên nam tử kia tóc thai rối bời, khóe miệng chảy máu, bộ dáng phi thường thê thảm. Hạ Lạc. Dương Dương diện sắc biến đổi, bởi vì bị truy sát người kia lại là Hạ Lạc.